Chương 99, tất cả đều đến đằng sau ta đến, phát động có tòa mã sủ Kami. Không được. Hỏng. Chó cùng rất dậu. Khi thấy Trần Toại động tác về sau, khoảng cách gần hắn nhất ạ cả sủ kỳ tổ chức mấy người đều luống cuống. Ngay tại vừa mới, Nguyệt Di đám người nhất thời chủ quan, bị Trần Toại vây khốn, căn bản là không trốn thoát được. Lại nhìn thấy Trần Toại đột nhiên xúc tích lực lượng, mấy người biết rõ, như là không thể đợi đến Lâm Diệp cứu viện, bọn hắn sẽ mệnh tang tại chỗ. Nhưng lại tại Trần Toại lực lượng sắp tích xúc hoàn thành thời điểm, thân thể của hắn nhưng lại không biết thế nào, đột nhiên nổi lên một đạo lục quang. Ngay sau đó, vô số lục sắc hình quang từ trong thân thể của hắn phiêu tán mà ra, hướng về không trung huy sái mà đi. Mà theo những thứ này lục sắc hình quang trôi qua, Trần Toại cả người liền như là quả cầu già xì hơi đồng dạng. Nguyên bản tích xúc lực lượng bắt đầu chậm rãi hướng về bốn phía tán loạn. Không riêng như thế, tính cả bản thân hắn trên người một chút đến tiếp sau cây ghép khí quan cũng bắt đầu lần lượt chóc ra. Toàn bộ khí quan chóc ra về sau sẽ có kết cục gì, cái này không cần nói cũng biết. Mặc dù không biết ở trong đó xảy ra chuyện gì, nhưng tất cả mọi người biết rõ, chỉ chờ tới lúc Trần Toại mất đi năng lực về sau, liền có thể dễ như trở bàn tay đem nó bị mất mạng. Có thể không có nghĩ rằng, Trần Toại cũng không cam lòng như vậy vẫn diệt, hắn lại gượng chống lấy cái kia đã gần đến hồ mục nát thân thể, móc ra một trương da dê đồ, cũng ở phía trên lưu lại vết ấn. Thấy cảnh này, Vân Thiên trước hết nhất phát giác được nguy hiểm tiến đến. Hắn tự nhiên biết Trần Toại đây là muốn làm gì, thế là vội vàng hướng về phía một bên hô lớn, chạy mau. Gia hỏa này là muốn cưỡng ép triệu hồi ra cựu vị yêu hồ. Dùng chủ khế triệu hồi ra cựu vị yêu hồ là sẽ bạo tẩu, sẽ giết sạch mục tiêu bên trong hết thảy. Trần Toại gia hỏa này là nghĩ kéo chúng ta cho cùng. Dứt lời, Vân Thiên vội vàng xốc hắn lên bên cạnh ba người liền chạy ra ngoài đi. Người khác không biết cựu vị yêu hồ kinh khủng, có thể phát hiện trước nhất linh khế Vân Thiên còn có thể không biết sao? Đáng tiếc lúc này đã muộn. Theo huyết ấn khắc tại chủ khế phía trên. Một giây sau, một nguồn sức mạnh mênh mông tự chủ khế dâng lên hiện. Sau đó liền có một đạo thân hình nhanh chóng tự chủ khế bên trong nhảy lên ra. Cái kia đạo thân hình tốc độ cực nhanh, chỉ một cái chớp mắt, nó liền từ chủ khế bên trong hoàn toàn vọt ra. Ầm. Cùng lúc đó, theo một đạo chảo ấn rơi xuống đất, quanh mình kiến trúc bị dẫm thành nát nhừ. Cửu vị yêu hồ hiện thế, nguyên bản còn tại tranh đấu hai nhóm người, tại thấy cảnh này về sau, nhao nhao ngừng động tác trong tay. Bọn hắn hiện tại nơi nào còn có nhàn tình nhã trí tiến hành đánh xuống á khi nhìn đến cửu vị yêu hồ trong nháy mắt đó. Trong lòng mọi người nghĩ đều là đảo mệnh quan trọng, có thể Lâm Diệp lại cùng những người khác ý nghĩ khác biệt. Giờ phút này hắn một mặt kinh ngạc nhìn qua đột nhiên hiện thân cựu vị yêu hồ. Hắn không khó phát hiện, dùng chủ khế thông linh ra cựu vị yêu hồ, cùng chính hắn thông linh ra cựu vị yêu hồ, hai nhìn đã giống nhau, lại có chút khác biệt. Hai hình thể cùng bề ngoài cơ hồ có thể nói là giống nhau như lúc, chỉ bất quá trước mắt xuất hiện cái này cựu vị yêu hồ, bề ngoài nhìn như ẩn như cách, không hề giống thực thể, càng giống là một đạo linh hồn thể. Trái lại trước mắt xuất hiện cựu vị yêu hồ, tại hiện thân trước tiên, nó liền một trưởng vô hướng về phía cách mình gần nhất Trần Toại, mà đang nhìn chảo ấn rơi xuống trong nháy mắt đó. Sắp chết trước Trần Toại cũng không có biểu hiện ra cái gì tuyệt vọng thân sắc, ngược lại là cản rỡ cười to nói, hảo hảo hưởng thụ đi, kế tiếp liền đến phiên các ngươi. Vâng anh. Một bàn tay vỗ xuống, Trần Toại đã hóa thành phế thải. Lâm Diệp giờ phút này cũng đình chỉ chạy động tác. Hắn muốn định cứu Trần Toại. Dù sao hắn muốn từ đối phương trong miệng được biết liên quan tới thần thụ chất lỏng bí mật. Có thể không có nghĩ rằng, cái này cựu vị yêu hồ càng như thế bá đạo. Không có cho đến bất kỳ cơ hội thở dốc, trực tiếp liền đem Trần Toại cho hại chết. Trần Toại sau khi chết, cựu vị yêu hồ cũng không có làm nhiều chần chờ. Ánh mắt của nó một lần nữa nhìn về phía chung quanh những người khác. Theo nó hung ác trong ánh mắt không khó phát hiện, gia hỏa này nếu là không xử lý tất cả mọi người ở đây, chắc là sẽ không bỏ qua. Ngay sau đó, liền thấy cựu vị yêu hồ tiếp tục hướng về bốn phía bắt đầu không khác biệt công kích. Nhìn trước mắt không ngừng nổi lên cựu vị yêu hồ, Lâm Diệp không khỏi không cảm khái. Gia hỏa này nhưng so sánh bị hắn dùng đồng lực khống chế cựu vị muốn nóng nảy hơn nhiều. Nhìn xem không ngừng công kích bốn phía cựu vị yêu hồ, Vân Thiên một mặt lo lắng nhắc nhở, đến tận mau nghĩ biện pháp để nó có thể tại tử khế bên trên đè xuống thủ ấn. Nếu không, dựa theo nó hiện tại phát cuồng bộ dáng, nếu là không đem trước mắt Vân Thiên Thành tất cả mọi người cho giết sạch lời nói, chỉ sợ chắc là sẽ không bỏ qua. Vân Thiên Thành là Vân Thiên một tay sáng tạo, hắn tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem tòa thành trì này hủy ở trước mắt cựu vị yêu hồ trong tay. Vội vàng muốn để Lâm Diệp cho ra một cái biện pháp. Dù sao tử khế là tại Lâm Diệp trong tay, kia là dưới mắt có thể ngăn được cựu vị yêu hồ phương pháp duy nhất. Ngay tại tất cả mọi người bị cựu vị yêu hồ truy sức đầu mẹ chắn lúc, lại nghe Lâm Diệp đột nhiên hô, đừng chạy tứ tán, mọi người cấp tốc chạy đến phía sau của ta, đem cựu vị yêu hồ cho dẫn tới. Lâm Diệp ra lệnh một tiếng, làm ra ứng đối chi pháp. Có thể bốn phía ạ cắt sủ kỳ tổ chức thành viên đang nghe hắn về sau, nhưng không khỏi lo lắng cho an nguy của hắn. Thủ lĩnh, gia hỏa này có thể khó đối phó. Chúng ta không thể lấy ngươi làm khiên thì ta. Nghĩ gì thế? Lâm Diệp rõ ràng. Thành viên khác đây là cho là hắn muốn tự mình một người đè vào phía trước nhất bảo hộ đám người. Hắn giờ phút này chỉ muốn nói một câu. Các ngươi suy nghĩ nhiều. Thời gian cấp bách, không kịp làm nhiều giải thích. Chỉ nghe Lâm Diệp dùng không thể nghi ngờ ngữ khí gầm thét lên, đừng nói những thứ vô dụng kia. Tất cả mọi người, phàm là muốn mạng sống, toàn diện chạy đến phía sau của ta. Đem cựu vị yêu hồ lực chú ý dẫn tới, ta thử có biện pháp đối phó hắn. Lâm Diệp nói lộ ra tràn đầy lòng tin. Đám người giờ phút này cũng liền không chần chờ nữa, nhao nhao thay đổi phương hướng, hướng về phía Lâm Diệp mà đi. Bởi vì là đảm mệnh, mọi người không dám có bất kỳ trì hoãn, nhao nhao cầm ra tốc độ nhanh nhất của mình hướng về Lâm Diệp bên kia chạy đi. Không bao lâu, liền cùng nhau xuất hiện ở Lâm Diệp hậu phương. Cựu vị yêu hồ nguyên bản tại công kích mình quanh thân người, thế nhưng là chỉ chớp mắt, phát hiện người vậy mà đều chạy. khi nó đem đầu xoay chính, liền phát hiện tất cả mọi người giờ phút này đang đứng tại một tên thiếu niên sau lưng. Thấy thế, cựu vĩ yêu hồ không còn có bất kỳ chần chờ, lúc này liền vận chuyển toàn thân tốc độ, hướng về tên thiếu niên kia xuất phát mà đi. Nhìn qua tốc độ cao nhất xông tới cựu vĩ yêu hồ, Lâm Diệp sau lưng đám người tất cả đều biểu hiện lo lắng, trong lòng bọn họ đang run rẩy, càng đang hoài nghi Lâm Diệp là có hay không có biện pháp có thể chế phục trước mắt cựu vĩ yêu hồ. Vừa mới thoát đi đến Lâm Diệp sau lưng lúc, bọn hắn cơ hồ đã dùng hết toàn bộ khí lực. Hiện nay đối mặt yêu hồ lần nữa đánh tới, bọn hắn cho dù là muốn chạy cũng không còn khí lực lại chạy, còn sót lại cũng chỉ có thể giao cho Lâm Diệp. Nhìn qua đâm vọt lên cựu vĩ yêu hồ, tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Trái lại Lâm Diệp thì là một mặt bình tĩnh, một tay bấm niệm pháp quyết. Ngay tại cựu vĩ yêu hồ lập tức sẽ áp vào Lâm Diệp trước mặt lúc, tất cả mọi người tại thời khắc này đều ngửi được mùi vị của tử vong. Lúc này chỉ nghe Lâm Diệp đột nhiên nói, có tọa mà sù cạp bi chương 100, thần minh sáng tạo cựu vĩ bài nạp địa bảo, theo cường đại động lực quán chú mà ra. Lâm Diệp sau lưng đám người không khó phát hiện, không biết tại khi nào lại đột nhiên toát ra một con quạ. Càng mọi người kinh ngạc chính là con quạ đen kia mắt trái đúng là một con mắt người, mà theo Lâm Diệp song đồng biến thành xạ dìn gẳng đường vân, con quạ đen kia mắt trái cũng biến thành cùng Lâm Diệp song đồng khác biệt màu sắc xạ dìn gẳng đường vân. Có tọa mà sủ cami tại đồng thuật có hiệu lực một khắc này, chỉ một cái chớp mắt, nguyên bản nổi giận cựu vĩ yêu hồ lập tức liền sững sờ ngay tại chỗ, con của nó cũng dần dần mở đi. Tại mạnh nhất huyễn thuật có tọa mà sủ cami tẩy não tác dụng dưới, không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể chịu nổi. Lâm Diệp cho trước mắt cựu vĩ yêu hồ có tòa mà sủ cả mì thiết định cũng so với vì đơn giản, chính là cho đối phương tẩy não, để nó trở thành về thuộc về mình xuất sinh, từ đó về sau nhận hắn làm chủ. Đương nhiên, để cho an toàn, tại có tòa mà sủ cả mì vì cựu vĩ yêu hồ tẩy não đồng thời, Lâm Diệp từ trong giới chỉ móc ra từ khế, phía trên này sớm đã viết xong tên của hắn. Dựa theo Vân Thiên nói tới, chỉ cần có thể để cựu vĩ yêu hồ ở trên đây ấn lên chào ấn, như vậy nó liền sẽ nhận từ khế bên trên viết danh tự người vì chủ, đem từ khế ném xuống đất. Có tòa mà sủ cả mì cũng mấy có lẽ đã tẩy não hoàn thành. Mắt thấy thời cơ không sai biệt lắm, Lâm Diệp liền đối với trước mắt cựu vĩ yêu hồ ra lệnh, con dấu. Tại Lâm Diệp ra hiệu hạ, trước mắt cựu vĩ yêu hồ cam tâm tình nguyện đem móng vuốt cho ấn đi lên, nhưng lại tại khế ước hoàn thành cái kia một cái trước mắt, trong khoảnh khắc, tử khế hóa thành hư không, sau đó huyễn hóa thành ngàn vạn lóe huỳnh quang dây xích, hối hả hướng về cựu vĩ yêu hồ bay đi. Còn không đợi cựu vĩ yêu hồ phản ứng, dây xích liền đưa nó toàn bộ trói lại. Ngay sau đó, dây xích mặt khác một đoạn liền chỉ hướng Lâm Diệp. Ngay tại Lâm Diệp coi là những thứ này dây xích muốn làm gì lúc, dây xích lại là không có dấu hiệu nào đột nhiên hướng về phía hắn mà đi, bởi vì khoảng cách quá gần, lại thêm Lâm Diệp căn bản là không có chút nào phòng bị, dẫn đến dây xích cứ như vậy thẳng tắp mà đâm vào thân thể của hắn. Có thể khiến Lâm Diệp cảm thấy kỳ quái là, những thứ này dây xích khi tiến vào thân thể của hắn đồng thời, hắn cũng không có cảm giác được bất kỳ đau đớn, ngược lại là có một loại thanh thanh lương lương thoải mái dễ chịu cảm giác. Lại nhìn cửu vị yêu hồ, theo dây xích hướng về Lâm Diệp thân thể không có vào, cửu vị yêu hồ toàn bộ thân thể cũng bắt đầu cuộn mình thu nhỏ, theo dây xích cùng một chỗ khi tiến vào Lâm Diệp thân thể. Cuối cùng, theo cuối cùng một đoạn dây xích không có vào Lâm Diệp thân thể, trước mắt cựu vĩ yêu hồ cũng hộ tống cùng một chỗ biến mất. Thời khắc này nó đã theo dây xích cùng nhau toàn bộ tiến vào Lâm Diệp thân thể, trực tiếp đem cựu vĩ yêu hồ biến thành ta phụ thuộc. Hẳn là đây là tử khế ước thúc năng lực sao? Sơ lấy bụng mình truyền đến cảm giác khác thường, Lâm Diệp cảm giác có chút thần kỳ. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn vang lên một thanh âm, chủ nhân. Đây là cựu vĩ yêu hồ thanh âm. Thuận đạo thanh âm này, Lâm Diệp nhẹ nhàng nhắm mắt, đợi đến hắn lại mở mắt ra, ý thức của mình đã đi tới một chỗ khác trong không gian. Nơi này chỉ có tứ phía vách tường, mà đứng ở trước mặt hắn chính là mới vừa rồi bị kéo vào trong cơ thể hắn cựu vị yêu hồ. Đang lúc Lâm Diệp dự định muốn nói chút gì thời điểm, đứng tại hắn đối diện cựu vị yêu hồ lại là trước tiên mở miệng. Chủ nhân đừng hoảng hốt, đây là nội tâm của ngươi thế giới, ta là ở chỗ này cùng ngươi tiến hành đối thoại. Thời khắc này cựu vị yêu hồ thay đổi lúc trước ngang ngược cương ngạnh, thay vào đó thì là dịu dàng ngoan ngoãn cung kính. Lâm Diệp minh bạch đây là tử khế cùng có tòa mà sủ cả mì song trọng công lao. Nếu như nói tử khế có thể ép buộc cựu vị yêu hồ nhận hắn làm chủ, nhưng cũng mẹn mẹn chỉ có thể để cựu vị yêu hồ phụ thuộc vào hắn, mà cũng không thể thay đổi cựu vị yêu hồ thái độ đối với hắn. Nhưng là có tòa mà sủ cami lại là trực tiếp sửa cựu vị yêu hồ tư tưởng. Đây mới là cựu vị yêu hồ đối mặt Lâm Diệp như thế dịu dàng ngoan ngoãn một nguyên nhân. Bất quá Lâm Diệp cũng không rõ ràng, cái này tử khế đem cựu vị yêu hồ phong ở trong cơ thể mình, đến tột cùng là cái có ý tứ gì? Hắn thế là liền đem nghi ngờ trong lòng cáo chi cựu vị yêu hồ. Cựu vị yêu hồ đối với cái này giải thích nói, chủ nhân, ta nghĩ ngươi lúc trước đã đoán được qua. Kỳ thật ta cũng không phải thật sự là thực thể. Nói một cách khác, ta chỉ là một đạo linh hồn thể, cũng không thể tại trần thế làm nhiều lưu lại. Ngươi chỉ là linh hồn thể. Đây là Lâm Diệp chỗ không nghĩ tới. Mặc dù lúc trước đã từng đoán được qua cái này cựu vị yêu hồ có chỗ khác biệt, nhưng hắn lại không thật hướng linh hồn thể phương diện kiếm muốn. Thân thể của ngươi đâu? Đi đâu? Làm sao chỉ có linh hồn thể? Nói đúng ra, ta từ vừa ra đời lên, chính là không có thực thể. Vừa ra đời liền là linh hồn. Nào đâu? Lâm Diệp CVU đi. Hắn còn chưa từng nghe từng tới, có người xuất sinh liền là linh hồn. Không có thực thể sao có thể bị sinh ra nha? Cửu vĩ yêu hồ đối với cái này thì có chút bất đắc dĩ giải thích nói, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, ta là bị chế tạo ra linh hồn thể. Ngươi là bị người chế tạo ra. Lâm Diệp có chút không tin, đồng thời cũng đối này cực kỳ không hiểu. Phải biết, có thể sáng tạo ra đến cửu vĩ yêu hồ loại này cấp bậc quái vật, cái kia phải là cỡ nào như bức nhân vật ta thử hỏi loại người này tồn ở đây sao? Suy nghĩ không ra, Lâm Diệp dương mắt hỏi một câu. Rốt cuộc là ai sáng tạo ngươi, nói một chút. Hắn ngược lại muốn biết là cái nào tôn đại Phật có thể có như thế thủ bút. Giống như vậy nhân vật ngữ bức, tự mình sau này nhất định phải đi vòng qua mới được. Có thể Cửu Vĩ trả lời thì là, sáng tạo ta ra cũng không phải là người, mà là thần. Thần. Lâm Diệp nghe đến chữ đó, đầu trong nháy mắt tựa như nổ tung đồng dạng. Ông tác hưởng. Thần. Hắn biết thần, trước mắt cũng chỉ có hai cái. Một cái là tà thần giáo tà thần, còn có một cái chính là. Lâm Diệp đột nhiên liền không dám nghĩ tiếp. Chỉ vì, vào thời khắc này, lúc trước linh khế đột nhiên toát ra kim quang, sau đó dẫn đạo tổ thần chúc phúc hình tượng trong nháy mắt liền xuất hiện ở trong đầu của hắn. Kết hợp hình tượng này, suy nghĩ lại một chút Cửu Vĩ yêu hồ vừa mới lời nói. Lâm Diệp hô hấp có chút dồn dập yếu ớt nói, ngươi nói thần, nên không phải là tổ thần đi. Không sai, ta chính là tổ thần sáng tạo ra. Tiểu như châu bò. Lâm Diệp kích động đều muốn làm trận khiêu vũ xoay quanh vòng. Hắn liền nói đi, lúc trước đạt được tổ thần giống thời điểm, vì sao đối phương sẽ hảo tâm như vậy liền cho hắn chúc phúc? Làm nửa ngày, nguyên lai là cùng cái này Cửu Vĩ yêu hồ phát sinh cảm ứng. Còn nữa chính là, chúc phúc sự kiện, nay đã làm Lâm Diệp là bể đầu sức chán. Dù sao làm chúc phúc đại giới, tổ thần nhưng là muốn hái ánh mắt hắn. Hiện tại lại đảo ngược, hắn lại thu phục tổ thần tiểu sùng vật. Đối phương còn không phải lăng trì hắn a. Lâm Diệp một mặt u oán nhìn trước mặt Cửu Vĩ yêu hồ một mắt. Trong lòng không khỏi thống mạ nói, có ngươi, thật sự là ta chịu phục. Cửu Vĩ yêu hồ lập tức cũng là đã nhận ra Lâm Diệp cái kia không thân thiện ánh mắt. Vì làm dịu xấu hổ, nó vội vàng đổi một đề tài nói ra, chủ nhân, chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ, tổ thần lúc trước sáng tạo mục đích của ta đến tột cùng là cái gì không? Lâm Diệp không có trả lời, mà là trợn nhìn nó một mắt, để nó tự hành trải nghiệm. Loại sự tình này còn cần hắn hỏi sao? Tự mình không có giải miệng sao, sẽ không nói sao? Cảm nhận được Lâm Diệp xấu cảm xúc, Cửu Vĩ yêu hồ cũng không còn hỏi thăm, mà là trực tiếp hồi đáp, tổ thần lúc trước hao phí nhiều năm tâm huyết, đem ta sáng tạo ra tới. Trên thực tế là nghĩ nắm giữ lực lượng của ta. Chỉ tiếc, chương 101, hạt khí dạ mạ tế bào, tổ thần giáng lâm. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc linh hồn của ta thể quá cường đại, linh hồn thể lực lượng không có cách nào trực tiếp truyền lại cấp, trừ phi có thể tìm tới một bộ có thể gánh chịu ta cường đại linh hồn thân thể. Kể từ đó, đợi ta trưởng không thân thể về sau, liền có thể đem ta tự thân lực lượng, cùng nắm trong tay thân thể kia lực lượng, cùng nhau truyền lại cho chủ nhân. Đây cũng là tổ thần sáng tạo linh khế nguyên nhân chủ yếu, bởi vì ta là linh hồn thể, không thể bại lộ hiện thế quá lâu. Bởi vậy tổ thần sáng tạo ra chủ khế dùng để an trí linh hồn của ta, để cho ta tu dưỡng lớn mạnh. Về phần tử khế, là sợ trưởng thành sau ta sẽ thoát ly hắn trưởng khống. Bởi vậy mới có tử khế, dùng cho đối ta tiến hành ước thúc. Cửu Vĩ yêu hồ ký ức liền dừng lại ở đây. Về phần sau đó, linh khế đến tột cùng là như thế nào gì thất, lại là như thế nào đến Vân Thiên trong tay, nó liền không được biết rồi. Cửu Vĩ yêu hồ đã nói xong thật lâu rồi, có thể đứng tại hắn đối diện Lâm Diệp giờ phút này lại là không phản ứng chút nào. Cửu Vĩ yêu hồ xác định, vừa mới đang nghe nó giảng thuật những thứ này thời điểm, Lâm Diệp lúc ấy nghe say sương ngon lành, đồng thời ánh mắt bên trong thậm chí đều có thể nhìn thấy ngôi sao. Có thể hiện nay, chẳng biết tại sao, đột nhiên câm. Chẳng lẽ là lại tức giận? Không nắm chắc được Lâm Diệp tỷ khí Cửu Vĩ yêu hồ, trong lúc nhất thời xấu hổ ở có thể trái lại Lâm Diệp. Vừa mới đang nghe Cửu Vĩ yêu hồ nói, nếu là có thể cho nó tìm tới một bộ, có thể gánh chịu nó cường đại linh hồn thân thể, chờ đến nó hoàn toàn nắm giữ thân thể về sau, liền có thể đưa nó tự thân linh hồn lực lượng, cùng nắm trong tay thân thể nguyên bản lực lượng, cùng nhau quá độ cho Lâm Diệp. Lâm Diệp đem câu nói này ở trong miệng lặp đi lặp lại nhai nhai nhấm nuốt mấy lần. Ngay sau đó, một cái to gan ý nghĩ tại trong đầu của hắn sinh ra. Có thể gánh chịu trước mắt Cửu Vĩ yêu hồ cường đại linh hồn thân thể. Hắn có khả năng nghĩ tới, hoàn toàn chính xác có một cái. Đó chính là hắn thông linh ra hoang dại Cửu Vĩ. Lâm Diệp không khỏi phỏng đoán, nếu để cho trước mắt linh hồn thể Cửu Vĩ yêu hồ đoạt xá lúc trước hoang dại Cửu Vĩ, đây có phải hay không là cũng liền mang ý nghĩa. Từ đó về sau, Cửu Vĩ tất cả lực lượng toàn đều có thể vì hắn sử dụng, mà hắn cũng liền có được Cửu Vĩ bài nạp địa bảo, cũng không tiếp tục sợ thiếu lam. Nghĩ tới đây, Lâm Diệp lập tức liền đem ý nghĩ của mình cáo chi trước mắt linh hồn thể Cửu Vĩ. Linh hồn thể Cửu Vĩ đang nghe Lâm Diệp kế hoạch về sau, cũng là mừng rỡ như điên. Chủ nhân, ngươi nói thật sao? Không chỉ có thể tìm tới một bộ có thể gánh chịu ta linh hồn thân thể, mà lại thân thể kia đồng dạng cũng là Cửu Vĩ yêu hồ. Nghe được tin tức này, linh hồn thể Cửu Vĩ đừng đề cập đến cỡ nào kích động. Dù sao từ sinh ra về sau, nó liền vì tìm thân thể nhọc lòng. Có thể kết quả là, liền không có một bộ có thể gánh chịu nó linh hồn cường đại lực lượng phù hợp thân thể. Còn nữa chính là, nó thường xuyên cũng đang suy tư một vấn đề. Như là một ngày nào, thật làm cho nó tìm được dạng này một bộ thân thể, đối phương có thể gánh chịu linh hồn của nó chi lực. Thế nhưng là kết quả là lại phát hiện, đối phương ngoại hình cũng không thể làm nó hài lòng. Đến lúc đó, mặc dù có thân thể, nhưng ngoại hình bên trên không đủ, cũng sẽ trở thành nó khuyết điểm. Dù sao nó là thật không nỡ tự mình cái này Cửu Vĩ yêu hồ bề ngoài a. Có thể hiện nay, Lâm Diệp lại nói cho nó biết, không những có một bộ có thể chịu đựng lấy nó cường đại linh hồn thân thể, mà lại ngoại hình cũng đồng dạng là Cửu Vĩ yêu hồ. Cái này lại có thể nào không cho nó kích động a? Cái này có thể nói là thỏa mãn nó hết thảy huyễn tưởng. Bất quá tại đoạt bỏ trước đó, linh hồn thể Cửu Vĩ còn có mấy cái điều kiện tiên quyết cần nói rõ bạch. Chỉ nghe nó nói ra, chủ nhân, đoạt xá cũng là có điều kiện. Muốn thành công đoạt xá đối phương, cần thỏa mãn trở xuống hai điều kiện. Thứ nhất, nếu là đối phương lực lượng linh hồn so với ta mạnh hơn, hay là cùng ta lực lượng ngang nhau, liền cần phải nghĩ biện pháp vận dụng ngoại lực khống chế nó linh hồn, đối nó tiến hành suy yếu, dạng này mới có thể thuận tiện ta xâm lấn. Thứ hai, chính là vận dụng ngoại lực khống chế thân thể nó. Phải biết, thân thể hoạt động lúc là từ linh hồn thời khắc khiến động, nói cách khác thân thể hoạt động lúc là thân thể cùng linh hồn dán vào mật thiết nhất thời điểm, nằm trong loại trạng thái này, cực bất lợi cho đoạt xá. Bởi vậy, chỉ có từ ngoại giới dùng thủ đoạn cưỡng chế khống chế được thân thể nó, dạng này linh hồn của nó mới có thể giữ yên lặng, thân thể cùng linh hồn liên hệ cũng sẽ như vậy giảm bớt, tương đúng, đoạt xá sẽ càng dễ dàng một chút. Lâm Diệp cũng coi là nghe rõ. Chiếu vào linh hồn thể cựu vĩ ý tứ, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ. Tự mình thông linh ra con kia hoang dại cựu vĩ lực lượng linh hồn, ít nhất là cùng trước mắt linh hồn thể cựu vĩ lực lượng ngang nhau. Cũng liền nói, nếu là muốn để trước mắt linh hồn thể cựu vĩ thành công đoạt xá hoang dại cựu vĩ thân thể, Lâm Diệp nhất định phải tại thân thể cùng linh hồn hai cái phương diện đồng thời khống chế lại hoang dại cựu vĩ, từ đó cho linh hồn thể cựu vĩ sáng tạo đoạt xá điều kiện. Hiện nay, Lâm Diệp có thể dùng đồng lực cưỡng ép khống chế lại cựu vĩ một phút thời gian. Nhưng là dựa theo linh hồn thể cựu vĩ thuyết pháp, một phút thời gian hiển nhiên là không đủ. Chủ nhân, tại cái này một phút thời gian bên trong, tại ngươi mạnh không phía dưới, ta đích xác có thể trọng thương linh hồn của nó, nhưng không đủ để hoàn thành đoạt xá. Trừ phi tại cái này một phút về sau, ngươi có thể nghĩ đến biện pháp, có thể tiếp tục khống chế lại thân thể nó. Nói như vậy, đã mất đi thân thể lực lượng cung cấp, chỉ bằng vào nó bị ta trọng thương linh hồn, là không cách nào chống lại ta hành vi đoạt nhà. Nghĩ biện pháp khống chế thân thể nó sao? Lâm Diệp trong mắt hơi híp, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, có vẻ như tự mình ngoại trừ cái kia một phút mạnh không bên ngoài, không còn có cái khác có thể trị ở cựu vi thủ đoạn. Trừ phi, đột nhiên trong đầu của hắn nhớ tới một đạo đã lâu máy móc thanh âm, tuyên bố nhiệm vụ, tìm tới linh châu cỏ, thôn tính phục tiến hóa thứ hai khí quan ban thưởng, hạt hỉ dạ mạ tế bào, xen lẫn kỹ năng ít một hạt hỉ dạ mạ tế bào cùng xen lẫn kỹ năng. Lâm Diệp hai mắt tỏa sáng, hắn tự nhiên minh bạch điều này có ý vị gì. Nếu là có thể thành công cấy ghép hạt hỉ dạ mạ tế bào, như vậy hắn đem sẽ có được sử dụng một độ lực lượng. Một độn thế nhưng là cựu vĩ khắc tinh. Nếu là có thể thành công sử dụng một độn, cái kia không ở cựu vĩ, đơn giản liền là một bữa ăn sáng. Nghĩ tới đây, Lâm Diệp mừng rỡ như điên. Mà nhìn hệ thống cho ra phần thưởng này ý tứ, Lâm Diệp cũng không nhịn được phỏng đoán. Xem ra chính mình tiến hóa thứ hai khí quan sẽ là tế bào. Nơi này liền miễn cưỡng đem tế bào liệt vào khí quan đi, cầu nhẹ phun, ta lời đầu tiên phun vì kính, tác giả là ngu xuẩn, đầu chó bảo mệnh, giờ khắc này. Hắn rốt cuộc kìm nén không được trong lòng sao động. Vì tỷ tỷ, đồng thời cũng vì một độn. Hắn vội vàng hướng trước mắt linh hồn thể cựu vĩ hỏi tự mình chuyến này mục đích thực sự. Cựu vĩ, linh châu có ở nơi nào, nói cho ta. Chủ nhân, linh châu có ngay tại. Có thể còn không đợi cựu vĩ nói xong, ngoại giới đột nhiên xuất hiện tiếng hô hoán, đánh gãy Lâm Diệp suy nghĩ. Đã xảy ra chuyện gì? Ý thức được không ổn, Lâm Diệp vội vàng đem ý thức lui trở về hiện thực. Thế nhưng là hắn vừa hiện thân, liền cảm nhận được một cỗ không hiểu uy áp, khiến cho hắn ngồi xổm phục trên đất khó mà đứng dậy. Giờ phút này, chỉ thấy một bên chỉ đỏ gì mạnh đỉnh lấy cái kia cỗ uy áp, một mặt kinh hoàng miễn cưỡng giơ ngón tay lên lấy bầu trời hướng hắn nói ra, "Thủ lĩnh, ngươi nhìn." Thuận chỉ đỏ gì ngón tay phương hướng, Lâm Diệp miễn cưỡng ngẩng đầu lên, nhìn cái kia cỗ uy áp, nhìn về phía bầu trời. Thế nhưng là coi như hắn rốt cục thấy rõ ràng trên bầu trời tình huống về sau, hắn lập tức liền luống cuống. Bởi vì giờ khắc này trên bầu trời, không biết cái gì nguyên do, lại đột nhiên toát ra một tôn lớn nhỏ có thể so với Vân Thiên Thành tự thần. Cái này cố cường đại uy áp chính là nó phát ra tới. Đối mặt Lâm Diệp ngưng thị, một đạo thanh âm hùng hồn từ thần giống bên kia truyền tới. "Tiểu tử, ta rốt cuộc tìm được ngươi." Nhìn xem cái kia cảm giác gáp bách kéo căng tự thần, Lâm Diệp mồ hôi lạnh trên trán cũng là không tự chủ chảy xuống. "Không tốt, là tổ thần." Chương 102, lần này phải chết ta. Ầm. Trên bầu trời cái kia đạo cự đại tự thần, chỉ là nhẹ nhàng hướng phía dưới dạng này một trảo. Vân Thiên Sơn cốc liền trong nháy mắt sụp đổ. Trong lúc nhất thời đá vụn bay tứ tung, Lâm Diệp các loại ạ cả sủ kỳ tổ chức người bởi vì tránh né kịp thời, cũng không có bị lan đến gần. Về phần cái khác thực lực hơi thấp ra hỏa, lúc này đã là tại vừa mới trong công kích mất mạng. Nhìn xem hoàn toàn sụp đổ sơn cốc, Lâm Diệp mồ hôi lạnh trên trán lại một lần nữa bất thình lình xông ra. Ra hỏa này, có chút mạnh a. Hắn không khỏi cảm thán. Trước mắt xuất hiện tổ thần muốn so hắn dĩ vãng đã thấy bất luận kẻ nào đều mạnh hơn. Vừa mới chỉ là tiện tay chảo một cái, liền hư hại một cái sơn cốc. Mãnh liệt như vậy lực lượng, Lâm Diệp tự biết, hiện nay cho dù là hắn sợ sạn đủ đều không thể chống cự công kích của đối phương, trừ phi có thể là hoàn toàn thể. Đều đến lúc này, hắn đi chỗ nào làm xong toàn thể ai trước mắt tổ thần cảm giác gáp bách quá mạnh, cho Lâm Diệp cảm giác chính là không có kẽ hở, căn bản là tìm không ra nhược điểm của nó. Rơi vào đường cùng, Lâm Diệp chỉ có thể tìm kiếm lên linh hồn thể cựu vi trợ giúp. Tổ thần tên kia vẫn luôn mạnh như vậy sao? A, không, bản thân hắn so cái này mạnh hơn. Ngươi nói cái gì? So đều cái này mạnh hơn. Vân vân. Bản thân hắn? Lâm Diệp lập tức sững sờ. Tự mình vừa vặn giống nghe được cái gì ghê gớm tin tức. Ý của ngươi là, đây không phải tổ thần bản thể. Đây chỉ là tổ thần một đạo phân thân, theo ta được biết, bản thể của nó bị một gốc tên là thần thụ cường đại đồ vật cho trói buộc lại. Chỉ có hàng năm ngày 2 tháng 2 về sau, mới có thể có 2 tháng tự do thời gian. Thần thụ, ngày 2 tháng 2. Lại là ngày 2 tháng 2. Trải qua mấy ngày nay, chỉ là nghe thần thụ sự tình, Lâm Diệp lô thai đều muốn nghe lên kén. Hiện nay, đang đàm luận có quan hệ tổ thần thời điểm. Cái này thần thụ vậy mà lại xuất hiện. Mà lại là ngày 2 tháng 2 thời gian này tiết điểm. Cái này khiến Lâm Diệp không khỏi lần nữa nhớ tới thái sử ra ngày 2 tháng 2 sự kiện kia. Hẳn là ở trong đó có liên hệ gì? Mặc dù Lâm Diệp trong lòng hiếu kỳ, nhưng hắn nhưng biết rõ, hiện tại cũng không phải là lưu cho hắn suy nghĩ vấn đề thời điểm. Hắn hiện tại muốn làm chính là tìm tới phương pháp, ngẫm lại giải quyết như thế nào rơi trước mắt tổ thần phân thân. Có thể cho dù chỉ là phân thân, cái này cảm giác gáp bách cũng không phải đùa giỡn nha. Muốn thủ thắng, trừ phi có thể tìm tới sơ hở của đối phương mới được. Lâm Diệp lập tức liền đem ý nghĩ của mình cáo chi linh hồn thể cựu vĩ. Đạt được trả lời thì là, cái này dễ thôi, chỉ cần đánh tan phân thân của hắn, đây hết thảy liền giải quyết dễ dàng. Chỉ cần. Lâm Diệp liếc mắt, nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt. Cái này tổ thần phân thân có thể là dễ dàng như vậy liền bị đánh tan sao? Phải biết, ngay tại hiện trường trong chốc lát này, mọi người cơ hồ là đem tất cả lực lượng toàn đều đã vận dụng. Có thể mặc dù như thế, lại ngay cả tổ thần một cánh tay đều phá hủy không được. Tà Phi vừa mới thậm chí đều tự buộc một lần, nhưng đối với tổ thần tới nói cũng là hảo không ảnh hưởng. Có thể nói, hiện trường tất cả mọi người công kích đều đối trước mắt tổ thần phân thân vô hiệu. Thấy cảnh này, linh hồn thể cựu vĩ cũng là có chút tiếc nuối nói ra, bọn hắn lực lượng đều quá yếu ớt. Nếu là ta có thực thể liền tốt, ta vừa mới tính một cái, nếu là có thể đem bọn hắn trong đó mấy lực lượng cá nhân tăng lên gấp 10, đồng thời lại thêm lực lượng của ta, hẳn là miễn cưỡng có thể đánh tan trước mắt phân thân. Nói tương đương không có. Vân vân. Đem những người khác lực lượng tăng lên gấp 10, sau đó lại tăng thêm cựu vĩ lực lượng. Lâm Diệp lập tức có mạch suy nghĩ. Phải biết, hai cái điều kiện này đối với hắn mà nói thật là không tính là gì sự tình. Hắn là thật có thể làm được a, vì đánh tan trước mắt tổ thần. Lâm Diệp quyết định được ăn cả ngã về không. Giờ phút này tổ thần cánh tay lần nữa giơ lên. Hắn dự định muốn một kích đập dẹp Lâm Diệp đám người. Lúc này, Lâm Diệp đột nhiên xông một bên tất cả mọi người hô, "Chỉ Đỏ gì, Tà Phi đến bên cạnh ta tới. Chờ mong người chờ một lúc phối hợp chúng ta công kích." Lâm Diệp cho Chỉ Đỏ gì đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chỉ Đỏ gì lập tức dây hiểu. Đồng thời, tại cái này cùng một thời gian, Lâm Diệp cắn nát ngón tay cái của mình, một phen kết ấn về sau, trực tiếp đập trên mặt đất. Thông linh thuật. Chỉ một cái chớp mắt, hình thể khổng lồ cựu vĩ liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khi thấy cựu vĩ xuất hiện một khắc này, tất cả mọi người luống cuống. Bọn hắn đều tưởng rằng lúc trước chăn mền khế thu phục cựu vĩ lần nữa xuất hiện làm loạn. Cũng may Lâm Diệp kịp thời hướng bọn hắn giải thích, này mới khiến mọi người an định xuống tới. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Tại đơn giản cùng những người khác nói kế hoạch của mình về sau, Lâm Diệp liền đứng ở cựu vĩ trên đầu, bắt đầu hai tay bấm niệm pháp quyết. Nương theo lấy Lâm Diệp bấm niệm pháp quyết đồng thời, cương đại đồng lực khoảnh thể mà ra. Trong khoảnh khắc, ba đạo đồng lực phân biệt rơi vào cựu vĩ, Chỉ Đỏ gì cùng Tà Phi trên thân. Đạt được đồng lực ra hiệu cựu vĩ, lúc này liền hội tụ lên vi thú ngọc. Về phần Chỉ Đỏ gì cùng Tà Phi, Lâm Diệp đối bọn hắn sử dụng thì là có thể tăng mạnh hơn 10 lần lực lượng thiên mệnh đồng thuật. Lâm Diệp cũng không dám đối cựu vĩ dùng cái này, bằng không thì ra hỏa này một khi bạo tẩu, hắn nhưng là khống chế không nổi. Đến lúc đó, cựu vĩ địch ta không phân, tạo thành giết chóc cũng sẽ không so tổ thần ít. Còn nữa chính là tinh thần lực của hắn không đủ. Tại khống chế cựu vĩ về sau, còn sót lại tinh thần lực, chỉ đủ trèo chống tăng cường trước mắt Chỉ Đỏ gì cùng Tà Phi hai người. Bất quá dạng này hẳn là cũng đầy đủ. Tại thiên mệnh đồng thuật ảnh hưởng dưới, Chỉ Đỏ gì trong nháy mắt hóa thân thành long, bầu trời lôi điện không ngừng. Ngay sau đó, hắn liền dùng song chảo cầm lên Tà Phi, hướng về tổ thần giống phóng đi. Tà Phi tự thân cũng đang không ngừng xúc tích lực lượng. Hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình lực lượng tăng vọt dấu hiệu, đồng thời cũng minh bạch Lâm Diệp dự định muốn để cho mình làm cái gì. Bay đến trên cao nhất về sau, Chỉ Đỏ gì trực tiếp đem Tà Phi ném về tổ thần giống. Sau đó hắn đồng thời cũng đem chung quanh lôi điện hướng về tự thân hội tụ. Trong nháy mắt, một đầu to lớn lôi long như vậy hình thành. Mà Tà Phi lúc này cũng đã là đến tổ thần phân thân trên mặt. Gấp 10 phần uy lực bạo tạc đã tích xúc hoàn tất. Tất cả mọi thứ vào chỗ. Liền nghe Lâm Diệp ra lệnh một tiếng. Tất cả mọi người, thiên công. Một giây sau, vĩ thú ngọc, lôi điện chi lực, tín ngưỡng chính là bạo tạc. Theo ba đạo mạnh nhất thu phát bị đánh ra đồng thời, Lâm Diệp chung quanh tất cả mọi người cùng nhau dùng ra tự mình kỹ năng mạnh nhất hướng về tổ thần phân thân đập tới. Trong lúc nhất thời, tổ thần phân thân liền bị dìm ngập tại các loại kỹ năng bên trong. Nhất là làm gấp 10 phần uy lực Tà Phi triệt để tự bạo về sau. Vân Thiên Thành trên không thậm chí còn dâng lên một đạo mây hình ấm. Nhìn lên bầu trời bên trong cái kia vẫn đang không ngừng bạo tạc tràn diện. Đã đem tinh thần lực toàn bộ tiêu hao Lâm Diệp, lúc này có chút hư nhược nói ra, lần này, phải chết ta. Chương 103, ta thần đúng là cha ta. Lâm Diệp tiến hóa thứ hai khí quan. Tiếng nổ trên không trung liên miên không ngừng. Mọi người cũng không rõ ràng trên không lúc này đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Lâm Diệp giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nếu là loại trình độ này công kích, ngay cả tổ thần phân thân đều làm không nát. Như vậy sau này tại đối mặt tổ thần bản thể thời điểm, lại càng không có phần thắng có thể nói. Bạo tạc liên miên không ngừng. Lúc này, tự bạo sau Tà Phi cũng lần nữa khôi phục thân thể. Tại đi vào Lâm Diệp bên cạnh về sau, Tà Phi khó nén kích động trong lòng. Thủ lĩnh, nói sớm ngươi còn có ngón này a, cái này gấp 10 uy lực tự bạo đơn giản không nên quá thoải mái. Tà Phi còn là lần đầu tiên nếm đến uy lực như thế bạo tạc. Cái này khiến hắn không chịu được còn muốn lại nếm thử lần thứ hai. Bất quá hắn hôm nay đã tự bạo 2 lần. Mặc dù muốn lần nữa nếm thử, cũng chỉ có thể chờ đến lần sau. Mà lúc này, trên bầu trời động tĩnh mà cũng đã dần dần ngừng. Theo tiếng nổ kết thúc, đám người ngẩng đầu nhìn lại. Nguyên bản vắt ngang toàn bộ Vân Thiên Thành cự đại thần tượng, giờ phút này đã không thấy tung tích. Thay vào đó là một nhỏ tôn không có bất luận là sóng năng lượng nào nhỏ tượng đồng. Tại mọi người ánh mắt tò mò bên trong, tượng đồng trực tiếp rơi xuống dưới. Lâm Diệp tay mắt lênh lẹ thao động lên sở sản đủ bắt lấy nó. Tôn này nhỏ tượng đồng cũng không lớn. Lớn nhỏ cùng hắn trong hành trang tôn này tổ thần giống không sai biệt lắm. Đang lúc Lâm Diệp coi là đây là một tôn cùng tự mình cũng trong bọc tôn này giống nhau tổ thần giống lúc, trong tay tượng đồng nhưng lại không biết là nhận lấy cái gì kích thích, lại trước mắt hắn đột nhiên đã nứt ra. Thấy cảnh này, Lâm Diệp đột nhiên trong lòng giật mình. Đang lúc hắn dự định muốn đem trong tay tượng đồng cho ném đi lúc, trong cơ thể hắn đột nhiên truyền đến một thanh âm. Chủ nhân chấm đã. Cái này có thể cùng bình thường tổ thần giống không giống, đây là cấu thành tổ thần phân thân vật liệu, trong này có bảo bối. Nghe nói như thế, Lâm Diệp mới kiềm chế lại chính mình. Chỉ bất quá người ở đây quá nhiều. Nhiều người phức tạp, Lâm Diệp cũng không muốn ở chỗ này xem xét tôn này vỡ ra tổ thần giống bên trong đến tột cùng có cái gì. Thế là liền lấy cớ để đám người quét dọn chiến trường. Các loại đằng sau hắn một thân một mình thời điểm, lại đi xem xét. Xác định uy hiếp đều sau khi giải trừ, đám người liền bắt đầu quét sạch. Nhưng là tại thanh lý chiến trường trước, bọn hắn cần trước đem Mạn Châu Sa Hoa trong tổ chức còn lại trần toại đồng đảng cho cùng nhau tiêu diệt. Tại được Lâm Diệp sau khi đồng ý Vân Thiên một lần nữa chấp trưởng Vân Thiên Thành, mà Mộ Dung Bắc cũng bởi vì Lâm Diệp đề bạt, nhảy lên trở thành phó thành chủ. Từ một cái nhỏ hộ pháp đến phó thành chủ, Mộ Dung Bắc trong lúc này tâm đừng đề cập là có bao nhiêu vui mừng, càng là không ngừng ở trong lòng cảm khái. Cha mình vớt ve cái này cái bắp đùi là thật thô a, may mắn tự mình không có đứng sai đội. Tại Vân Thiên thủ ý hạ, toàn bộ Vân Thiên Thành tiến hành lớn tẩy bài. Mà trong quá trình này, Lâm Diệp thì là một mình muốn một gian nhà tiến hành nghỉ ngơi lấy lại sức, xác nhận tự mình rốt cục một người về sau. Lâm Diệp lúc này mới đem tôn này đã vỡ ra tổ thần tượng đồng lấy ra. Trong này đến tột cùng là cái gì a? Tại đem tôn này vỡ ra tượng đồng triệt để gỡ ra về sau, Lâm Diệp ở bên trong phát hiện ba món đồ. Theo thứ tự là hai tôn càng nhỏ hơn tượng đồng, cùng một cái hộp gỗ đàn tử. Về phần cái kia hai tôn nhỏ tượng đồng, trong đó một tôn là tổ thần, về phần mặt khác một tôn là cha ta. Lâm Diệp hoài nghi mình nhìn lầm. Thế nhưng là khi hắn rủi rủi con mắt, một lần nữa xem kỹ trước mặt tượng đồng lúc, hắn đạt được kết luận còn là vừa vặn cái kia. Tôn này mới xuất hiện tượng đồng, thật chính là cha hắn a, khuôn mặt cùng cha hắn giống nhau như lúc. Làm sao sẽ? Lâm Diệp lập tức liền được vòng. Lúc này, trong cơ thể hắn linh hồn thể cửu vĩ đột nhiên lên tiếng. Chủ nhân, không muốn mở luân lý cho đùa, đây chính là tà thần tượng đồng, làm sao có thể là cha ngươi đâu? Ngươi nói là, đây là tà thần tượng đồng. Lâm Diệp có chút không dám tin lại nhìn mắt tượng đồng bộ dáng. Ngay sau đó, liên tục khoát tay. Không có khả năng, cái này sao có thể là tà thần đâu? Cái này rõ ràng chính là ta cha a. Nhìn thấy Lâm Diệp cái này chết cưỡng dáng vẻ, linh hồn thể cửu vĩ cũng lười cùng hắn tranh chấp. Vì có thể để cho hắn tin tưởng đây là tà thần tượng đồng, linh hồn thể cửu vĩ nói cho hắn thuật một việc. Chủ nhân, ngươi phải biết, tổ thần cùng tà thần bởi vì bị thần thụ giam cầm, trong một năm ngoại trừ ngày 2 tháng 2 về sau cái kia gần 2 tháng, thời gian còn lại đúng đúng không cách nào hiện thân. Bọn hắn bởi vì bị giam cầm, tự thân không cách nào đi ra thần thụ phạm vi khống chế. Nhưng bọn hắn đồng thời lại có sự tình khác muốn làm, rơi vào đường cùng, bọn hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm đồ thay thế tự mình, ra ngoài làm những sự tình này. Thế là liền sinh ra chế tạo phân thân ý nghĩ. Thế nhưng là loại này phân thân tương đối là thủ, vẹn vẹn chỉ dựa vào một lực lượng cá nhân là không cách nào hoàn thành. Thế là ta thần cùng tổ thần liền bắt đầu hợp tác. Bọn hắn cộng đồng đem tự mình thần minh chi lực rót vào riêng phần mình tượng đồng bên trong, sau đó lại giao cho đối phương, tập hợp hai người chi lực, chế tạo ra riêng phần mình phân thân. Cho nên liền có người nhìn thấy, tượng đồng bên trong sẽ xuất hiện hai cái nhỏ tượng đồng. Một cái là tổ thần, về phần một cái khác chính là ta thần. Cứ việc linh hồn thể cửu vĩ đã giảng rõ ràng như vậy, nhưng Lâm Diệp chính là không muốn tin tưởng. Cái kia rõ ràng chính là mình phụ thân mặt ta làm sao lại thành tà thần đâu? Mấu chốt tà thần là đã sớm tồn tại, ít nhất phải so cha mình sớm tồn tại lâu đến mấy chục năm, lại làm sao có thể sẽ ở trong đó đến tột cùng có cái gì con quân đâu? Lâm Diệp thực sự không nghĩ ra. Bất quá hắn cũng biết, hiện tại cũng không phải là sóng tốn thời gian lúc nghĩ những thứ này. Hắn lúc này muốn làm chính là tìm được trước linh châu cỏ, đem tỷ tỷ trước giải cứu lại nói. Hắn ra đã qua có hơn một tháng thời gian, trên đường trở về còn phải lại hao phí hơn một tháng. Đến lúc này một lần, lưu cho thời gian của hắn cũng không nhiều. Hắn không thể còn như vậy trì hoãn. Thế là, hắn tiếp tục tìm đến linh hồn thể cửu vĩ, đem lần trước không hỏi xong vấn đề cho tiếp tục hỏi xong. Linh châu cỏ ở đâu? Hiện tại có thể nói a. Linh châu cỏ. Chủ nhân, linh châu cỏ liền trong tay ngươi cầm hộp gỗ đàn tử bên trong nha. A. Nghe nói lời này, Lâm Diệp kinh ngạc nhìn phía trong tay mình hộp gỗ đàn tử. Đây cũng là từ tôn này vỡ ra tượng đồng bên trong lấy ra. Vừa mới đang xoắn xuýt tả thần sự tình, hắn trong lúc nhất thời còn quên trong tay mình còn cầm có một cái hộp gỗ đàn tử đâu. Vân vân. Vừa mới cửu vĩ nói là linh châu có ngay tại trong cái hộp này. Nghĩ tới đây, Lâm Diệp cẩn thận mở ra trước mắt hộp. Sau đó, chỉ thấy bên trong an tĩnh nằm có bốn quả mọc ra óng ánh hạt châu thực vật. Lâm Diệp lúc trước đã nghe qua tỉ tỉ có quan hệ linh châu có miêu tả. Trước mắt thực vật hoàn toàn phù hợp những cái kia đặc thù. Nói cách khác, cái này thật chính là linh châu cỏ. Lâm Diệp cũng không ngờ tới, linh châu cỏ vậy mà liền giấu ở tổ thần phân thân bên trong. Linh hồn thể cửu vi đối với cái này giải thích nói, phân thân cần phải có linh vật trấn áp mới có thể khu động. Lúc trước tổ thần ngẫu nhiên đạt được 5 quả linh châu cỏ, trong đó 4 quả lấy ra đặt ở phân thân tượng đồng bên trong, mặt khác một gốc thì là cùng linh khế đặt chung một chỗ, dùng cho linh khế cung cấp linh lực, ôn dưỡng linh hồn của ta. Nghe được cửu vi nói như vậy, Lâm Diệp rốt cục minh bạch. Cái này cũng gián tiếp giải thích Vân Thiên lúc trước viên kia linh châu cỏ tồn tại. Nguyên lai là như thế có được. Trước mắt hết thảy có 4 cây linh châu cỏ. Lâm Diệp đã nghĩ kỹ bọn chúng thuộc về, một gốc cho tỷ tỷ, một gốc cho quá sự chắc nhiên. Còn lại 2 quả, một gốc đưa cho Mộ Dung gia, làm vì bọn họ đối với mình làm ra hết thảy báo đáp, cũng coi là dùng một loại khác phương thức, gián tiếp trợ giúp Mộ Dung gia cải biến bị băng hệ thôn phệ vận mệnh. Về phần còn lại cuối cùng một gốc, Lâm Diệp thì là muốn tự mình phục dụng. Hắn đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn tiến hóa ra thứ 2 khí quan, thử một chút hạt hỉ dạ mạ tế bào mang tới cường lực biến hóa, mà có một độn gia trì. Thu hoạch cửu vĩ nạp điện bảo kế hoạch cũng có thể đưa vào danh sách quan trọng. Đến lúc đó, tại đối mặt tổ thần lúc, hắn cũng có thể thêm ra một phần lòng tin. Nghĩ như vậy, Lâm Diệp ăn vào một gốc linh châu cỏ, lặng lặng chờ đợi biến hóa. Mà cùng lúc đó, trước mắt hắn tổ thần giống cũng truyền tới một đạo không cam lòng uy hiếp tâm thanh. Vậy mà tổn hại phân thân của ta, tiểu tử, ngày 2 tháng 2 về sau, đợi ta thoát khỏi thần thụ, là tử kỳ của ngươi. Đợt, mọi người nhìn còn nếu có thể, phiền phức hỗ trợ điểm điểm miễn phí vì yêu phát điện tiểu lễ vật, cảm tạ. Chương 104, hoa thụ giới hàng lâm, Lâm Diệp an toàn trở về. Linh Châu có nhập thể về sau, Lâm Diệp vẫn đang chờ đợi biến hóa. Hắn đã chờ mong tự mình có thể như vậy tiến hóa ra thứ hai khí quan. Đồng dạng, cũng nghĩ dùng tự thân làm thí nghiệm. Nhìn xem Linh Châu gọi là có hay không như trong truyền thuyết như vậy, thật sự có thể khiến người ta tiến hóa khí quan hiệu dụng. Nếu là trên người mình có thể được đến ứng nghiệm, như vậy tỷ tỷ khốn cảnh cũng chấp nhận này giải khai. Ngay tại hắn suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, bên ngoài thân đột nhiên dâng lên năng lượng đánh gãy sự chú ý của hắn. Đây là, chúc mừng chủ nhân, ngươi sắp tiến hóa ra thứ hai khí quan. Lâm Diệp đưa tay nhìn nhìn thân thể của mình. Hắn bên ngoài thân lúc này chính lôi cuốn lấy một đạo năng lượng. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn cũng vang lên một thanh âm. Nhiệm vụ hoàn thành kiểm chắc đến túc chủ đang tiến hành thứ hai khí quan tiến hóa hệ thống đặc địa, vì ngài chế định một cái tiến hóa phương hướng, ngài có thể lựa chọn tiến hóa tế bào, hệ thống sẽ đem hạt hỉ dạ mạ tế bào cùng nhau cùng ngài khóa lại, trực tiếp đem hạt hỉ dạ mạ tế bào cùng ta khóa lại. Vậy thì tốt. Lâm Diệp không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng. Khóa lại. Tại Lâm Diệp hứa khả hạn, hệ thống bắt đầu nó thao tác. Không lâu sau đó, chúc mừng ngài thành công tiến hóa thứ hai khí quan, cũng khóa lại hạt hỉ dạ mạ tế bào, chúc mừng ngài thu hoạch được sen lẫn kỹ năng hoa thụ giới hàng lâm, 150 pháp lực giá trị lần, rốt cục tiến hóa ra thứ hai khí quan. Lâm Diệp đứng người lên tra xét thân thể của mình trạng thái. Không thể không nói, tại hạt hỉ dạ mạ tế bào gia trì hạ, hắn cảm giác tự mình động lực so trước kia mạnh hơn, mà lại thân thể các phương diện cũng hơn xa lúc trước. Về phần hạt hỉ dạ mạ tế bào tác dụng lớn nhất, Lâm Diệp khỏe miệng nhẹ nhàng một dạng. Sau đó từ chữ vật giới chỉ bên trong móc ra một cây tiểu đao, trực tiếp hoạch tại cánh tay của mình bên trên. Theo lưới đao sắc bén xẹt qua, trên cánh tay trong lúc nhất thời máu tươi chảy ngang. Thế nhưng là loại thương thế này cũng không có tiếp tục bao lâu, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏi hẳn. Quả nhiên, hạt hỉ dạ mạ tế bào cường đại chữa trị bị động danh bất hư truyền, đã xác nhận Linh Châu có tác dụng. Như vậy Lâm Diệp cũng đem dẹp đường hồi phủ. Con đường quay về liền cần hơn một tháng đâu. Tăng thêm hắn tới thời gian, vừa đi vừa về không sai biệt lắm vừa vặn 3 tháng. Tỷ tỷ bên kia đợi không được quá lâu, hắn không thể chậm trễ. Về phần phụ thân sự tình, Lâm Diệp chủ động tìm được Tà Phi, cũng cáo chi tự mình khó xử. Ta về trước đi cứu tỷ tỷ. Về sau chờ ta đi trong Mây Tiên Đài thái sử ra xong xuôi ngày 2 tháng 2 sự kiện kia, ta liền sẽ đi vào vực ngoại tìm ngươi, cùng ngươi cùng nhau tiến đến Tà Thần giáo tổng đàn. Đến lúc đó, cũng đem để lộ phụ thân cùng Tà Thần ở giữa bí mật. Thứ khi đạt được tôn này Tà Thần giống về sau, Lâm Diệp kiểu gì cũng sẽ suy tư có quan hệ phụ thân cùng Tà Thần sự tình. Cái này bồi dối hắn hồi lâu, nếu không phải thời gian không kịp, hắn thật muốn hiện tại liền đi. Tà Phi cũng là lý hiểu hắn khó xử, cũng biểu thị chỉ cần Lâm Diệp cần, hắn có thể bồi Lâm Diệp đi Yên Ổn khu đi một lần. Dù sao thêm một người nhiều một phần lực lượng, sớm ngày xử lý xong Yên Ổn khu sự tình, cũng có thể sớm ngày cùng hắn trở về vực ngoại xử lý Tà Thần giáo sự tình. Đối với Tà Phi nhiệt tình, Lâm Diệp cũng không có cự tuyệt, lựa chọn đem hắn mang lên, cùng nhau trở lại Yên Ổn khu. Về phần những người khác, Nguyệt Di ba người rõ ràng biểu thị bọn hắn chưa hề từng đi ra vực ngoại, muốn đi theo Lâm Diệp hướng Phồn Hoa Yên Ổn khu nhìn xem, hy vọng Lâm Diệp có thể mang lên bọn hắn. Về phần Chỉ Đỏ gì, hắn thật vất vả tìm tới chính mình tộc nhân, dự định muốn cùng tộc nhân sinh sống một đoạn thời gian, hắn tạm thời lựa chọn lưu tại vực ngoại. Vân Thiên bởi vì còn bận bịu hơn xử lý Vân Thiên thành sự tình, bởi vậy cũng dự định phải ở lại chỗ này. Bất quá Chỉ Đỏ gì cùng Vân Thiên đều đã nói trước, chỉ cần Lâm Diệp lên tiếng, Ma Long nhất tộc cùng Vân Thiên thành Mạn Châu xa hoa, không xa vạn dặm cũng sẽ đi trợ giúp hắn. Nhất là Vân Thiên, hắn bây giờ chờ tại là trở thành Lâm Diệp thuộc hạ. Lâm Diệp giúp hắn báo thù, lại đưa hắn bây giờ bộ này bất tử chi thân. Có thể nói, hắn hiện nay hết thảy đều là Lâm Diệp giúp hắn đoạt lại. Bởi vậy hắn nhiều lần cương điệu, về sau Mạn Châu xa hoa liền phụ thuộc vào Hạ Cát Sủ Kỳ tổ chức, tùy thời chờ đợi Lâm Diệp điều khiển. Không thể không nói, Vân Thiên loại này biết điều thái độ, cũng làm cho Lâm Diệp cảm thấy càng hài lòng. Những người còn lại bên trong, quyết định đi theo Lâm Diệp trở về Yên Ổn khu. Còn có Xạ Sổ Dị cùng Mộ Dung Bác. Xạ Sổ Dị là Lâm Diệp hế thổ chuyển sinh ra, chỉ nghe lệnh của hắn, điểm ấy không gì đáng trách. Về phần Mộ Dung Bác, thì là rời nhà nhiều năm, quá lâu không có gặp người nhà của mình. Vừa vặn thừa dịp lần này cơ hội, đi theo Lâm Diệp cùng nhau về nhà, vì có thể để cho phụ thân cao hứng. Hắn thuận đường cũng mang hộ lên vợ con của mình. Đây là tại đến Vân Thiên thành sau cưới nàng dâu. Hai tử là cái tiểu nữ hài, tuổi tác chỉ có 5-6 tuổi khoảng chừng. Lúc trước Mộ Dung Bắc không dám mang theo vợ con trở về, chính là sợ hài tử quá nhỏ, trên đường vạn nhất lọt vào cái gì an toàn. Vậy coi như nguy hiểm. Có thể hiện nay lại khác. Tại chi này cường hãn đại bộ đội yểm hộ dưới, hắn rốt cục có thể yên tâm mang theo vợ con về nhà. Hơn một tháng sau, Mộ Dung gia đám người sớm liền chờ đợi tại Yên Ổn khu biên giới. Bọn hắn mấy ngày trước đây liền tiếp vào tin tức, Lâm Diệp sẽ tại hôm nay trở về. Nhìn a, là Hồng Vân áo choàng, Lâm Diệp về đến rồi. Lúc này, không biết ai đột nhiên tới một câu như vậy. Đám người thuận ngón tay hắn phương hướng xa xa nhìn lại, liền thấy một đám người mặc Hồng Vân áo choàng người ngay tại hướng lấy bọn hắn bên này đi tới. Theo đám người kia khoảng cách càng ngày càng gần, Mộ Dung gia đám người rốt cục thấy rõ khuôn mặt của bọn hắn. Đi tại phía trước nhất chính là Lâm Diệp. Người rốt cục về đến rồi. Khi nhìn đến Lâm Diệp trong chớp mắt ấy, Mộ Dung Tuyết chính là một mặt kích động cùng đi lên. Đối mặt bất thình lình nhiệt tình, Lâm Diệp trước là có chút ngoài ý muốn dừng một chút, sau đó cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng ôm lấy trong ngực Mộ Dung Tuyết. Xem ra, nha đầu này 3 tháng này cũng không có ít lo lắng cho hắn, làm báo đáp cùng đền bù. Lâm Diệp từ trong ngực lấy ra một cái hộp đưa cho Mộ Dung Tuyết.
Đưa cho ta.
Mộ Dung Tuyết có chút ngoài ý muốn nhận lấy hộp. Lâm Diệp gật gật đầu. Mở ra nhìn xem.
Đây là cái gì?
Mộ Dung Tuyết hơi nghi hoặc một chút mở ra hộp. Thế nhưng là khi thấy trong hộp đồ vật lúc.
Linh châu cỏ.
Nàng kinh hãi.
Cái này, đây thật là cho ta.
Ừ hử. Lâm Diệp nhẹ nhẹ cười cười, gật đầu ngầm thừa nhận nói.
Cái này quá chân quý.
Mộ Dung Tuyết trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc.
Dù sao, đây chính là linh châu có ai chân quý nhất linh dược.
Nàng tự nhiên biết bảo bối này giá trị. Cứ như vậy một gốc cầm tới trên thị trường, cái kia đến bán đi cao bao nhiêu giá trên trời a mà lại cái kia vẫn là có tiền mà không mua được. Lâm Diệp vậy mà bỏ được đem loại này chân bảo đưa cho mình. Cái này khiến Mộ Dung Tuyết trong lúc nhất thời có chút không biết nên làm gì bây giờ. Lâm Diệp cũng không muốn cùng với nàng khách sáo nhiều như vậy. Mộ Dung gia đối với hắn chiếu cố có thừa. Cái này quả linh châu có quả nhiên là Mộ Dung gia đổi đến.
Chúng ta đi về trước đi, ta nghĩ đi trước gặp tỷ tỷ, trên đường ta thuận đường lại giới thiệu cho ngươi một người.
Đơn giản hàn huyên qua đi, Lâm Diệp kêu gọi khởi hành. Thuận đường hướng về sau vẫy vẫy tay. Lúc này, từ trong đội ngũ đi ra ba cái không có xuyên hồng vân áo cho người. Đây là một người trung niên nam nhân, một nữ nhân còn có một cái tiểu nữ hài. Chương 105, trưởng không sinh tử năng lực, là gìn nệ gặng. Phụ thân, nhi tử bất hiếu, muộn như vậy mới trở về. Mộ Dung gia trong đại viện. Mộ Dung Bắc quỳ gối Mộ Dung Chính Đức trước mặt, mặt mũi tràn đầy kích động nói:
"Có thể trở về liền tốt, có thể trở về liền tốt ta."
Mộ Dung Chính Đức đem Mộ Dung Bắc nhẹ nhàng đỡ dậy. Hắn trong hốc mắt nước mắt từ lâu không cầm được dự định sắp vỡ đê. Vốn cho là mình nhi tử đại khái suất đã vẫn diệt tại vực ngoại, không có nghĩ rằng lại còn có thể sống được trở về. Hơn nữa còn mang đến cho hắn con dâu cùng một cái tôn nữ. Cái này lại có thể nào để hắn không vui đâu. Mộ Dung Bắc cũng là đem những năm này quá khứ, cùng tự mình sở dĩ có thể trở về, tất cả đều là dựa vào Lâm Diệp sự tình, một mạch đều cáo chi Mộ Dung gia đám người. Lại thêm Mộ Dung Tuyết ở một bên nói, Lâm Diệp tặng cho nàng Linh Châu cỏ sự tình. Cái này từng cọc từng kiện chung vào một chỗ. Để Mộ Dung gia lòng của mọi người bên trong đối Vu Lâm Diệp lòng cảm kích lại tăng lên mấy phần. Nhìn lại cái khác đi theo Lâm Diệp cùng nhau trở về ạ cả sủ kỳ tổ chức thành viên. Mộ Dung Chính Đức cũng là lòng tràn đầy rung động. Phải biết, Lâm Diệp lúc rời đi, mới cũng chỉ có hai người. Hiện nay, vậy mà mang về nhiều người như vậy. Mà lại trước mặt ạ cả sủ kỳ tổ chức thành viên, tùy tiện lấy ra một cái, thực lực đều là có thể đủ để phá vỡ thiên nam tồn tại. Trải qua mấy ngày nay, bởi vì lo lắng Lâm Diệp an nguy, Mộ Dung Chính Đức thường xuyên sẽ kém người nghe ngóng có quan hệ vực ngoại sự tình. Ban đầu cũng không có bất kỳ cái gì tin tức. Có thể theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều có quan hệ ạ cả sủ kỳ chuyện của tổ chức từ vực ngoại truyền đến. Mỗi lần nghe tới ạ cả sủ kỳ tổ chức tại vực ngoại hành động vĩ đại lúc, Mộ Dung Chính Đức mới có thể có chỗ an tâm. Hắn hiểu được, Lâm Diệp rốt cục làm được. Mọi người tại Mộ Dung gia trong đại viện trò chuyện. Cùng lúc đó một bên khác, Lâm Diệp cũng đã cho tỷ tỷ của mình ăn vào linh châu cỏ, liền tính chờ đợi dược hiệu phát tác. Nửa giờ sau, Lâm Diệp giờ phút này chính nằm sấp trên bàn nghỉ ngơi. Đột nhiên, một con ngọc thủ dựng vào bờ vai của hắn. Lâm Diệp mở ra nhập nhèm hai mắt, quay đầu nhìn qua đối phương.
Tỷ.
Nhìn thấy tỷ tỷ giờ phút này chính bình yên vô sự, một mặt ý cười đứng ở trước mặt mình. Lâm Diệp kích động tiến lên một thanh ôm nàng.
Nhìn tới,
là linh châu cỏ tạo nên tác dụng. Tiểu Diệp, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Lâm Ngộng Hồng quang đầy mặt, đã không có lúc trước bộ dáng tiểu tụy.
Nàng là thật bình phục.
May mắn mà có ngươi, ta rốt cục thành công tiến hóa đại não. Từ đó về sau, rốt cuộc không cần thụ cường đại tinh thần lực hành hạ. Hai người ngồi xuống về sau, Lâm Ngộng nói như vậy, nàng đồng thời cũng không nghĩ tới, tự mình tiến hóa khí quan đẳng cấp, lại là cấp độ SSS bất quá kết hợp tự mình cái kia cường đại tinh thần lực. Cái này mình xét cấp bậc cũng là hợp lý.
Thì, ngươi khí quan năng lực là cái gì nha?
Kích động sau khi, Lâm Diệp cũng có chút tò mò hỏi.
Lâm Ngộng đối với vấn đề này cũng không có vội vã trả lời, mà là trước cười cười,
nhưng sau nói ra, năng lực của ta có chút đặc thù.
Ta có hai loại năng lực.
Hai loại?
Đúng, tới trước nói loại thứ nhất năng lực.
Lâm Ngộng dừng một chút, sau đó ra vẻ thần bí nói ra, ngươi cũng biết, tinh thần lực của ta vốn là xa siêu việt hơn xa thường nhân. Hiện nay, tại thành công tiến hóa đại não về sau, tinh thần lực của ta càng là đề cao đến nguyên bản gấp trăm lần khoảng chừng trình độ. Nó lượng chi lớn, có thể dùng gần như vô hạn để hình dung. Như thế cường đại tinh thần lực cùng ta mà nói, chính là đang lãng phí. Bởi vậy ta thức tỉnh một cái năng lực, đó chính là có thể đem tự thân tinh thần lực quá độ cấp.
Quá độ cấp?
Đúng. Lâm Ngọc gật gật đầu. Sau đó có chút kích động nói bổ sung, đồng thời loại này quá độ không phải duy nhất một lần, mà là dùng tinh thần lực thành lập một loại liên quan. Chỉ cần ta cùng bị ta liên quan người không có bỏ mình, như vậy loại này liên quan liền sẽ một mực tồn tại. Vô luận chúng ta cách xa nhau bao xa, ta đều có thể một mực cho hắn chuyển vận tinh thần lực. Bất quá loại năng lực này cũng tồn tại có một cái hạn chế, đó chính là ta chuyển vận tinh thần lực đối tượng cũng chỉ có thể có một người. Nói đến đây, Lâm Ngọc nhìn về phía đệ đệ của mình Lâm Diệp. Người này không thể nào là những người khác. Loại chuyện tốt này, tất nhiên chỉ có thể tiện nghi đệ đệ của mình Lâm Diệp. Gần như vô hạn tinh thần lực sao? Lâm Diệp nghe tâm triều bành trướng. Phải biết, thuộc tính hư, cho tới nay đều là hắn không may. Nếu là tiếp nhận tỷ tỷ tinh thần lực chuyển vận, sau đó hắn sẽ giúp trợ thể nội linh hồn thể cửu vĩ thành công đoạt xá cửu vĩ. Như vậy đến lúc đó, hắn coi như vô hạn tinh thần lực cùng vô hạn lam. Cái này làm sao có thể để hắn không kích động đâu?
Tỷ, vậy ngươi cái thứ hai năng lực là cái gì đây?
Cái thứ nhất năng lực đều như thế này tiền. Lâm Diệp cũng là không kịp chờ đợi muốn biết tỷ tỷ thức tỉnh loại thứ hai năng lực. Bất quá Lâm Ngộng giờ phút này lại là do dự.
Nàng có chút không xác định nói ra, về phần ta loại thứ hai năng lực, ta hiện tại cũng không rõ lắm. Ta cảm giác đây là một loại có thể đoán trước sự vật đi hướng năng lực. Liên cùng lúc trước cho lời tiên đoán của ngươi không sai biệt lắm, nhưng lại có chút không giống. Dự đoán sự vật đi hướng. Thì như con mắt của ngươi. Lâm Mộng chỉ Lâm Diệp Song Đồng. Con mắt của ta. Đúng, từ trong ánh mắt của ngươi, ta thấy được một cỗ cường đại động lực. Nhưng thông qua năng lực của ta dự đoán, ta phát hiện tại cỗ lực lượng này cũng không phải là ánh mắt ngươi điểm cuối cùng. Ta từ trong ánh mắt của ngươi nhìn thấy có một loại mới năng lượng đang sinh ra. Năng lượng gì? Đó là một loại có thể trưởng khống sinh tử năng lượng. Trưởng khống sinh tử? Dìn nệ gặng. Lâm Diệp không khỏi kinh hô. Vĩnh hằng xạ dìn gặng hạt hy ra ma tế bào. Đích thật là có thể tiến hóa dìn nệ gặng điều kiện. Chỉ tiếc, hắn cũng không có ắt thua lạ cùng ỉn giờ dạ dàng buộc nha. Đồng thời tiến hóa dìn nệ gặng là cần thời gian. Cho dù mạnh như mạ đã dạ ra, cũng là chờ đến tuổi già sắp chết trước mới mở mắt. Về phần hắn, cái kia phải đợi đến khi năm mã người ta có thể tỉ tỉ lúc này lại nói. Nhưng là lấy trước mắt đến xem. Muốn thức tỉnh loại này nắm giữ sinh tử năng lực. Có vẻ như chỉ có ngươi lực lượng của mình là không đủ. Ta phỏng đoán, ngươi hẳn là cần phải mượn ngoại lực. Mượn nhờ ngoại lực. Đúng. Từ dự đoán đến xem. Tại tương lai không lâu, sẽ có một cỗ không tình nguyện cường đại ngoại lực xuất thủ can thiệp, trợ giúp ngươi thức tỉnh. Không tình nguyện cường đại ngoại lực. Lâm Diệp có chút ngộng. Đối phương ra tay giúp tự mình, kết quả vẫn là không tình nguyện. Cái này bắt đầu nói từ đâu a tỷ tỷ lại giải thích nói, ta đoán đại khái suất là ngươi đối lập người lực lượng. Đối lập người sao? Trong miệng lẩm bẩm, Lâm Diệp suy nghĩ thật lâu. Trước mắt hắn biết, cùng hắn có quan hệ liền, đồng thời khả năng đối lập, thực lực còn mạnh hơn. Cũng chỉ có tổ thần, ta thần, hay là cái kia còn chưa biết lai lịch thần thụ. Trừ cái đó ra, Lâm Diệp liền thực sự nghĩ không ra những khả năng khác. Bất quá hắn lúc này cũng không muốn lại hao phí cái khác tinh lực suy nghĩ, trước làm tốt chuyện trước mắt lại nói. Hiện nay có tỷ tỷ tinh thần lực, Lâm Diệp chẳng khác gì là có một cái gần như vô hạn tinh thần lực nạp địa bảo. Cứ như vậy, lại thêm hắn hiện nay trên tay một đột, hẳn là có thể giúp linh hồn thể cựu vĩ hoàn thành đoạt xá. Đến lúc đó, lại có cựu vĩ nạp điện bảo về sau, hắn về sau lại thả kỹ năng cũng không cần bó tay bó chân. Lần sau gặp lại đến tổ thần lúc, mặc dù không nhất định có thể thương tổn được đối phương, nhưng chạy trốn hẳn là vẫn là có thể. Dù sao hắn lúc này kỹ năng cường độ còn có chút không quá đủ, muốn chính diện đánh bại thần minh, theo Lâm Diệp, chỉ có gìn nghệ gẳng mới có thể. Nhưng về phần gìn nghệ gẳng lúc nào mới có thể thức tỉnh, đây là ẩn số đâu. Hắn hiện tại muốn làm chính là trước giúp linh hồn thể cựu vĩ hoàn thành đoạt xá. Nghĩ như vậy, hắn tìm được Mộ Dung Tuyết, cũng cáo chi làm cho đối phương giúp mình tìm tới một chỗ hoang tàn vắng vẻ đất trống, dự định khai triển đoạt xá hành động. Chương 106, bật hết hỏa lực Lâm Diệp, còn không tranh thủ thời gian bắt đầu đoạt xá. Tại đoạt bỏ trước đó, Lâm Diệp muốn làm chính là trước từ tỷ tỷ nơi đó quá độ tinh thần lực. Đại khái nửa ngày sau, Lâm Diệp tinh lực dồi dào từ trong phòng đi ra, cảm thụ được thể nội gần như vô hạn tinh thần lực. Tâm tình của hắn đừng đề cập tốt bao nhiêu, tinh thần lực là đầy đủ. Hiện nay, còn kém pháp lực đáng giá. Chỉ muốn trợ giúp linh hồn thể cựu vĩ thành công đoạt xá. Như vậy pháp lực đáng giá không đủ cũng liền có thể giải quyết. Cùng lúc đó, Mộ Dung Tuyết đến tìm được hắn, cũng cáo chi: "Lâm Diệp, sân bãi đã vì ngươi tìm xong, chừng nào thì bắt đầu? Liền hiện tại đi." Lâm Diệp cười cười, dự định đi theo Mộ Dung Tuyết tiến về mục đích. "Đúng rồi, ra ra để cho ta đem cái này chuyển giao cho ngươi." Đương nhiên, Mộ Dung Tuyết từ trong giới chỉ móc ra một cái đỏ hộp gỗ, đưa cho Lâm Diệp. Hộp nhìn nhiều năm rồi, đây là cái gì? Lâm Diệp không rõ ràng cho lắm nhận lấy hộp. Hắn dùng nhẹ tay khẽ vuốt phủ trên cái hộp mặt cái nắp. Cái nắp bên trên tông chính hai chữ càng dễ thấy, hơn nữa còn là dùng chữ phồn thể viết, đủ để nhìn ra cái hộp này năm xa xưa. Một bên Mộ Dung Tuyết gặp Lâm Diệp đối cái hộp này cảm thấy hứng thú, liền cười giải thích nói, cái hộp này là tại điều tra tông chính gia lúc, tại bọn hắn trong mật thất tìm tới. Hộp thả càng bí ẩn. Tại tông chính gia lão tổ bài vị đằng sau, lúc ấy cầm tới hộp sau, gia gia tưởng rằng cái gì đồ trọng yếu, liền mở ra nhìn. Kết quả thế nào? Lâm Diệp đem hộp cầm trong tay, cũng không có lập tức mở ra xem xét ý tứ. Dù sao có Mộ Dung Tuyết làm giảng giải, cũng đã giảm bớt đi công phu của hắn. Mộ Dung Tuyết lại là gãi đầu một cái, có chút thẹn thùng địa nói ra, cái này bên trong chứa chính là một quyển thạch giản. Thạch đơn giản viết đầy chữ, thế nhưng là chúng ta lại xem không hiểu. Gia gia suy đoán, phía trên này văn tự hẳn là xếp đặt cấm chế nào đó. Thế là để cho ta đưa cho ngươi, nhìn xem có được tiên mệnh chi nhãn ngươi có thể hay không nhìn hiểu. Thì ra là thế. Lâm Diệp gật gật đầu, đem cái kia đỏ hộp gỗ cất kỹ. Hắn cũng không có vội vã xem xét. Mấu chốt hắn hiện tại tập trung tinh thần đều đặt ở thu phục cửu vĩ trên thân. Về phần cái khác, chờ hắn giúp linh hồn thể cửu vĩ hoàn thành đoạt xá sau rồi nói sau. Tại Mộ Dung Tuyết dẫn đầu hạ, Lâm Diệp đám người đi tới một chỗ đất trống. Nơi này khoảng cách Thiên Nam nội thành có mấy chục dặm. Lâm Diệp nhìn chung quanh trống trải hoàn cảnh, xác định hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến phổ thông thị dân. Sau đó hắn liền quay đầu lại hướng lấy đám người dặn dò, chờ một lúc các ngươi liền đứng ở chỗ này nhìn xem. Vô luận ta bên kia phát sinh bất cứ chuyện gì, chỉ cần không có mệnh lệnh của ta, đều không cần qua đi. Nghe rõ chưa? Akatsuki tổ chức đám người gật gật đầu. Lâm Diệp sở dĩ dẫn bọn hắn đến đây, thứ nhất là sợ vạn nhất tự mình bên kia xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Akatsuki tổ chức đám người còn có thể ra tay giúp hắn. Thứ hai thì là sợ chờ một lúc đoạt xá cửu vi thời điểm, đưa tới bạo tạc dư ba sẽ hướng ra phía ngoài khuếch tán, vì không lan đến người bình thường. Lâm Diệp dự định để Akatsuki tổ chức đám người hỗ trợ khai triển một cái kết giới, ý đồ miễn cưỡng ngăn trở chờ một lúc chiến đấu sinh ra dư ba. tại Lâm Diệp thủ ý hạ, tất cả mọi người phân tán đến bốn phía, sau đó cùng nhau triển khai thực lực, tạo thành một cái khổng lồ kết giới. Lâm Diệp ngẩng đầu nhìn một chút kết giới, sau đó quả quyết đi vào trong kết giới. Đi đến trong kết giới về sau, Lâm Diệp nơi núi lỏng tự thân cân cốt, sau đó hướng về phía trong thân thể linh hồn thể cựu vĩ hỏi, chuẩn bị xong chưa?
Chuẩn bị xong chủ nhân.
Cái kia tốt. Lâm Diệp trực tiếp cắn nát tay trái mình ngón tay cái, sau đó phi tốc bắt đầu chấm dứt ấn. Làm xong đây hết thể về sau, hắn một trường vỗ trên mặt đất, thông linh thuật, nương theo lấy cường đại triệu hoán chi lực phong thích, cựu vĩ yêu hồ lại một lần nữa hiện thế. Bên ngoài kết giới, nhìn xem đột nhiên xuất hiện cựu vĩ yêu hồ, tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Cứ việc khoảng cách như thế xa, nhưng cựu vĩ yêu hồ mang đến cảm giác gáp bách lại là tại thời khắc chấn nhiếp bọn hắn. Đừng nói cho ta, thủ lĩnh tiếp xuống chính là định muốn triệt để chinh phục cái đồ chơi này. À, cả sủ kỳ tổ chức mấy người lúc này đang dùng chiếc nhẫn đường rẽ. Ta cũng không rõ ràng a, ta chỗ này khoảng cách nó xa như vậy. Nhưng là gia hỏa này vừa mới tiếng giống lại là hơi kém đem ta bên này kết giới cho tách ra. Đừng nói nữa. Ta bên cạnh đứng đấy Mộ Dung gia người. Thực lực bọn hắn cũng không quá mạnh. Vừa mới cựu vĩ hiện thân, bộc phát ra cái kia tiếng giống giận. Trực tiếp liền đem ở đây một chút Mộ Dung gia tộc người cho đánh ngã. Gia hỏa này thực sự quá kinh khủng. Thật không biết thủ lĩnh dự định làm sao hàng phục nó. Lúc này, trong kết giới, tại thông linh gia cựu vĩ về sau, Lâm Diệp cũng không có giống dĩ vãng như thế, trước dùng huyễn thuật khống chế lại nó. Lần này ngược lại là trực tiếp đưa nó tự do hình thái. Cửu Vĩ lúc này nhìn xem tự mình nhân loại trước mắt, nó cặp kia tràn ngập căm hận trong ánh mắt thậm chí đều có thể nhìn thấy tơ máu. Đối ở trước mắt cái này nhiều lần dùng đồng thuật khống chế nam nhân của nó hận không thể lập tức giết chết đối phương. Nghĩ như vậy, tại cừu hận điều khiển, Cửu Vĩ không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp bắt đầu tích xúc vĩ thú ngọc. Mắt thấy đối phương dự định muốn phát động công kích, Lâm Diệp tự nhiên cũng không thể ngồi chờ chết, chỉ gặp hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, quát to, một đột, hòa thụ giới hàng lâm. Lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Trung quanh tất cả mọi người chỉ cảm thấy đại địa chính đang điên cuồng chấn động. Tình huống như thế nào? Động đất. Mọi người một mặt khiếp sợ hướng về phía trước trong kết giới nhìn lại. Giờ phút này, trong kết giới xuất hiện một màn, quả thực là kinh điệu đám người cái cảm. Chỉ gặp trong kết giới, vốn là một mảnh hoang nguyên, cỏ cây thưa thớt. Có thể lúc này, theo Lâm Diệp một độn phát động, từ Lâm Diệp sau lưng, đột nhiên liền có một mảnh tươi tốt như rừng rậm cây cối từ dưới đất nhanh chóng bừng lên. Từ Lâm Diệp sau lưng bắt đầu, một mực hướng về Cửu Vĩ phóng đi. Còn không đợi Cửu Vĩ tích xúc xong vi thú ngọc, những cái kia mới mọc ra che trời đại thụ trực tiếp liền đem nó xông ngược lại. Trên cây sinh trưởng ra dây leo cũng cấp tốc hướng về cựu vĩ quanh thân cuốn đi. Vẫn chưa xong đâu, lại nghe Lâm Diệp hừ lạnh một tiếng. Những cái kia đột ngột từ mặt đất mọc lên đại thụ che trời, lại nhao nhao mọc ra một cái nụ hoa. Không cần một lát, những thứ này nụ hoa liền thành thụ. Đồng nhiên, bọn chúng cấp tốc nứt ra. Ngàn vạn phấn hoa tại thời khắc này hướng ra phía ngoài tung bay. Cựu vĩ nguyên bản bị cây cối cùng dây leo trói buộc, đang cố gắng dãy rủa. Thế nhưng là làm phấn hoa bay vào nó xoang mũi về sau, cựu vĩ ánh mắt lại bắt đầu xuất hiện hoảng hốt. Nguyên bản vẫn còn tiếp tục dãy rùa cũng dần dần thả chậm lại. Gặp cửu vĩ thân thể đã bị hoàn toàn khống chế lại, Lâm Diệp trực tiếp bắt đầu hạ một đạo trình tự làm việc. Cửu vĩ đám chìm trong màn trệ của xạ dìn gẳng huyễn thuật bên trong đi. Cương đại đồng lực quét sạch mà ra. Cửu vĩ nguyên bản tràn ngập căm hận sông đồng, giờ phút này cũng đã biến thành xạ dìn gẳng bộ dáng. Không hề nghi ngờ, lúc đó nó thể xác tinh thần đã toàn bộ đều bị Lâm Diệp khống chế được. Thấy thế, Lâm Diệp vội vàng hướng về phía trong cơ thể mình linh hồn thể cửu vĩ gọi hàng nói, ngay tại lúc này còn không tranh thủ thời gian bắt đầu ngươi đoạt xá. Chương 107 Kim Minh hình thức. Chân chính bí mật. Nhìn thấy trước mắt cựu vĩ yêu hồ đã bị Lâm Diệp bắt được, linh hồn thể cựu vĩ không dám có bất kỳ trì hoãn, vội vàng từ Lâm Diệp trong thân thể rời đi, trực tiếp hướng về cựu vĩ thân thể mà đi. Sau đó đoạt xá hành động cũng chỉ có thể nhìn linh hồn thể cựu vĩ chính mình. Dù sao Lâm Diệp có thể làm đều làm, khống chế cựu vĩ thân thể, còn suy yếu đối phương linh hồn. Nếu như vậy, linh hồn thể cựu vĩ đều làm bất quá đối phương, vậy nó liền thật không xứng có được bộ thân thể này. Lâm Diệp bên ngoài đau khổ chèo chống, may mắn có tỷ tỷ cung cấp vô hạn tinh thần lực, hắn lúc này mới có thể thời gian dài khống chế lại cựu vĩ. Tại không chế quá trình bên trong, Lâm Diệp cũng có thể cảm giác được, cựu vĩ linh hồn giờ phút này ngay tại phấn khởi phản kháng, nhưng bất đắc dĩ, tại màn trệ của xạ dìn gẳng tuyệt đối áp chế xuống, nó cũng không thể nhấc lên sóng gió gì. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, Lâm Diệp càng ngày càng có thể cảm giác được, cựu vĩ phản kháng cường độ càng ngày càng nhỏ. Cái này cho thấy, linh hồn của nó cũng tại càng phát biến yếu. Rốt cục, tại Lâm Diệp gần như sắp cảm giác không thấy cựu vĩ chống cự lúc, hắn thăm dò tính giải khai đối cựu vĩ huyền thuật khống chế, đồng thời cũng thúc đẩy trước mặt cây cối bung ra đối cựu vĩ trói buộc. Lệnh Lâm Diệp cảm thấy hài lòng chính là đang giải trừ cựu vĩ trói buộc về sau, nó cũng không có tiến hành phản công, mà là một mặt sững sờ ngốc tại chỗ, không hề nghi ngờ. Xem ra linh hồn thể cựu vĩ giờ phút này đã chiếm cứ thượng phong, dẫn đến cựu vĩ nguyên bản linh hồn đã bất lực khống chế này tấm thân thể. Hiện tại Lâm Diệp cần làm chính là chờ đợi linh hồn thể cựu vĩ đại hoạch toàn thắng. Sau một giờ yên lặng thật lâu, cựu vĩ rốt cục có động tĩnh, thân thể nó chậm rãi bắt đầu chuyển động. Thấy cảnh này, Lâm Diệp có chút cảnh giác nhìn về phía đối phương, nhưng đối phương đang khôi phục hành động về sau, chuyện thứ nhất cũng không phải là đối với hắn phát động công kích, mà là không ngừng dùng tự mình móng vuốt không ngừng bước lên mặt đất. Sau đó lại hiếu kỳ nhìn một chút thân thể của mình, bộ dáng kia giống như là đạt được một kiện mới đồ chơi đồng dạng, vui vẻ lại hiếu kỳ. Thấy cảnh này, Lâm Diệp chậm rãi buông xuống cảnh giác. Hắn hiểu được, xem ra linh hồn thể cựu vĩ là thành công. Chủ nhân, bộ này thân thể lực lượng thực sự quá cường đại. Tại thành công đoạt xá thân thể mới sau, cựu vĩ một mặt hứng thú dạt dào mở miệng nói như vậy. Lâm Diệp khẽ gật đầu một cái, sau đó hỏi, ngươi có thể hay không khống chế bộ này lực lượng của thân thể làm việc cho ta?
Có thể.
Cựu vĩ gật gật đầu. Lúc trước tổ thần sáng tạo nó ra mục đích, liền là muốn vì nó tìm được một bộ lực lượng cường đại nhục thể. Bởi như vậy, linh hồn của nó cùng lực lượng của thân thể đều có thể vì tổ thần sử dụng, vì chủ nhân cung cấp lực lượng nơi phát ra. Đây cũng là nó đản sinh ý nghĩa. Bất quá trước đó, nó đã nói trước, chủ nhân, bởi vì bộ này thân thể lực lượng thực sự quá mức cường đại, có chút vượt qua ta nhận biết, ta trong lúc nhất thời còn không cách nào hoàn toàn nắm giữ cái này cỗ lực lượng cường đại. Bởi vậy gần đoạn thời gian, ta chỉ có thể vì ngươi cung cấp chút ít năng lượng, chờ ta triệt để thuần thục vận dụng bộ thân thể này năng lượng về sau, ta lại đem nó toàn bộ cung cấp cho ngài. Cửu vĩ trên người lực lượng quá mạnh, cần thời gian thích ứng. Lâm Diệp đối với cái này tỏ ra là đã hiểu, trước mắt chỉ có thể cấp cho hắn một phần nhỏ cửu vĩ lực lượng kỳ thật cũng là đủ. Dù sao nếu là cửu vĩ vừa lên đến liền đem tất cả lực lượng giao cho hắn dùng, đừng nói cửu vĩ không được, chính là hắn cũng cầm giữ không được, gã căn bản là điều khiển không được, sẽ bạo thể mà chết. Hết thảy đều cần một cái thích ứng thời gian mới được. Đem cửu vĩ hấp thu về thể nội về sau, Lâm Diệp liền cùng nó tiến hành giao lưu. Hắn nghĩ thử trước một chút cửu vĩ bài nạp địa bảo, đến tột cùng là cái cảm giác gì. Cứ như vậy, hắn để cửu vĩ trước quá độ một phần nhỏ lực lượng cho mình. Cửu vĩ tuân lệnh, đem một bộ phận mình có thể nắm giữ lực lượng quá độ cho Lâm Diệp. Cái kia đạo lực lượng vừa tiến vào Lâm Diệp thể nội, đương nhiên Lâm Diệp bên ngoài cơ thể liền sáng lên một đạo kim sắc quang mang, cảm thụ được tự mình thời khắc này trạng thái. Lâm Diệp có chút hậu chi hậu giác cảm khái nói, đây không phải kim minh hình thái sao? Có đạo này cường đại lực lượng ủng hộ, Lâm Diệp lập tức cảm giác đến thân thể của mình cũng được gia trì mạnh hơn. Nghĩ tới đây, hắn mắt nhìn đứng ở đằng xa Nguyệt Di, chỉ là mũi chân khẽ động, siêu một cái tuấn thân, hắn liền đi tới Nguyệt Di trước mắt, tốc độ khủng khiếp. Quay đầu mắt nhìn tự mình vừa mới chạy tới khoảng cách, Lâm Diệp có chút kinh ngạc cảm khái nói, đây là kim minh trạng thái dưới tốc độ sao? Mà Nguyệt Di lúc này vừa mới kịp phản ứng, cũng chỉ là một cái chớp mắt, Lâm Diệp liền đi tới trước mặt mình. Cái này khiến hắn là vừa kinh vừa sợ, không nói đến vừa mới tới chính là Lâm Diệp, liền cái tốc độ này, mới tới như là địch nhân. Như vậy Nguyệt Di lúc này đoán chừng đã là đầu dọn nhà. Dù sao, Lâm Diệp tốc độ này xác thực quá kinh khủng. Bất quá tại kiến thức Lâm Diệp thuần phục cửu vĩ toàn bộ quá trình về sau, đối vu Lâm Diệp vừa mới chỗ cho thấy tốc độ, đám người cũng đều không có biểu hiện ra quá vẻ mặt kinh ngạc. Dù sao tại Lâm Diệp trên thân, phát sinh vượt qua nhận biết sự tình, còn ít sao? Ta bên này đã xong việc, có thể triệt hồi kết giới, về nhà ăn cơm. Sau bữa cơm chiều, Lâm Diệp tìm tới chính mình tỷ tỷ, cùng với nàng nói chuyện đàm gần đây tại vực ngoại quá khứ, cũng đem lúc trước đạt được tôn này tà thần giống lấy ra. Khi thấy tà thần hình dạng sau, Lâm Mộng cũng là trong nháy mắt liền ngây dại. Quả thật là phụ thân dáng vẻ. Mới đang nghe Lâm Diệp nói lên, phụ thân của mình rất có thể cùng tà thần có quan hệ. Lâm Mộng lúc ấy còn không quá tin tưởng, có thể hiện nay, làm tà thần giống bày ở trước mặt mình thời điểm, Lâm Mộng rốt cục tiếp nhận sự thật này. Bất quá nàng cũng phân tích không ra, cái này tà thần giống vì sao có thể là cha mình hình dạng. Lâm Diệp lại an ủi nàng nói, đừng suy nghĩ tỉ, cái này tà thần đại khái suất cùng thần thụ có liên quan. Lập tức liền là ngày 2 tháng 2, ta sắp khởi hành đi trong mây tiên đài thái sử ra. Theo ta trước mắt hiểu biết đến hết thảy, thần thụ bí mật đại khái suất có thể ở nơi đó công bố. Đến lúc đó, có quan hệ tà thần hết thảy cũng sẽ nổi lên mặt nước. 3 tháng ước hẹn lập tức sắp đến. Lâm Diệp cũng là thời điểm đi đến thái sử ra, giải cứu quá sự chắc nhiên. Tiểu sử là cô gái tốt, ngươi nhất định phải an toàn đem nàng cho mang về nhà. Lâm Mộng từ lúc khi còn bé gặp qua sự chắc nhiên, liền vẫn luôn rất thích cô bé kia. Những năm gần đây đối phương một mực tại cho đệ đệ của mình viết thư, nàng cũng đều là nhìn ở trong mắt. Hiện tại từ Lâm Diệp miệng bên trong biết được quá sự chắc nhiên gặp nạn, nàng tự nhiên sẽ vì thế sốt ruột. Bất quá Lâm Diệp cũng an ủi nàng không cần lo lắng quá mức. Thời điểm cũng không sớm, Lâm Diệp dự định muốn về phòng ngủ. Trước khi đi, hắn cũng không có thu hồi tôn này tà thần giống, mà là hướng về phía tỷ tỷ dặn dò, tỷ, năng lực của ngươi một trong là dự đoán sự vật đi hướng, cho nên tôn này tà thần giống liền đặt ở ngươi nơi này đi. Nếu là ngày nào ngươi tại trên người nó nhìn ra có biến cố gì, ngươi nhớ phải kịp thời cho ta biết. Dứt lời, Lâm Diệp trên bàn lưu lại một chiếc nhẫn, sau đó liền quay người rời đi. Từ biệt tỷ tỷ về sau, Lâm Diệp liền về tới gian phòng của mình. Vừa về phòng, hắn liền từ trong giới chỉ móc ra một cái đỏ gỗ, phía trên thình lình viết tông chính hai cái chữ to. Mở hộp ra sau, bên trong chính là một quyển thạch giản. Mở ra thạch giản, phía trên viết đầy lít nha lít nhít chữ. Có thể khiến Lâm Diệp ngoài ý muốn chính là, người khác xem không hiểu văn tự, tại hắn hai mắt ra chỉ dưới, vậy mà có thể chuẩn xác không sai đọc lên tới. Phía trên này ghi lại là có quan hệ thiên mệnh chi nhãn chân chính bí mật. Chương 108, tông chính vụ y đi, thái sử ra tế tự nghi thức. Thạch giản là dựng thẳng viết, nhất mở đầu là thời gian. Lâm Diệp mắt nhìn, thời gian này khoảng cách niên đại của hắn có hơi lâu xa. Hắn đại khái tính một cái, lại là ngàn năm trước. Trải qua tính toán kỹ càng, Lâm Diệp đạt được đáp án. Cái này quyển thạch giản chí ít cách này tồn tại có ngàn năm. Mà căn cứ là khoảng đến xem, đây là một cái tên là tông chính vụ y người viết. Căn cứ thạch giản bên trong chỗ để lộ ra ngữ khí, Lâm Diệp suy đoán, cái này tông chính vụ ý ỉa đại khái xuất hẳn là tông chính gia tiên tổ. Hiểu rõ đến chuyện này về sau, Lâm Diệp liền bắt đầu chăm chú đọc hiểu lên thạch giản. Thế nhưng là khi hắn chăm chú đem thạch đơn giản tất cả nội dung tất cả đều đọc hiểu một lần về sau, cả người nhất thời liền lâm vào một loại kinh ngạc cùng bàng hoàng trạng thái. Căn cứ thạch đơn giản nói tới, ngàn năm trước đó, Tông Chính Vũ ý ỉa du lịch vực ngoại, có một lần, đột nhiên tao ngộ nguy cơ sinh tử, liền tại sắp vẫn lạc thời khắc, đột nhiên xuất hiện du lịch dân đem hắn cho thành công cứu. Về sau hai người trở thành bạn thân. Vị kia du dân tên là Tổ Long, vì có thể tại vực ngoại sinh tồn được, hắn cùng Tổ Long quyết định sáng tạo một cái thuộc tại tổ chức của mình. Nhưng bởi vì nhân thủ không đủ, cho nên bọn họ quyết định trước chiêu mộ mấy cái cường lực người làm vì đồng bọn của mình. Trong quá trình này, bọn hắn ngẫu nhiên gặp cùng chung chí hướng hai người khác, một cái tên là Thái Sử Huy, còn có một cái tên là Tà Kiến. Về sau trải qua hơn lần kề vai chiến đấu, bốn người bọn họ dần dần trở thành hảo hữu, lẫn nhau ở giữa thành lập thâm hậu hữu nghị. Loại trạng thái này một mực kéo dài có thời gian hơn 5 năm. Thẳng đến một ngày, Tổ Long đột nhiên tìm tới bọn hắn, nói mình phát hiện một chỗ sơn động. Trong sơn động có một gốc thần kỳ đại thụ. Ra ngoài hiếu kỳ, ba người đi theo Tổ Long cùng đi đến cái sơn động kia. Thế nhưng là vừa vào sơn động, thần thụ lại đột nhiên đối bọn hắn phát khởi công kích. Bởi vì thần thụ năng lực quá mức cường đại, bọn hắn căn bản là không có cách chống lại. Bởi vậy cấp tốc liền thua trận. Sau đó, thần thụ liền mở miệng. Từ thần thụ trong miệng, bọn hắn biết được, nguyên lai thần thụ bởi vì bị người đuổi bắt, bị trọng thương, bởi vậy mới thoát đi đến nơi đây. Nó tiếp đi xuống cần thời gian dài rằng giặc dùng để dưỡng thương, bởi vậy cần nô bộc. Cũng nói thẳng, nếu là bọn họ bốn người nguyện ý, thần thụ có thể đem tự thân lực lượng phân cho bọn hắn, nhưng điều kiện là cần muốn trở thành nô bộc của nó. Nếu là bọn họ không nguyện ý, thần thụ liền sẽ đem bọn hắn giết chết tại chỗ. Cứ như vậy, vì mạng sống, bọn hắn cùng thần thụ đạt thành giao dịch. Thần thụ đồng dạng cũng đem tự thân lực lượng phân cho bọn hắn bốn người, cũng hướng bốn người bọn họ phân biệt bàn giao nhiệm vụ. Tổ thần đạt được linh hồn chi lực, linh hồn đời đời bất hủ. Đại giới là vĩnh bạn thần thụ khoảng trường, chỉ có hàng năm ngày 2 tháng 2 về sau 2 tháng mới có thể tự do hoạt động. Tà thần đạt được trên nhục thể trường sinh, vĩnh sinh bất diệt. Hắn chỗ muốn trả ra đại giới cùng tổ thần đồng dạng. Thái Sử Huy đạt được chính là thần thụ bộ phận lực lượng. Loại lực lượng này có thể một số nhỏ truyền cho hậu đại. Đại giới là muốn hắn trở về yên ổn khu, cấp tốc phát triển lớn mạnh Thái Sử gia. Cũng yêu cầu Thái Sử gia cách mỗi 10 năm ngày 2 tháng 2 sẽ vì nó cử hành một lần tế tự ăn hoạt động. Đến lúc đó, Thái Sử gia cần phải tìm đủ thần thụ cần khẩu phần lương thực, đem bọn hắn sớm an trí tại thần thụ dạy cho Thái Sử Huy pháp trận trong, lấy cung cấp thần thụ tiếp tế hưởng dụng. Nếu là Thái Sử gia kết thúc không thành nhiệm vụ này, như vậy thần thụ chẳng những sẽ tước đoạt lực lượng, thậm chí chọn trực tiếp xóa đi Thái Sử gia. Về phần Tông Chính Vũ Y thì hắn đạt được lực lượng thì là thần thụ con mắt. Nó là thần thụ lực lượng trọng yếu nhất nơi cội nguồn, có được thôn phệ vạn vật kinh khủng năng lực. Tông Chính Vũ Y thì Châu muốn trả ra đại giới cùng ba người khác khác biệt, bản thân hắn cũng vô dụng bỏ ra cái giá gì. Căn cứ thần thụ nói tới, hắn muốn Tông Chính Vũ Y thì làm chính là thế hệ ôn dưỡng đôi mắt này. Cái này thiên mệnh chi nhãn đem sẽ thông qua Tông Chính gia huyết mạch nhiều đời truyền thừa tiếp. Cách mỗi trăm năm, thiên mệnh chi nhãn liền sẽ tại sau hậu đại bên trong xuất hiện một lần. Đợi đến ngàn năm về sau, đôi mắt này bị ôn dưỡng thành công. Đến lúc đó, chính là Tông Chính gia làm ra báo đáp thời điểm. Về phần là cái gì báo đáp, Tông Chính Vũ Ý thì cũng không có bàn giao. Lâm Diệp phỏng đoán, hẳn là ngay cả chính hắn cũng không biết đi. Bất quá tại thạch giản cuối cùng, Tông Chính Vũ Ý thì còn cường điệu đến. Nếu là hậu đại thiên mệnh người bị thần thụ tìm tới, không đường có thể đi thời điểm, có thể nếm thử đi tìm Tà Kiến. Thạch giản bên trong bàn giao. Lúc trước Tông Chính Vũ Ý thì rời đi vượt ngoại thời điểm, Tà Kiến liền từng rõ ràng cùng hắn biểu thị qua, không muốn mãi mãi cũng qua loại này bị người nô dịch sinh hoạt. Hắn là một cái có tín ngưỡng người, không thích dạng này. Cho nên Tông Chính Vũ Ý thì liệu định, Tà Kiến sớm muộn cũng có một ngày sẽ phản kháng thần thụ. Đến lúc đó, như Tông Chính hậu nhân gặp nạn, có thể nếm thử cùng Tà Kiến liên thủ đối kháng thần thụ. Trở lên chính là thạch giản toàn bộ nội dung. Nhìn Lâm Diệp gọi là một cái trong lòng ngũ vị tạp trần. Khá lắm, tin tức trọng yếu quá nhiều. Hắn trong lúc nhất thời đều tiêu hóa không đến. Căn cứ thạch giản bên trong nội dung, Lâm Diệp phỏng đoán, hiện nay cái gọi là tổ thần, đại khái xuất hẳn là năm đó Tổ Long. Về phần cái này Tà Thần, hẳn là Tà Kiến. Mà Tông Chính Vũ Y thì cùng Thái Sử Huy hai người này sớm đã qua đời. Nếu nói như vậy, cái kia Lâm Diệp thì càng không hiểu. Theo lý thuyết thần thụ bên người hẳn là cũng chỉ có hai người mới đúng nha. Nhưng vì cái gì, cái kia lần tại huyễn cảnh bên trong thấy được bốn đạo bóng lưng. Cái này là vì sao? Người còn lại đến tột cùng là ai? Bởi vì lúc ấy Lâm Diệp liền chỉ có thấy được tổ thần mặt. Vì vậy đối với mấy người khác, Lâm Diệp cũng không rõ ràng. Mấu chốt nhất chính là, tổ thần đã đầy đủ cường đại. Lúc trước chỉ là một đạo phân thân thiếu chút nữa làm chết Vân Tiên Thành tất cả mọi người. Ngẫm lại liền biết bản thể hắn đến khủng bố đến mức nào. Có thể đây vẫn chỉ là thần thụ một phần lực lượng, liền khủng bố như vậy. Cái kia thần thụ tự thân đến mạnh đến mức nào a, đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Chỉ có như vậy, thần thụ lại còn bị người bị đả thương, lén lén trốn đi chữa thương. Cái này vừa trốn chính là ngàn năm. Lâm Diệp thực sự không dám tưởng tượng, có thể thương tổn được thần thụ, cũng để nó e ngại thành như vậy người, đến tột cùng là đến có bao nhiêu nghịch thiên a, thế giới này thật sự là quá điên cuồng. Lâm Diệp chỉ có thể nói như vậy. Bất quá hắn càng muốn nói là, căn cứ Tông Chính Vũ Ý ỉa lưu lại thạch giản có thể biết một sự kiện. Này đôi đoạt tới con mắt, tại cho Lâm Diệp mang đến lực lượng đồng thời, cũng là hắn thu nhận thai họa ngập đầu. Xem ra, tiếp xuống ta phải đối mặt, có thể không riêng gì tổ thần, còn có thần thụ. Nếu là thần thụ muốn đuổi bắt hắn, cái kia phải đối mặt hậu quả Lâm Diệp thực sự khó có thể tưởng tượng. Bất quá hắn càng hiếu kỳ hơn chính là, thần thụ đem đôi mắt này bàn cho Tông Chính Vũ Ý ỉa mục đích đến tột cùng là cái gì nha? Lâm Diệp trăm mối vẫn không có cách giải. Nghĩ tới đây, hắn lại từ trong giới chỉ móc ra một vật. Kia là một đạo lệnh bài. Phía trên viết có thái sử hai chữ. Đây chính là lúc trước thông qua huyễn cảnh từ thần thụ thể nội lấy ra. Lâm Diệp không biết đạo này lệnh bài đến tuột cùng là làm gì làm. Càng không rõ ràng tự mình vì sao có thể từ thần thụ nơi đó lấy ra đồ vật. Bất quá đây đều là về sau sự tình. Lâm Diệp hiện tại thực sự không muốn hao phí tinh lực suy nghĩ. Mắt thấy là phải đến ngày 2 tháng 2. Hiện tại chuyện gấp gấp nhất. Chính là nhất định phải nhanh tiến đến trong mây tiên đài nghị cách cứu viện quá sự chắc nhiên mới được. Bởi vì căn cứ Vân Thiên lúc trước miêu tả. Kết hợp với Tông Chính Vũ Y thì Thạch đơn giản nói tới. Thái sử ra ngày 2 tháng 2 cái kia tế tự nghi thức, cũng không đơn giản. Mà lại Lâm Diệp còn có một loại dự cảm. Cái này tế tự nghi thức có vẻ như sẽ còn cùng quá sự chắc nhiên dính liễu quan hệ. Chương 109, hai mặt tà thần, Thái sử ra ra chủ lệnh. Thứ hai thiên nhất sớm. Lâm Diệp liền cùng đám người nói tự mình quyết định sắp lên đường tiến về trong mây tiên đại sự tình. Còn có 7 ngày liền đến ngày 2 tháng 2. Hắn nhất định phải sớm đổi tới. Trước lúc rời đi, hắn hướng đám người giao phó xong mọi chuyện. Đến tại tỷ tỷ của mình Lâm Ngộng. Nàng tại sau khi tỉnh lại, có thể nói là cùng Mộ Dung Tuyết trò chuyện vui vẻ. Dù sao nàng thờ nhỏ yêu thích đọc sách. Vừa văn Mộ Dung ra là mọi người, tàng thư vô số. Mộ Dung Tuyết khi còn bé cũng đọc đủ thứ thi thư, thỏa thỏa tài nữ một viên. Bởi vậy nàng cùng Lâm Ngộng hai người xem như mới quen đã thân. Có người nói chuyện trời đất tình huống phía dưới, Lâm Ngộng ở lại đây cũng không sẽ nhàm chán. Về phần cái khác gạ cả sủ kỳ tổ chức người, Lâm Diệp dự định muốn đem bọn hắn lưu tại nơi này. Thứ nhất là bởi vì bọn hắn tại vực ngoại sinh hoạt nhiều năm, bây giờ vừa tới yên ổn khu, đối yên ổn trong vùng tất cả mọi thứ đều hiếu kỳ. Lâm Diệp nghĩ để bọn hắn hảo hảo qua bên trên mấy ngày sống yên ổn thời gian, nhất là Nguyệt Di ba người, bọn hắn từ xuất sinh liền bị giam tại không thấy ánh mặt trời tầng hầm, ngay cả chó ăn đều so với bọn hắn tốt. Về sau bị cứu sau khi đi ra, cũng trải qua nghèo khổ sinh hoạt, mà bọn hắn từ khi đi theo Lâm Diệp đi vào Mộ Dung gia về sau, đừng đề cập tốt bao nhiêu kỳ, trên cơ bản đối với các loại mới lạ đồ chơi đều muốn nhiều hỏi thăm một chút. Đối với bưng lên bàn ăn thức ăn cũng là khen không dứt miệng. Cho dù là bình thường nhất trứng cơm chiên, theo bọn hắn nghĩ đều là mỹ vị món ngon. Nhìn lấy bọn hắn vui vẻ khoái hoạt dáng vẻ, Lâm Diệp cũng không đành lòng quấy rầy. Mặc dù Nguyệt Di đám người cường điệu qua, muốn đi theo hắn cùng nhau tiến đến trong mây, nhưng vẫn là bị hắn cự tuyệt. Hắn nghĩ kỹ, tự mình liền mang theo Tả Phi cùng Xạ Sổ gì là đủ rồi, còn lại liền để bọn hắn lưu lại tốt. Như vậy còn có thể giúp đỡ bảo hộ một chút tỉ tỉ của mình cùng Mộ Dung gia. Đương nhiên, vì lý do an toàn, trước khi đi, Lâm Diệp cho mọi người lại tăng thêm cái bảo hiểm. Hắn lần lượt vì ánh mắt của bọn hắn viết vào kèn sa phần, đem ả mạ tệ giặt phong tồn tại trong mắt của bọn hắn. Làm xong đây hết thể về sau, Lâm Diệp lại đem Tông Chính gia viên kia thạch giản đưa cho tỷ tỷ. Dù sao tỷ tỷ tiến hóa khí quan về sau cái thứ hai năng lực, ngươi hiểu được. Vạn nhất đến lúc có thể từ thạch giản bên trong lại nhìn ra cái gì đâu. Cùng lúc đó, tỷ tỷ Lâm Ngộng cũng có lời muốn nói cho Lâm Diệp. Chỉ gặp Lâm Ngộng nhìn chung quanh, sau đó cười cùng đám người khoát tay áo. Ngay sau đó dẫn đầu Lâm Diệp đi hướng một bên nơi hẻo lánh. Tỷ, có phải hay không có chuyện gì khẩn yếu muốn nói? Nhìn thấy tỷ tỷ bộ này dáng vẻ thần bí, Lâm Diệp tự nhiên có thể đoán được tâm tư của nàng. Lâm Ngộng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó từ trong giới chỉ lấy ra một vật, Tà Thần Tượng. Lâm Diệp một mắt liền nhận ra được, đây chính là hắn tối hôm qua vừa mới giao cho Lâm Ngộng Tà Thần Tượng. "Tỷ, có biến?" "Ân." Lâm Ngộng gật gật đầu, sau đó có chút không quá chắc chắn nói ra, "Ta luôn cảm thấy nó giống như sẽ động." "Sẽ động?" Lâm Diệp nhẹ nhàng nhíu mày, đi lên đánh giá Tà Thần Tượng một mắt, xác định đối phương cũng không có gì đặc biệt. "Là tối hôm qua động sao?" "Không có." Lâm Ngộng lắc đầu, giống như khẳng định nhưng lại giống như không khẳng định nói ra, ta không nhìn thấy nó động. Nhưng khi tinh thần lực của ta bao phủ tại trên người nó lúc, ta tại Tà Thần Tượng bên ngoài thấy được một người giống. Tại cảm ứng được tinh thần lực của ta sau, người kia giống lại đột nhiên nổi giận hướng về phía ta công đi qua. Ta bị giật nảy mình, tranh thủ thời gian thu hồi tinh thần lực, đợi đến lại nhìn nó thời điểm, tôn này Tà Thần Tượng lại không biết từ lúc nào tự mình rơi xuống đất. Còn có loại sự tình này, Lâm Diệp cũng ngộng. Hắn từ đạt được tôn này Tà Thần Tượng, thẳng đến cho tỷ tỷ Lâm Ngộng. Trong thời gian này hết thảy có hơn 1 tháng thời gian, Tà Thần Tượng đều không có biểu lộ ra bất luận cái gì rõ ràng dị dạng. Nhưng vì cái gì cho tỷ tỷ về sau, cái này tượng thần lại có thể phát sinh chuyện ly kỳ như vậy đâu? Nghĩ không hiểu Lâm Diệp, dự định nhìn xem trong tay mình Tà Thần Tượng, ý đồ từ đó có thể tìm tới manh mối gì. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Tà Thần Tượng về sau, cả người đều ngơ ngẩn. Nhất là khi thấy Tà Thần Tượng bên trên gương mặt kia lúc, hắn hơi kém một cái không có bắt được, trực tiếp liền đem trong tay Tà Thần Tượng cho ném ra ngoài. Chỉ vì lúc này Tà Thần Tượng sớm đã thay đổi hình dạng. Lâm Diệp nhớ rõ, nguyên bản Tà Thần Tượng bên trên là bọn hắn phụ thân mặt, mà giờ khắc này, Tà Thần Tượng bên trên vậy mà xuất hiện hai tấm mặt, khoảng chừng nửa này nửa kia bên cạnh. Bên trái là bọn hắn phụ thân mặt, về phần mặt khác nửa bên, là Lâm Diệp chưa từng thấy qua nửa gương mặt. Gương mặt này hung thần ác sát, khắp nơi lộ ra một cỗ tà sát khí. Gia hỏa này, nên không phải là, mang theo trong lòng suy đoán, Lâm Diệp tìm được Tà Phi, cũng đem tượng thần đưa cho hắn nhìn. Tà Thần đại nhân, khi thấy Tà Thần Tượng một khắc này, Tà Phi không có chút do dự nào, trực tiếp thăm viếng xuống dưới. Thế nhưng là chờ hắn lại ngẩng đầu một cái, trong lòng hoang mang tất cả đều bị viết trên mặt. Không, cái này không hoàn toàn là Tà Thần đại nhân. Một giây sau, hắn trực tiếp chỉ vào Tà Thần Tượng bên trái nửa gương mặt gầm thét lên, cái này xuyên tạc giáo nghĩa âm nhu ra, hắn làm sao cũng tại tượng thần phía trên. Đây là đối Tà Thần đại nhân khinh nhẫn. Tà Phi nói để Lâm Diệp có chút im lặng. âm mưu gì nhà? Cái kia rõ ràng chính là cha hắn mặt. Bất quá từ Tà Phi vừa mới trong lời nói, Lâm Diệp cũng biết được. Xem ra Tà thần tượng bên trên đột nhiên xuất hiện phải nửa gương mặt, hẳn là chân chính Tà thần, cũng chính là tông chính Vu Y thì Thạch đơn giản nói tới Tà Kiến. Cái kia đối thần thụ có mang hai lòng Tà thần. Bất quá lệnh Lâm Diệp vạn phần không hiểu là, Tà Kiến làm Tà thần, mặt của hắn vì sao ban đầu cũng chưa từng xuất hiện tại hắn tượng thần phía trên? Cái này về sau, lại tại sao lại đột nhiên xuất hiện nổi lên đâu? Lâm Diệp không biết rõ trong đó quan hệ, càng lý không rõ cha mình cùng Tà thần ở giữa chân chính mạch là quan hệ. Xem ra đây hết thảy chỉ có thể từ ngày 2 tháng 2 ngày đó bắt đầu chậm rãi làm theo. Vì phòng ngừa Tà thần tượng lại xuất hiện cái gì dị biến, Lâm Diệp một lần nữa đem nó từ tỉ tỉ trong tay muốn về tới tự mình nơi này. Mà tại Tà Phi liên tục thỉnh cầu hạ, Lâm Diệp chỉ có thể bất đắc dĩ đem Tà thần tượng giao cho hắn. Lấy thỏa mãn hắn đối Tà thần đại nhân sùng kính quan tâm chi ý tại giao phó xong tất cả mọi chuyện về sau, Lâm Diệp cũng tuyên bố, hướng về trong mây tiên đài xuất phát. Cùng lúc đó, trong mây tiên đài, Thái sử gia, phụ thân, lửa này hố liền không phải muội muội ngày không thể sao? Trong phòng nghị sự, một tên tướng mạo thanh tú anh tuấn nam tử, lúc này chính một mặt không cam lòng mở miệng chống đối ngồi tại chủ vị mặt chữ quốc nam nhân. Xuống xã. Đối mặt nam tử nói năng lỗ mãng, mặt chữ quốc nam nhân lúc này tức giận. Đây là lão tổ quyết định quy củ, há lại cho ngươi sửa đổi. Dứt lời, mặt chữ quốc nam nhân lại bổ sung một câu. Muốn quản ngươi lão tử ta, chờ ngươi trước làm gia chủ rồi nói sau. Phụ thân, ngươi. Thái sử Sách gắt gao nhìn chằm chằm phụ thân của mình Thái sử Kiên. Muốn làm ra phản bác, nhưng lại không thể làm gì. Đúng vậy a, tự mình tại cái nhà này lại có lời gì ngữ quyền đâu. Hắn cũng không nhịn được cảm thán. Nếu là hắn có gia chủ lệnh, nói không chừng thật đúng là có thể cứu muội muội của mình. Đáng tiếc Thái sử gia chủ lệnh sớm đã sói mòn nhiều năm. Chương 110, tốt muội phu, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, đối mặt phụ thân khư khư cố chấp. Thái sử Sách tràn đầy đều là cảm giác bất lực. Phụ thân là gia chủ, hắn không cách nào ngỗ nghịch phụ thân quyết định, nhưng là hắn lại không thể trơ mắt nhìn xem thân muội muội của mình nhảy vào hố lửa. A Thái sử gia từ tiên tổ cái kia một đời lên, liền lập xuống quy củ, cách mỗi 10 năm liền muốn cử hành tế tự nghi thức, cung cấp nuôi dưỡng thần thụ. Về phần cung cấp nuôi dưỡng thần thụ chất dinh dưỡng, chính là đám người tiến hóa, mà lại là cần chờ cấp cao tiến hóa giả. Bởi vì yên ổn khu tiến hóa giả phần lớn với nhau, lại thực lực đẳng cấp cao tiến hóa giả đại bộ phận kết giao rất rộng. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Thái sử gia đồng dạng sẽ bỏ qua yên ổn trong vùng người, ngược lại đối vực người bên ngoài ra tay. Dùng trong vòng 10 năm thời gian, đi kết bạn vực ngoại cường giả, sau đó lại tại ngày 2 tháng 2 ngày này đem bọn hắn dẫn dụ đến Thái sử gia. Đến lúc đó, phát động nghi thức, để thần thụ ăn non nê. Đó lấy, Thái sử gia có thể tiếp tục sống yên ổn 10 năm. Thái sử Sách đối với dùng loại này vô sỉ phương pháp để duy trì Thái sử gia, biểu thị căm thù đến tận xương thủy. Nhưng bất đắc dĩ, hắn dù sao không phải gia chủ, chi phối không được cái gì. Lúc trước hắn vẫn chỉ là ngẫu nhiên tự mình ở trong lòng phàn nàn vài câu, cũng sẽ không chính diện chống đối phụ thân. Thế nhưng là lần này, phụ thân Thái sử Kiên thật sự là chạm đến nghịch lân của hắn. Muội muội quá sử chắc nhiên là Thái sử Sách thương yêu nhất tồn tại. Hai người mẫu thân chết sớm, phụ thân khác cưới về sau liền rất ít qua hỏi hai người bọn họ. Từ nay về sau, Thái sử Sách cùng quá sử chắc nhiên sống nương tựa lẫn nhau. Bởi vì mẹ kế không thích quá sử chắc nhiên, tại là lúc trước phụ thân liền đem nàng cho đưa đi bà ngoại nơi đó. Về sau thẳng đến Thái sử Sách đau khổ cầu tình, lúc này mới đem quá sử chắc nhiên cho mang về Thái sử gia. Thẳng đến nàng trưởng thành, quá sử chắc nhiên bởi vì không thích trong gia tộc không khí, bởi vậy liền lựa chọn tự mình một thân một mình dọn ra ngoài ở lại. Thẳng đến ngày 2 tháng 2 tế tự điện lễ sắp đến, phụ thân Thái sử Kiên dùng thủ đoạn cưỡng chế đem quá sử chắc nhiên bức cho trở về. Vừa nghĩ tới muội muội mình tiếp xuống số mệnh, Thái sử Sách chính là một mặt đau lòng. Hắn là thật muốn tìm đến biện pháp giải cứu muội muội của mình a, thế nhưng là hắn lại, cái kia họ Lâm tiểu tử đâu? Trong mắt chứa đầy nước mắt, Thái sử Sách đột nhiên liền nghĩ tới quá sử chắc nhiên nhiều lần đề cập với hắn lên Lâm Diệp, kia là muội muội ngưỡng mộ trong lòng người. Hiện nay, muội muội mình lập tức liền phải gặp khó khăn. Thiên kia liền nhẫn tâm không xuất hiện sao? Thái sử Sách trên mặt viết đầy tuyệt vọng. Ngày mai sẽ là ngày 2 tháng 2, xem ra chắc nhiên xem là người. Thái sử Sách có chút đau lòng muội muội, đồng thời ánh mắt của hắn đột nhiên phát lạnh. Chắc nhiên ngươi cứ yên tâm đi, nếu là ngươi chết rồi, ta cũng chắc chắn kéo cái kia cái tiểu tử cho ngươi chôn cùng. Vừa nói xong câu này, bá khí tràn đầy nói. Một giây sau, Thái sử Sách lại khôi phục lúc trước một mặt phiền muộn bộ dáng, nói muội muội mình tiếp xuống đến cùng nên làm sao xử lý nha. Hắn đều muốn tuyệt vọng. Được rồi, ta đi trước tìm chắc nhiên đi. Thực sự không được, liền thả nàng rời đi. Đến lúc đó hết thảy hậu quả từ ta gánh chịu. Thuận tiện đem cái kia cặn bã nam mặc kệ chuyện của nàng nói cho nàng, để nàng biết mình gặp người không quen. Nghĩ như vậy, Thái sử Sách trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Cùng lúc đó, Thái sử ra hậu viện một chỗ trong khuê phòng. Thế nào lớn không lớn? Thật lớn. Có phải hay không so với lần trước lớn hơn? Không riêng so với lần trước lớn, mà lại so với lần trước còn cứng hơn, quả thực là có lớn vừa cứng. Ha ha, có sao? Đương nhiên rồi, Lâm Diệp ca ca, ngươi mạnh lên. Thích không? Ân, ngươi càng mạnh, chắc nhiên liền càng hạnh phúc. Gian phòng bên trong, quá sử chắc nhiên một mặt quyến luyến treo ở Lâm Diệp trên thân. Vừa rồi Lâm Diệp tại chia sẻ tự mình gần đây quá khứ cho nàng nhìn, trong đó liền thấy toàn thân sở sản đủ. Cái này cùng Lâm Diệp lúc trước nửa người sở sản đủ so sánh, quả thực là lại lớn vừa cứng. Lâm Diệp tại đến tiên đài về sau, liền một người len lén lẹn vào Thái sử gia. Nguyên lai tưởng rằng gặp được cái gì ngăn cản hoặc là phiền phức, kết quả không cần tốn nhiều sức hắn liền chạy vào. Đồng thời tại lần trước cho hắn lộ ra tin tức lão đầu dẫn đầu dưới, thuận lợi tìm được Quá Sử Trác Nhiên khuê phòng ở tại. Quá Sử Trác Nhiên khi nhìn đến Lâm Diệp lần đầu tiên còn cho là mình là đang nằm mơ đâu. Dù sao, nàng lúc trước cũng không có cáo chi Lâm Diệp chuyện nơi đây. Thế nhưng là làm nàng nghe xong Lâm Diệp nói, ban đầu là lão đầu tử kia nói cho hắn, có quan hệ thái sử gia ngày 2 tháng 2 sự tình. Lâm Diệp lúc này mới vội vàng chạy tới, bởi vì cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn. Trải qua 3 phút đơn giản ôn chuyện về sau, Lâm Diệp xoa xoa mồ hôi trên trán. Quá Sử Trác Nhiên ra ngoài lo lắng, liền muốn để Lâm Diệp nhanh chóng rời đi. Nhưng vì có thể để cho Quá Sử Trác Nhiên yên tâm, cũng để nó xác định tự mình lần này là thật tới cứu nàng, cũng có năng lực cứu nàng. Thế là liền đem tiến đến quá khứ thông qua sủ cọ mỹ truyền tâu cho Quá Sử Trác Nhiên. Tại thông qua sủ cọ mỹ hiểu rõ Lâm Diệp gần đây quá khứ về sau, Quá Sử Trác Nhiên là đã đau lòng, lại kiêu ngạo. Đau lòng là Lâm Diệp đoạn đường này lang bạt kỳ hồ tao ngộ. Kiêu ngạo chính là mình nam nhân hiện tại thật thật mạnh. Nhưng dù vậy, đáng tiếc Lâm Diệp ca ca, ta cũng không thể đi theo ngươi. Vì cái gì? Nhìn thấy Quá Sử Trác Nhiên đột nhiên đối với mình lạnh thái độ, Lâm Diệp có chút không hiểu. Tình huống gì? Nâng lên quần nói chuyện này khí. Quá Sử Trác Nhiên lại là sắc mặt có chút tái nhợt. Lâm Diệp ca ca, kỳ thật trong lòng ta mặc sức tưởng tượng qua rất nhiều lần, cùng ngươi rời đi, về đến nhà, làm thê tử của ngươi. Thế nhưng là hiện nay, nói, Quá Sử Trác Nhiên nước mắt liền bất chi bất giác rơi xuống, cảm thụ được ngực mình nữ nhân ngay tại chảy nước mắt. Mạnh như Lâm Diệp cũng trong nháy mắt luống cuống, hắn có chút chân tay luống cuống. Quá Sử Trác Nhiên một bên khóc, một bên tiếp tục tố nói ra, ta không thể đi a Lâm Diệp ca ca. Ngày mai sẽ là ngày 2 tháng 2, là số mạng ta điểm cuối cùng. Nếu như ta cứ thế mà đi, như vậy tiếp xuống, thái sử gia trên dưới tất cả mọi người đều phải vì thế chôn cùng. Quá Sử Trác Nhiên không phải là không có nghĩ tới đi thẳng một mạch, nhưng nếu như nàng đi, sẽ cùng là đem toàn bộ thái sử gia cho đẩy vào hố lửa. Có thể Lâm Diệp liền không hiểu được, đến cùng là chuyện gì, đưa ngươi vây ở nơi này. Ngày mai nghi thức bên trong, ngươi có phải hay không muốn làm gì? Lâm Diệp hỏi như vậy. Thế nhưng là nên nói xong, hắn lại phát giác được Quá Sử Trác Nhiên chỗ không đúng. Đối phương cũng không trả lời thẳng hắn vấn đề, mà là lựa chọn trầm mặc. Cứ như vậy, Lâm Diệp liền đã hiểu. Ngày mai nghi thức, ngươi có phải hay không muốn? Không sai. Còn không đợi Lâm Diệp nói xong, dạng này một thanh âm từ ngoài phòng truyền bảo. Nghi thức mở ra điều kiện, chính là hiến tế có được thái sử gia thuần khiết huyết mạch nữ tử, cũng chính là phụ thân ta độc nữ, Trác Nhiên. Dứt lời, chỉ thấy một cái tuấn lãng thân hình đi đến. Vừa tới hai người bên cạnh, hắn liền chụp đập Lâm Diệp bả vai, tán thưởng nói, tốt muội phu, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới cứu Trác Nhiên. Chương 111, kho vũ khí chìa khóa ra chủ lệnh, thần thụ bản nguyên. Vừa mới hai người đối thoại, thái sử sách ở bên ngoài đều nghe được. Hắn vốn cho rằng Lâm Diệp sẽ là cái hạng người ham sống sợ chết, không có nghĩ rằng vậy mà như thế có khí phách, trực tiếp một người liền dám chạy tới thái sử gia, thậm chí còn dự định muốn dẫn đi Quá Sử Trác Nhiên. Phần này giúp khí, hắn là bội phục. Có thể là vấn đề hiện tại cũng bày ở trước mắt, liền nói như vậy, ý của phụ thân đã rất rõ ràng. Ngày mai nếu để cho Trác Nhiên như thế, như vậy thì chỉ là hy sinh chính nàng, có thể bảo toàn xuống tới toàn bộ thái sử gia. Nếu là không cho Trác Nhiên như thế, đến lúc đó nghi thức khải không động được, thần thụ không chiếm được thỏa mãn, là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ giết sạch thái sử gia tất cả mọi người. Đây mới là thái sử sách chuyện lo lắng nhất. Thế nhưng là nghe tới hắn vừa mới nói tới cái kia lời nói về sau, một bên Lâm Diệp sắc mặt lại là biểu hiện không tốt lắm. Cho nên, thái sử gia ý tứ chính là hy sinh Trác Nhiên. Vậy còn ngươi, ý của ngươi thế nào? Cùng thái sử gia giống nhau sao? Lâm Diệp cần trước mắt thái sử sách cho ra một đáp án. Bởi vậy để phán đoán nó tiếp xuống đến tột cùng có không có tư cách có thể trở thành minh hữu của mình. Cũng may, thái sử sách tiếp xuống trả lời cũng hoàn toàn chính xác không để hắn thất vọng. Sao lại thế? Trác Nhiên là ta thương yêu nhất muội muội, ta tuyệt đối không thể cho phép nàng bị thương tổn. Thế nhưng là lại không thể đi thẳng một mạch như vậy. Nếu là cứ thế mà đi, toàn bộ thái sử gia đều lại bởi vậy gặp. Một mặt là thân muội muội của mình, một mặt lại là tự mình cả một cái gia tộc. Thái sử sách khó xử a, nếu là ta cưỡng ép muốn mang đi Trác Nhiên đâu? Lâm Diệp hai tay cắm ở trước ngực, một mặt bá đạo nói như vậy. Thái sử gia chết sống mắc mớ gì đến hắn? Hắn chỉ cần nữ nhân của mình bình yên vô sự. Có thể Quá Sử Trác Nhiên lại không nghĩ như vậy. Lâm Diệp ca ca, ta không có cách nào từ bỏ thái sử gia đi thẳng một mạch. Mặc dù Quá Sử Trác Nhiên đối cái nhà này không có tình cảm, nhưng cái này dù sao cũng là cái kia yêu thương gia gia của nàng chỗ nâng lên. Nàng không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn nó bị hủy. Một bên thái sử sách cũng là mặt lộ vẻ khó xử phụ hòa nói, đúng thế. Mặc dù chúng ta đối cái nhà này không có tình cảm, nhưng gia gia tại thời điểm, đối với chúng ta huynh muội là thật tốt. Thái sử gia là hắn để ý nhất đồ vật. Mặc dù người khác không có ở đây, nhưng chúng ta không thể để cho hắn thất vọng a. Hai huynh muội chủ tính tình giống nhau như lúc, cho một bên Lâm Diệp đều nghe gấp. Cái gì cũng không được. Làm phiền ngươi hai nói cho ta một chút, đến cùng thế nào mới được? Còn có thể hay không nghĩ đến biện pháp? Lâm Diệp cũng là thật gấp. Ngày mai sẽ là ngày 2 tháng 2, đến lúc đó liền nên hiến tế Quá Sử Trác Nhiên. Cái này hai huynh muội cũng biết chuyện quá khẩn cấp, lại còn ở nơi này các loại không được đâu. Lâm Diệp không muốn nghe bọn hắn nói nhảm. Hắn hiện tại đầu óc đều nhanh muốn nổ. Hắn chỉ muốn biết, hai người này đã đều không đồng ý phương án của hắn, như vậy bọn hắn đến cùng có thể hay không cho ra một cái điều hòa địa phương tốt án đâu? Đáp án là, có thể. Sắp thực có một cái biện pháp, chẳng những có thể lấy để tiểu muội khỏi bị hiến tế, hơn nữa còn có thể như vậy bài trừ rơi thái sử ra ma chú, từ đó về sau rốt cuộc không cần nhận thần thụ nguyền rủa. Có dạng này biện pháp tốt.
Tự nhiên có.
Thái sử sách gật gật đầu.
Chỉ bất quá.
Bất quá cái gì?
Lâm Diệp chờ đợi lo lắng lấy hắn tiếp xuống đáp án.
Thái sử sách chỉ là có chút bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, sau đó thở dài.
Tiếp lấy chính là mặt lộ vẻ khó xử không ôm hy vọng nói ra, chỉ bất quá.
Ta nói tới phương pháp kia cần dùng đến gia chủ lệnh bài.
Đáng tiếc.
Nói đến đây.
Thái sử sách lần nữa thở dài.
Lắc đầu, tuyệt vọng tiếp tục nói ra, đáng tiếc gia chủ lệnh bài đã theo gia gia của chúng ta.
Cũng chính là thái sử gia bên trên Nhâm gia chủ thái sử Tăng mất tích, cũng cùng một chỗ biến mất.
Bằng không mà nói.
Nếu là có gia chủ lệnh bài nơi tay.
Ta thái sử gia làm sao đến mức.
Ngươi chỉ sẽ không phải là cái này a.
Ngay tại thái sử sách kêu cả kể khổ lúc.
Lâm Diệp lại là một mặt bình tĩnh đem một đạo lệnh bài lấy được trước mặt hắn.
Trên lệnh bài còn viết có sáng loáng thái sử hai chữ.
Thái sử lệnh.
Ngoa tạo.
Thái sử sách khi nhìn đến lệnh bài trong ngáy mắt.
Lúc này liền ngồi không yên.
Vội vàng từ Lâm Diệp trong tay bật lại.
Sau đó trên dưới trái phải trong trong ngoài ngoài, toàn bộ đều cho xem xét cẩn thận một lần.
Trải qua kín đáo kiểm tra thực hư sau.
Thái sử sách rốt cục xác nhận.
Cái này lại là thật thái sử lệnh.
Ngoa tạo.
Nhìn xem đột nhiên tới tay thái sử lệnh.
Thái sử sách đừng đề cập có bao nhiêu kích động.
Ngươi thật sự là ta tốt muội phu nha, ca liền biết ngươi tặc đáng tin cậy.
Thái sử sách bưng thái sử lệnh lặp đi lặp lại hôn mấy lần, sau đó lại đem Lâm Diệp ôm vào trong ngực, dự định cũng cho hắn đến bên trên một bộ.
Nhưng lại bị Lâm Diệp cho vô tình cự tuyệt.
Thế nào?
Muốn theo muội muội của ngươi giành ăn?
Bị Lâm Diệp dạng này sặc một cái.
Thái sử sách móc nhóm miệng, có chút im lặng.
Bất quá hắn tương đối yêu kỳ.
Muội phu, liên quan tới cái này thái sử lệnh, ta thái sử gia khổ tìm 10 năm đều không có tìm được.
Ngươi lại là thế nào cầm tới?
Ta nói nhặt ngươi tin không?
Lâm Diệp có chút im lặng.
Thậm chí ở trong lòng âm thầm nhà rãnh, tự mình cái này đại cứu ca nói nhảm cũng thật nhiều.
Bất quá Lâm Diệp cũng là không nghĩ tới,
tự mình từ vòng xoáy bên trong lấy ra tấm lệnh bài kia,
lại chính là thái sử lệnh.
Cái này không thật là đúng dịp sao?
Hiện nay thái sử lệnh cũng có.
Lâm Diệp muốn nghe xem thái sử sách kế hoạch tiếp theo.
Thái sử sách cũng nghiêm túc, trực tiếp nói thẳng ra nói, "Muội phu, ngươi khả năng có chỗ không biết. Ta thái sử gia có thể có hiện nay thành tựu. May mắn mà có chúng ta tiên tổ lúc trước đi vượt ngoại du lịch, đạt được một gốc thần thụ ưu ái, cũng tới đạt thành giao dịch. Thần thụ đem tự mình bản nguyên lực lượng phân cho chúng ta tiên tổ. Đạt được lực lượng này điều kiện chính là, sau đó mỗi qua 10 năm, ta thái sử gia liền phải cử hành một lần tế tự nghi thức, lấy nuôi nấng thần thụ.
Cứ như vậy,
loại này nghi thức kéo dài ngàn năm,
bởi vì cái này nghi thức sát sinh quá nhiều,
có đôi khi vượt người bên ngoài góp không đủ số,
liền cần gia tộc người đem hảo hữu của mình cho dụ dỗ tiến nghi thức bên trong.
Cách làm này, không thể nghi ngờ cũng cho ta thái sử gia lòng người sinh hổ thẹn.
Dân gia, thái sử gia đám tiền bối có chút không nguyện ý tiến hành loại này nghi thức.
Bọn hắn muốn tìm kiếm phá cục chi pháp.
Trải qua hơn 100 năm nghiên cứu cùng nghiên cứu thảo luận,
mọi người cuối cùng được ra một cái giải trừ ma chú biện pháp.
Biện pháp gì?
Từ bỏ thần thụ bản nguyên lực lượng.
Chỉ muốn từ bỏ thần thụ bản nguyên lực lượng.
Vậy thì chờ cùng với cắt đứt cùng thần thụ ở giữa khế ước.
Từ đó về sau, chúng ta thái sử gia liền tự do.
Bỏ được sao?
Khẳng định không bỏ được a, dù sao nghe nói đó là một loại có thể so với vai thần minh lực lượng.
Nhưng là không bỏ được lại có thể có gì hữu dụng đâu.
Nói câu không dễ nghe.
Thần thụ bản nguyên lực lượng, từ tiên tổ sau khi qua đời, liền không người nào có thể khống chế.
Nhưng dù cho như thế, gia tộc vẫn là không muốn bỏ qua loại lực lượng này.
Cũng tỉ như gia gia của ta cùng phụ thân của ta.
Vì một loại tự mình không cách nào trưởng không lực lượng, lựa chọn tiếp tục làm thần thụ nô lệ.
Đơn giản thật đáng buồn.
Về phần cái kia bị phong tồn lên thần thụ bản nguyên,
liền cất giữ trong võ trong kho.
Mà mở ra kho vũ khí chìa khóa, chính là gia chủ lệnh.
Bất quá,
nghĩ phải bỏ qua thần thụ bản nguyên,
cũng không phải đem nó theo võ trong kho lấy ra vứt bỏ đơn giản như vậy.
Cái kia cần muốn làm thế nào?
Cần phải có một cái có thể chịu đựng lấy bản nguyên lực lượng người, đem cái này bản nguyên thôn phệ hết.
Như vậy nguyên rủa liền sẽ theo thần thụ bản nguyên chi lực liền cùng nhau đến trên thân thể người kia.
Chỉ bất quá nghĩ phải hoàn thành điểm này, thực sự quá khó khăn.
Chỉ ít trong mắt của ta, muốn kháng trụ thần thụ bản nguyên lực lượng, phổ thông thân thể căn bản là làm không được.
Chương 112, cướp đoạt thần minh chi lực, tiến hóa vĩnh hằng.
Muốn giải trừ thần thụ đối thái sử ra nguyên rủa,
kỳ thật muốn làm cũng không khó.
Đó chính là tìm một cái mới người,
để nó thôn phệ hết thần thụ bản nguyên là được rồi.
Đợi đến bản nguyên bị người kia sau khi thôn phệ,
thần thụ nguyên rủa cũng liền rơi xuống trên người của người kia.
Thế nhưng là cách làm này, thực đang mạo hiểm.
Không nói đến thần thụ bản nguyên cường đại dị thường,
người bình thường thân thể căn bản là không thể thừa nhận,
thì càng đừng đề cập thôn phệ,
không cách nào thôn phệ dung hợp.
Như vậy bản nguyên chi lực liền như cũ cùng thái sử gia khóa lại cùng một chỗ,
nguyên rủa vẫn là không cách nào giải trừ.
Còn nữa chính là,
mặc dù có người có cái năng lực kia có thể chống cự ở thần thụ bản nguyên cường đại lực lượng,
thế nhưng là cái này nguyên rủa đâu?
Thôn phệ bản nguyên thì tương đương với bị thần thụ sở tiêu nhớ,
đến tận đây về sau cũng đừng nghĩ đào thoát thần thụ đuổi bắt.
Có cái này điều kiện tiên quyết tồn tại,
cho dù bản nguyên mạnh hơn, tin tưởng hắn người đều là không dám đối nó có ý tưởng.
Đây mới thực sự là bối rối thái sử sách nan đề a. Về phần theo võ trong kho trộm ra bản nguyên,
đối ở hiện tại thái sử lệnh nơi tay hắn mà nói, đơn giản cũng không phải là vấn đề gì.
Hắn cũng là đem băn khoăn của mình cáo chi Lâm Diệp,
hy vọng đối phương có thể rõ ràng chính mình, cũng không phải là không muốn cứu muội muội của mình,
chỉ là cái này thật không phải là hắn có thể chi phối.
Khó, quá khó khăn.
Đem hết thảy đều cùng Lâm Diệp nói thẳng ra về sau,
Lâm Diệp cũng là rơi vào trầm tư.
Cần có thể chống đỡ bản nguyên chi lực thân thể, mà lại thôn phệ bản nguyên về sau, kế tiếp còn gặp phải thần thụ đuổi bắt.
Hắn tinh tế nghĩ nghĩ,
hai cái điều kiện này cơ hồ có thể bài trừ rơi 99.99% người.
Vừa đến,
loại này thân thể cường hãn ít càng thêm ít. Thứ hai, tin tưởng không có người sẽ nguyện ý vì cái gọi là lực lượng mà tuyển chọn cùng thần thụ đối nghịch, cho dù có lực lượng này rất mạnh, dù sao đây chính là mất mạng việc các dạng này suy nghĩ xuống tới. Hẳn là đây quả thật là cái vô giải nan đề. Đáp án là không. Lâm Diệp nhấc lên cánh tay của mình, trên dưới đem hai tay của mình lật nhìn một lần. Hắn không khỏi đang suy nghĩ, có thể chống lại thần thụ bản nguyên thân thể. Không biết hắn cố này từ hạt hỉ ra mạ tế bào tạo thành thân thể có thể hay không gánh vác được. Bất quá Lâm Diệp khẳng định, nếu là ngay cả hắn đều gánh không được cái này thần thụ bản nguyên, cái kia chắc hẳn không có khả năng lại xuất hiện cái thứ hai có thể gánh chịu loại lực lượng này người. Về phần cái gọi là thần thụ nguyên rùa, Lâm Diệp cũng không sợ. Dù sao, chỉ cần hắn đôi mắt này tại một ngày, thần thụ liền sẽ không bỏ qua hắn. Đã sớm tối đều muốn đối mặt thần thụ. Vậy hắn vì sao không dứt khoát nuốt thần thụ bản nguyên đâu? Như vậy về sau tại đối mặt thần thụ thời điểm, hắn còn có thể thêm ra mấy phần thắng. Ngay tại trong đầu hắn suy nghĩ những thứ này thời điểm, hắn chiếc nhẫn đột nhiên truyền đến tin tức, là tỷ tỷ Lâm Mộng chủ động hướng hắn phát khởi. Có chuyện gì sao tỷ? Tiểu Diệp, thông qua cùng ngươi tương liên tinh thần lực, ta có thể phát giác được trạng huống thân thể của ngươi, cùng lực lượng của ngươi đi hướng. Nói một cách khác, thông qua tương liên tinh thần lực, ta có thể phát động ta thứ hai năng lực đối lực lượng của ngươi tiến hành dự đoán. Mặc dù ta không biết ngươi lúc này chính đang tự hỏi cái gì, nhưng ngay tại vừa mới, ta dự đoán được, nếu là ngươi có thể thành công đạt được ngươi suy tính đồ vật, như vậy hai con mắt của ngươi khoảng cách trưởng không cái kia cỗ trung cực lực lượng sẽ tăng nhanh 1/4 tiến trình, lại thêm ngươi nguyên bản cái kia 1/4 tiến độ, vừa vặn góp đủ 1/2 tiến độ. Được rồi tỷ, ta đã biết. Lâm Diệp Yên lặng buông xuống chiếc nhẫn, mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng trên thực tế, nội tâm của hắn đừng đề cập có bao nhiêu kích động. Từ tỷ tỷ vừa mới trong lời nói, hắn giống như hiểu rõ một sự kiện. Lúc trước tỷ tỷ dự đoán hắn đồng lực cuối cùng đi hướng là gìn nệ gẳng, nhưng lúc đó tỷ tỷ nói, hắn cách tiến hóa gìn nệ gẳng còn kém 3/4 tiến trình. Có thể hiện nay, tỷ tỷ còn nói, Lâm Diệp nếu là có thể thành công đạt được thần thụ bản nguyên lực lượng, như vậy thì sẽ tăng nhanh 1/4 tiến trình. Kết hợp lúc trước Tông Chính Vũ ý để lưu lại thạch giản, Lâm Diệp không khỏi đang suy nghĩ, tự mình thiên mệnh chi nhãn cùng thần thụ bản nguyên đều là thần thụ ban tặng hạ lực lượng, mà bọn chúng mỗi một loại đều có thể vì đó tiến hóa đến gìn nệ gẳng, cung cấp 1/4 trợ lực. Dựa theo thạch đơn giản nói tới, thần thụ ban đầu là đem lực lượng của mình chia làm 4 phần, phân biệt đưa cho tổ thần, tà thần, Tông Chính gia cùng Thái Sử gia. An ở lấy vừa mới tỉ tỉ nói như vậy, nếu là Lâm Diệp tập tề Tông Chính nhà cùng Thái Sử gia lực lượng, có thể đem tiến hóa đến gìn nệ gẳng tiến trình tăng lên đến 1/2. Như vậy đây có phải hay không là cho thấy, về sau thời gian bên trong, hắn nếu là có thể đem còn lại tổ thần cùng tà thần lực lượng cũng nuốt chửng lấy rơi, như vậy hắn liền có thể tiến hóa luân hồi. Ý tưởng này vừa ra, Lâm Diệp chính mình cũng cảm thấy điên cuồng. Cái này mang ý nghĩa, hắn tiếp xuống chẳng những muốn chôn tránh thần thụ đối bắt, hơn nữa còn muốn liên tiếp xử lý tà thần cùng tổ thần, sức một mình đối kháng hai đại thần minh. Điều này có thể sao? Lâm Diệp chính mình cũng cảm thấy có chút treo. Bất quá bây giờ hắn cũng không muốn quản về sau, hắn chỉ muốn trước giải quyết dưới mắt sự tình, đem qua sự chắc nghiên cứu được lại nói. Về phần Thái Sử Sách lo lắng, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Lâm Diệp tiến lên vô vô bờ vai của hắn, hỏi, ý là chỉ cần có người có thể thôn phệ hết thần thụ bản nguyên, như vậy Thái Sử gia nguyên rủa cũng liền giải quyết dễ dàng. Đến lúc đó chắc nhiên cùng toàn bộ Thái Sử gia tộc nhân cũng đều sẽ như vậy bình an vô sự đúng không? Đúng, thế nhưng là, đừng thế nhưng là. Lâm Diệp trực tiếp đánh gãy hắn. Kho vũ khí ở đâu, mang ta đi, chúng ta đem bản nguyên lấy ra. Ngươi, ngươi có phải hay không nghe không hiểu lời của ta mới vừa rồi? Chúng ta cho dù cầm tới bản nguyên cũng vô dụng, cần phải có người có thể thôn phệ hết nó mới được. Rất rõ ràng, chúng ta không có. Chúng ta có. Lâm Diệp lần nữa đánh gãy hắn, sau đó một mặt chắc chắn nói ra, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi một mực mang theo ta đi kho vũ khí là được. Chờ lấy được bản nguyên về sau, từ sẽ có người ra mặt thôn phệ hết nó. Có người? Ai? Dạng này người thật tồn tại sao? Lâm Diệp liếc mắt, mặc kệ hắn, cũng bảo hắn biết cứ yên tâm tốt, quyết định của mình tuyệt đối đáng tin cậy. Hiện tại Thái Sử Sách muốn làm, chính là dẫn hắn đi kho vũ khí đem bản nguyên lấy ra. Gặp Lâm Diệp như vậy tự tin, Thái Sử Sách cũng không có hỏi nhiều. Hiện nay giống như cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn. Đã Lâm Diệp như thế chắc chắn, vậy cũng chỉ có thể nghe theo sắp xếp của hắn. Dù sao Thái Sử Sách biết, làm vì tương lai mình muội phu, Lâm Diệp có thể sẽ không dễ dàng cầm quá sự chắc nhiên tính mệnh nói đùa. Về phần bản nguyên, hôm nay chúng ta không có cách nào cầm. Nơi đó có trọng binh trấn giữ, chỉ có ngày mai nghi thức lúc bắt đầu, nơi đó mới có thể giảm bớt phòng bị. Đến lúc đó, hai ta mới có thể lặng lẽ lẫn vào đi vào. Phiền toái như vậy, Lâm Diệp hơi không kiên nhẫn, trực tiếp xông vào, giết đi vào không được sao? Ngậy, muội phu nha, có khả năng hay không? Người xông vào giết chết đều là ta Thái Sử gia tộc nhân đâu. Lâm Diệp có chút im lặng, thuận thế xông bên cạnh mắt nhìn quá sự chắc nhiên, thấy được nàng ngao ngoe muốn động muốn lên trước khuyên nhủ bộ dáng của mình, Lâm Diệp lập tức liền mềm lòng. Tốt ta, không xông vào liền không xông vào đi. Lâm Diệp không khỏi ở trong lòng thầm mắng, tình cảm quả nhiên là tối kỵ a. Bất quá hắn tương đối để ý một điểm là, ngày mai sẽ là cử hành nghi thức thời điểm, nếu là chúng ta khi đó tiến đến kho vũ khí có thể hay không tới không kịp. Nghi thức trước hiến tế, cơ hồ Thái Sử gia tất cả mọi người sẽ tiến đến xem lễ. Trận này hiến tế nghi thức trước sau sẽ kéo dài dài đến 2 giờ. Nói cách khác, chúng ta nhất định phải tại cái này trong vòng 2 canh giờ hoàn thành thần thụ bản nguyên thôn phệ. Chỉ cần bản nguyên bị người thôn phệ, như vậy nguyên rủa liền sẽ giải trừ, cái này cũng liền đại biểu cho
hiến tế trận pháp sẽ tùy theo cùng nhau mất đi hiệu lực. Nhưng nếu là chúng ta không thể tại cái này trong vòng 2 canh giờ, xong thành bản nguyên thôn vệ. Như vậy chờ trận pháp hoàn toàn có hiệu lực, chắc nhiên liền lại bởi vậy mất mạng. Chương 113, thành thần thời cơ, tướng mạo tuyệt mỹ tuổi trẻ thiếu nữ. Thái sử sách đem tất cả lợi hại quan hệ tất cả đều bàn giao một lần. Có thể nói, bọn hắn cũng chỉ có thời gian 2 tiếng. Trong thời gian này một khi kết thúc không thành thôn vệ, như vậy quá sử chắc nhiên liền lại bởi vậy mất mạng. Trái lại, nếu là thôn vệ hoàn thành, như vậy mượn rủa giải trừ, pháp trận sẽ như vậy mất đi hiệu lực. Quá sử chắc nhiên cùng toàn bộ thái sử gia vận mệnh đều sẽ bị sửa. Cái này đồng đẳng với là tại cầm quá sử chắc nhiên tính tên làm tiền đặt cược. Ngươi nói thái sử sách sợ hay không? Có thể đối mặt Lâm Diệp lời thề son sắt, lại thêm chi hiện tại cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn. Sau đó cũng chỉ có thể nghe theo Lâm Diệp an bài. Vậy liền nói xong, ngày mai nghi thức ngay từ đầu, hai ta liền chui vào kho vũ khí, trộm lấy bản nguyên. Thứ hai thiên nhất sớm, thái sử gia người đến người đi. Thái sử gia hậu viện một chỗ rộng lớn trên bình đài, dựng có ít bàn lớn ghế dựa. Thỉnh thoảng liền sẽ có người lúc trước viện bị đưa vào đến nơi đây ngồi xuống. Đây đều là đến từ vực người bên ngoài, còn có chút quen thuộc gương mặt. Ngồi vào ở giữa, lúc này đang có hai tên người mặc hồng vân áo choàng người đang thì thầm nói chuyện. Nói chuyện chính là Tà Phi. Về phần ngồi đối diện hắn, chính là Sạ Sổ Di. Bọn hắn là thông qua Lâm Diệp cầu thái sử sách hỗ trợ, đem bọn hắn cho an bài tiền đến, thuận tiện trợ giúp Lâm Diệp lưu ý tình huống. Mặc dù tại tiến trước khi đến, Lâm Diệp liền đem hết thảy nói cho bọn hắn, cũng thông báo cho bọn hắn. Hiện tại vị trí nhưng thật ra là một tòa pháp trận. Tòa này pháp trận sẽ dùng để hiến tế, cũng đem mục đích của mình cáo chi hai người. Tại nghe xong Lâm Diệp trần thuật sau, hai người hay là nghĩa vô phản cố lựa chọn tiến đến pháp trong trận. Vừa đến, bọn hắn là tin tưởng Lâm Diệp tuyệt đối có thể tại pháp trận triệt để khởi động trước đó, thôn phệ hết thần thụ bản nguyên. Thứ hai, bọn hắn là muốn ở chỗ này hỗ trợ quan sát tình huống, nếu là đến lúc đó tình huống nguy cơ, hai người bọn họ muốn nếm thử có thể hay không giúp Lâm Diệp kịp thời cứu quá sự chắc nhiên. Trải qua thái sử sách kín đáo an bài sau, hai người tới một chỗ tương đối tầm mắt khoáng đạt trên chỗ ngồi. Bọn hắn quan sát đến đây dự tiệc người, cơ hồ tất cả đều là vực ngoại phục sức cùng gương mặt. Trong đó có mấy người thậm chí còn đều cùng Tà Phi quen biết, cùng hắn đánh qua vài tiếng chào hỏi đâu. Điểm trọng yếu nhất là Tà Phi cùng Sạ Sổ Di hai người cẩn thận quan sát một phen. Lùi tới người nơi này, toàn bộ đều là thực lực cao cường người. Nghề nghiệp của bọn hắn đẳng cấp phần lớn tại cấp 60 trở lên, lại khí quan đẳng cấp kém nhất đều là cấp S, cấp SS càng là không phải số ít. Xem ra thật sự cùng thủ lĩnh nói như vậy, thái sử gia tất cả đều là tìm đẳng cấp cao tiến hóa giả đến đây. Nhìn đến đây, Tà Phi đều có chút bị không ở phải biết. Nhiều như vậy đẳng cấp cao tiến hóa giả, đến mất và tu tập bao nhiêu năm mới có thể lấy được hiện nay thành tựu a, có thể thái sử gia lại vì bản thân chi tư, liền quyết định duy nhất một lần hy sinh hết nhiều người như vậy. Cho dù là tà thần giáo những cái kia dùng người làm khôi lỗi tà giáo đồ, cũng không có phát rồi đến, duy nhất một lần xử quyết nhiều người như vậy. Cái này khiến Tà Phi có chút không đành lòng. Lúc này, Sạ Sổ Di thanh âm từ bên cạnh truyền tới. Cũng không biết, thái sử gia đến tột cùng là dùng cớ gì, có thể đem những thứ này vượt ngoại cao thủ hấp dẫn đến nơi đây. Phải biết, cao thủ bình thường đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, lại hành tung khó kiếm tồn tại. Nếu không phải có thể để bọn hắn tuyệt đối động tâm điều kiện, bọn hắn là quả quyết không thể lại vui vẻ đến đây. Thế là hai người suy đoán, nhất định là cái này thái sử gia cho bọn hắn mở xảy ra điều gì, để bọn hắn cực kỳ động tâm điều kiện. Bằng không thì, lấy vực ngoại bọn giá hỏa này tính cách, bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng dạng cho hình người chạy tới dự tiệc. Đồng thời hai người còn quan sát được, vực ngoại những người này ở đây lúc tiến vào, cơ hồ đều sẽ cùng thái sử gia một ít người chào hỏi. Nhìn, rõ ràng chính là kết giao nhiều năm bộ dáng. Nói cách khác, thái sử gia vì hạ hôm nay bàn cờ này, đã bố cục rất nhiều năm. Liên tại bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm, chung quanh chỗ ngồi trên cơ bản đã ngồi xuống hoàn tất. Tất cả mọi người bắt đầu vui chơi giải trí. Bất quá cũng nhưng vào lúc này, một chút không thích ăn uống người có chút ngồi không yên. Lúc này hét lên, thái sử Kiên gia chủ đâu? Làm sao còn chưa có đi ra? Đã nói xong, ngày 2 tháng 2 dự tiệc thái sử gia, chúng ta sẽ có hạnh kiến thức đến thành thần thời cơ. Cái này thời cơ đang ở đâu? Đúng thế, ta cũng là vì thành thần cơ hội tới. Gia chủ đâu? Gia chủ mau ra đây, đây là tại phơi chúng ta sao? Theo âm thanh thứ nhất xuất hiện, đằng sau liên tục xuất hiện nhiều nói tiếng âm ồn ào. Nghe những âm thanh này, Tà Phi hai người có vẻ như cũng làm rõ ràng. Khá lắm, thái sử gia bọn này cháu trai, vậy mà nói có thành tựu thần cơ hội, như bức thổi như thế lớn cũng không sợ đau đầu lưỡi a. Tà Phi đều muốn nghe không nổi nữa, bất quá hắn lập tức cũng liền minh bạch vì sao khả năng hấp dẫn nhiều như vậy vực người bên ngoài đến. Dù sao đây chính là thành thần cơ hội a, cái này ai có thể không hướng tới a, còn nữa chính là tin tức này nếu như bình thường nghe có thể sẽ cảm thấy hư vô phiếu miểu, nhưng nếu như là từ tự mình quen biết nhiều năm hảo hữu miệng bên trong biết được đến đâu, vậy liền không có vấn đề gì. Tà Phi hai người cái này cũng suy nghĩ minh bạch, thái sử gia người vì sao muốn không thèm đếm xỉa nhiều năm như vậy thời gian đi vực ngoại kết bạn những người khác, mục đích cũng chỉ có một, đó chính là muốn thông qua nhiều năm kết giao bỏ đi đối phương lo nghĩ, thuận tiện đằng sau quang minh chính đại dùng thành thần lấy cớ đem bọn hắn hấp dẫn tới. Nghĩ tới những thứ này, Tà Phi không thể không thừa nhận thái sử gia quả nhiên là giỏi tính toán. Bất quá hắn đồng thời cũng tò mò thái sử gia nói tới thành thần cơ hội đến tột cùng là cái gì. Dù sao tại Tà Phi nhận biết bên trong, cái gọi là thần cũng chỉ có trong lòng của hắn tín ngưỡng tà thần đại nhân, trừ cái đó ra liền không có bất kỳ cái gì thần minh rồi. Về phần lần trước tại Vân Tiên Thành nhìn thấy cái kia đạo phân thân, Tà Phi kết luận cho dù là tên kia bản thể tới cũng không có khả năng có hắn tà thần đại nhân mạnh. Bởi vậy cái gọi là thành thần thời cơ hắn thấy đều là giả. Thành thần? Cái kia chẳng phải mang ý nghĩa sánh vai tà thần đại nhân? Điều này có thể sao? Tà Phi vững tin, trên thế giới này không có khả năng tồn tại có so tà thần đại nhân còn muốn lợi hại hơn người. Tín ngưỡng chính là như thế, chắc chắn lại không giảng đạo lý. Thái sử ra hiện trường sao động cảm xúc càng ngày càng cao. Cũng nhưng vào lúc này, một cái thanh âm hùng hồn truyền tới. Chư vị đừng đợi, nghi thức lập tức bắt đầu. Ngay sau đó, bọn hắn chỉ thấy có một tên khí chàng cường đại mặt chữ quốc trung niên nam nhân đi ra, mà cùng sau lưng hắn còn có một tên tướng mạo tuyệt mỹ tuổi trẻ thiếu nữ. Bất quá thiếu nữ đi rất chậm, lại sắc mặt của nàng cũng là tái nhợt không thôi. Chương 114, Thái sử kiên dụng ý, hiến tế nghi thức bắt đầu. Cái này tiểu mỹ nữ quá đẹp, đời ta chưa thấy qua đẹp như vậy nữ nhân. Đây rốt cuộc là ai? Thái sử kiên đưa nàng mang đến nơi đây làm gì? Không phải là muốn để nàng tới hầu hạ chúng ta? Điên rồi đi, chúng ta nơi này nhiều người, nàng cũng chỉ có một người, nghĩ nghĩ cũng biết không có khả năng a. Nữ nhân này ta biết, được vinh dự trong mây đệ nhất mỹ nữ quá sử chắc nhiên, cũng chính là Thái sử kiên nữ nhi. Mang nữ nhi của hắn đến, mục đích như thế nào? Khi nhìn đến quá sử chắc nhiên lần đầu tiên, mọi người đang ngồi người đều là không cầm được tán thưởng. Thậm chí một số người trong mắt, từ khi quá sử chắc nhiên xuất hiện về sau, liền không có từ trên người nàng rời đi. Dù sao, bọn hắn những người này đều là từ vực ngoại tới. Phải biết vực ngoại loại địa phương kia. Về phần nhét đầy cái bao tử có khi đều là một loại xa xỉ yêu cầu. Càng đừng đề cập nữ nhân. Mà về phần giống quá sử chắc nhiên như vậy tuyệt sắc nữ tử, bọn hắn thì càng là thấy đều chưa thấy qua. Bởi vậy tại quá sử chắc nhiên xuất hiện về sau, đang ngồi phần lớn người đều đối nó thèm nhỏ dãi không thôi. Không qua mọi người càng hiếu kỳ hơn chính là, Thái sử kiên đem mình nữ nhi cùng một chỗ mang ra, đến tột cùng không biết có chuyện gì. Hẳn là thật là muốn cho nữ nhi đến cùng bọn họ. Thế nhưng là bọn hắn nơi này có nhiều người như vậy đâu? Đám người không nghĩ ra, đồng loạt đều đang đợi lấy Thái sử kiên tiếp xuống trả lời. Ba ba ba. Đón lấy, liền nghe đến Thái sử kiên ngay trước mặt mọi người phủi tay, ra hiệu để đám người yên tĩnh. Đợi đến hiện trường cơ hồ không có bất kỳ cái gì lớn tiếng ồn ào về sau, Thái sử kiên rốt cục lên tiếng. Hôm nay các vị đến Thái sử gia, là ta Thái sử gia vinh hạnh. Chắc hẳn các vị cũng là vì thành thần thời cơ mà tới. Đã ta Thái sử gia hứa hẹn các vị, như vậy tiếp xuống liền tất sẽ làm được lệnh mọi người hài lòng. Đã mọi người hiện tại cơm nước no nê, tràn đầy phấn khởi, vậy không bằng chúng ta liền bắt đầu đi. Thái sử kiên hướng mọi người có chút cứng ngắc cười cười, sau đó lại phủi tay. Ngay sau đó, trước mặt mọi người đất trống đột nhiên dâng lên một tòa tế đàn. Trên tế đàn bày ra có một cái thập tự giá. Thập tự giá xung quanh còn cất giữ có ba đạo màu sắc khác nhau kỳ dị hòa diễm. Nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện tế đàn, mọi người đang ngồi người đều có chút không nghĩ ra. Thái sử gia chủ, cái này tế đàn là muốn dùng làm cái gì? Đúng thế, đây là muốn làm gì? Có thể hay không sớm nói rõ? Khi nhìn đến tế đàn một khắc này, một chút người đang ngồi nhau nhau đứng người lên, một mặt cảnh giác nhìn qua phía trước, sợ cái này tế đàn là vì bọn họ chuẩn bị. Thấy thế, Thái sử kiên cũng không hoảng, mà là cho phía sau mình các tộc nhân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ngay sau đó, các tộc nhân liền tâm linh thần hội vượt qua Thái sử kiên, đi lên trước, nhau nhau đi an ủi bọn hắn những thứ này đến từ vực ngoại bạn thân nhóm. Ta nói huynh đệ, liền hai ta yêu cầu này ta có thể hố ngươi sao? Yên tâm đi, cái này tế đàn tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Huynh đệ a, hai ta 10 năm gần đây giao tình, ngươi vẫn chưa tin ta sao? Hảo huynh đệ, ta là sẽ không hố ngươi, cái này tế đàn chính là mở ra con đường thành thần chìa khóa, yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Huynh đệ, hai ta từ vực ngoại quen biết nhiều năm, một đường chiến đấu qua đến, có thể nói là vẫn cái cổ chi giao, liền chúng ta quan hệ này, ta có thể hại ngươi hay sao? Cứ như vậy, tại Thái sử ra một đám hảo huynh đệ hảo ngôn an ủi hạ, những cái kia vừa mới đứng lên đưa ra chất vấn người, lại nhao nhao ngồi xuống. Dù sao mời bọn họ đi vào Thái sử ra, là cùng bọn hắn quen biết nhiều năm hảo hữu, tự nhiên rất không có khả năng sẽ hố bọn hắn. Sau đó liền lại nghe ra chủ Thái sử kiên nói thế nào. Về phần Thái sử kiên, khi nhìn đến tất cả mọi người được an ủi ngồi xuống về sau, hắn cái này mới rốt cục là lần nữa khôi phục mặt cười, cũng cho mọi người giải thích nói, mọi người đừng hiểu lầm, chư vị tới chính là khách, các ngươi đều là ta Thái sử gia tộc nhân bằng hữu, ta Thái sử gia tự nhiên không có khả năng làm ra tổn thương bằng hữu sự tình. Về phần cái tế đàn này, cũng không phải là nhằm vào các vị, đây thật ra là vì tiểu nữ chuẩn bị. Dứt lời, Thái sử kiên vung tay lên, sau lưng đột nhiên đi ra hai tên lão phụ nhân, các nàng một trái một phải phân biệt dắt lấy quá sử chắc nhiên cánh tay, đơn giản hướng về tế đàn đi đến. Đang từng bước đi trên tế đàn sau, hai người liền dùng dây thừng đem quá sử chắc nhiên cho trói đến trên tế đàn trên thập tự giá. Sau đó hai tên lão phụ nhân cái này mới chậm rãi lui xuống. Thấy cảnh này, mọi người đang ngồi người nhao nhao đều trợn tròn mắt, bọn hắn có chút không rõ ý gì. Nghe cái này Thái sử gia chủ ý tứ, hắn là dự định muốn hiến tế mình nữ nhi. Không thể đi, ác như vậy. Nếu thật là nói như vậy, quả nhiên là đáng tiếc cái này tiểu mỹ nữ mà. Mấu chốt là hiến tế nữ nhi của mình, cuối cùng là dự định làm gì? Tất cả mọi người có chút không hiểu Thái sử kiên thao tác. Thái sử kiên thì là hồi đáp, chư vị có chỗ không biết, cái này cái gọi là thành thần thời cơ, cần có được Thái sử gia trí thuần huyết mạch nữ tử hiến tế mới có thể khởi động. Nghe nói lời này, đang ngồi nghị luận ở mỹ vực ngoại những người kia cũng không hiểu nhiều, thế là nhao nhao nhìn về phía bọn hắn Thái sử gia hảo bằng hữu. Khi lấy được khẳng định gật đầu ra hiệu sau, nhao nhao cũng đều yên tâm. Chỉ bất quá mọi người tại ngẩng đầu nhìn về phía quá sử chắc nhiên thời điểm, trên mặt không khỏi sẽ có vẻ tiếc hận. Dù sao dạng này một cái tiểu mỹ nữ, sau đó lập tức liền muốn bị hiến tế, ngẫm lại cũng là đáng tiếc. thấy mọi người bị ổn định lại về sau, Thái Sử Kiên cũng không tiếp tục khởi động hiến tế nghi thức, mà là tiếp tục lên tiếng nói, "Chư vị, có một lời ta cần nói ở phía trước." Sau đó hiến tế nghi thức khởi động về sau, trong thời gian này khả năng cần kinh nghiệm thời gian 2 tiếng. Cái này thời gian 2 tiếng bên trong, các vị đang ngồi cần một mực ngốc tại chỗ, không thể có bất kỳ rời đi hoặc là gì động. Dù sao cái này thành thần thời cơ sẽ chỉ xuất hiện một cái chớp mắt. Nếu là có người lơ đãng cử động đã quấy rầy hiến tế nghi thức, chỉ sợ sẽ xuất hiện biến cố gì. Ta nghĩ các vị đang ngồi cũng không muốn loại chuyện này phát sinh a. Thái Sử Kiên câu nói này mục đích, liền là muốn sẽ tại tòa tất cả mọi người cho bảo hộ, để bọn hắn không muốn tại nghi thức tiến hành thời gian bên trong, tùy ý rời đi. Mà hắn cái kia tịch nói sau khi nói xong, mặc dù đang ngồi có ít người muốn đưa ra chất vấn, nhưng một chút thực lực cao cường, vọng tưởng nhúng chàm thành thần thời cơ đại lão lại là dẫn đầu lên tiếng nói, ta nói thả nơi này. Một hồi tất cả mọi người đàng hoàng một chút. Nếu là nghi thức sau khi bắt đầu, ai tùy ý đi lại, quấy rầy nghi thức. Đừng trách ta không khách khí. Đúng, ta thật vất vả ngàn dặm xa xôi từ vực ngoại chạy đến. Mục đích đúng là vì cái này thành thần thời cơ. Nếu là bị quấy rầy, cũng đừng trách ta trở mặt. Một hồi ai dám động đến, liền cùng một chỗ trước chơi chết hắn. Có thể nói nhất hô bách đứng. Tại những đại lão này bước hiếp hạ, cho dù những cái kia có lời oán giận người, lúc này cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi nghi thức kết thúc. Thấy cảnh này, Thái Sử Kiên hài lòng nhẹ gật đầu. Đây hết thảy đều phù hợp hắn mong muốn. Sau đó cái này nghi thức sẽ có 2 giờ hiến tế quá trình. Chỉ cần 2 giờ trôi qua về sau, hiến tế hoàn thành. Như vậy trước mắt đám người dưới chân pháp trận liền sẽ khởi động. Đến lúc đó, thần thụ liền sẽ bắt đầu ăn. Đến lúc ấy, cho dù chúng người biết đây là cạm bẫy, cũng vô pháp chạy ra thần thụ ma chảo. Nghĩ như vậy, Thái Sử Kiên liền dự định muốn mở ra hiến tế nghi thức. Thế nhưng là khi hắn ngẩng đầu nhìn một chút hiến trên tế đài khuôn mặt lúc, hắn lại do dự. Chương 115, các loại thủ lĩnh tín hiệu, Lâm Diệp mắt phải lần nữa truyền đến dị dạng. Thái Sử Kiên mắt nhìn hiến tế đài. Trên đài tuyệt sắc nữ hài lúc này chính mặt không thay đổi đang nhìn hắn. Cái kia ánh mắt lạnh như băng nhìn Thái Sử Kiên có chút tim đập nhanh, càng có chút không đành lòng. Đây chính là nữ nhi của hắn, con gái ruột. Từ nhỏ tự mình liền không quản thêm qua nàng. Hiện nay, vì cái gọi là gia tộc, lại phải hy sinh nàng một người. Dạng này đối với nàng mà nói, sẽ có hay không có chút quá mức bất công. Thái Sử Kiên trung quy là hung ác không hạ tâm. Tuy nói phía trước con của mình đã từng nhiều lần khuyên nhủ qua chính mình, tự mình cũng nhiều lần đều cự tuyệt hắn. Có thể hiện nay, chân chính đến muốn tự tay hiến tế nữ nhi của mình thời điểm, hắn lại là thật không hạ thủ được. Thế nhưng là hắn lại quay đầu nhìn phía sau mình, nơi đó đứng đầy tộc nhân của hắn, toàn bộ thái sử ra người, nhìn thấy đám người chờ đợi biểu lộ, Thái Sử Kiên lập tức cũng thanh tỉnh một chút. Hắn hiểu được, tự mình không riêng gì một vị phụ thân, càng là toàn bộ thái sử gia gia chủ, hắn muốn vì toàn bộ thái sử gia tính mạng của tất cả mọi người phụ trách. Thái Sử Kiên giờ phút này không khỏi đang suy nghĩ, nếu là gia chủ lệnh còn ở đó tốt bao nhiêu, hắn thà rằng không cần cái kia bản nguyên, cũng muốn lưu lại mình nữ nhi. Có thể lập tức, hắn lại phủ định ý nghĩ này. Hắn tự biết, cho dù thái sử lệnh nơi tay, nhưng là cũng không ai có thể gánh vác được thần thụ bản nguyên lực lượng. Hắn thái sử gia số mệnh không người có thể giải. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có thể hy sinh mình nữ nhi. Vì thái sử gia, vì thái sử gia. Trong lòng từng lần một mặc niệm, Thái Sử Kiên rốt cục xuất thủ. Chỉ gặp hắn nhắm chặt hai mắt, một mặt chật vật cầm lên hai tay. Sau đó chiếu vào tổ truyền pháp quyết bắt đầu hành động. Theo trong tay hắn pháp quyết không ngừng biến hóa, hiến bên trên tế đàn, quá sử chắc nhiên trước người ba đạo hỏa diễm cũng bắt đầu bày biện ra khác biệt nhan sắc, nhảy vọt biến ảo. Ngay sau đó, ngay tại Thái Sử Kiên pháp quyết hoàn thành trong nháy mắt, ba đạo hỏa diễm trực tiếp từ nguyên bản khay bên trong bay ra, trực tiếp hướng về quá sử chắc nhiên mà đi, quanh quẩn tại nàng quanh thân. A, cùng lúc đó, quá sử chắc nhiên một mặt thống khổ tê giống lên, nghe được cái này âm thanh thống khổ chu lên, làm vì phụ thân Thái Sử Kiên tâm cũng phải nát, mà trái lại đang ngồi, trong đó có hai người lúc này cũng là không nhẫn lại được. Ta phi hướng về phía xả sổ dị xì xào bàn tán hỏi, cái này cũng quá tàn nhẫn, chúng ta muốn hay không hiện tại động thủ? Ta sợ một hồi sẽ qua, thủ lĩnh cái này cô bạn gái nhỏ liền muốn không chống nổi. Cái kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng nghe Tả Phi không đành lòng. Hắn nghĩ hiện tại liền lao ra đem quá sử chắc nhiên cho cứu được. Có thể một bên xạ sổ di lại là ngăn cản hắn. Quên thủ lĩnh nói lời sao? Chờ đợi tín hiệu của hắn. Thế nhưng là, không có gì có thể đúng thế. Hiện tại hai ta xuất thủ cũng vô dụng. Ngươi không thấy bốn phía những người này sao? Cấp bậc của bọn hắn cũng không thấp. Ngươi cảm thấy đánh nhau hai ta có thể có phần thắng sao? Tả Phi mắt nhìn một phía. Nơi này tùy tiện xách ra tới một cái, thực lực cũng đủ để so sánh hai bọn họ. Càng đừng đề cập tất cả mọi người cùng nhau lên. Liền nghe vừa mới đám người ý kia, nếu là hai bọn họ lúc này dám chạy đến đánh gãy cái này hiến tế nghi thức, chỉ sợ mọi người ở đây sẽ xé hai người bọn họ. Ý thức được thực lực sai biệt sau, Tà Phi nhỏ giọng xông một bên xạ sổ gì trở về câu, liền chiếu ngươi ý tứ đi, trước quan sát, chờ đợi thủ lĩnh bên kia lập tĩnh. Dứt lời, Tà Phi hướng hậu viện phương hướng mắt nhìn, trong miệng nhỏ giọng nỉ non nói, lại nói cái này thủ lĩnh bao lâu mới có thể tốt lắm? Không biết, bất quá cũng nhanh thôi. Xạ sổ gì cũng nhìn về phía Tà Phi châu ngắm nhìn phương hướng. Bọn hắn cùng nhau đều đang đợi Lâm Diệp tiếp xuống tín hiệu. Giờ này khắc này, Thái Sử gia võ trong kho. Quả nhiên, cái này coi là thật chính là ta Thái Sử gia Thái Sử lệnh. Tại thành công đi vào kho vũ khí về sau, Thái Sử Sách nhìn trong tay Thái Sử lệnh kích động nói. Mặc dù lúc trước hắn đem cái này mai Thái Sử lệnh cẩn thận tra xét nhiều lần, cũng nhìn không ra manh mối gì. Nhưng dù sao Thái Sử lệnh di thất nhiều năm, Hắn chỉ có khi còn bé tại gia gia nơi đó gặp qua cái này mai lệnh bài. Liên quan tới cái này mai lệnh bài ký ức đã sớm thiếu thốn. Bởi vì hắn mặc dù không nhận ra cái này mai thái sử lệnh là giả, nhưng tương tự cũng vô pháp hoàn toàn xác định nó là thật. Bởi vậy hôm nay tại đi vào kho vũ khí thời điểm, trong lòng của hắn đừng đề cập có bao nhiêu thấp thỏm. Cũng may, làm bên kia nghi thức lúc bắt đầu, hai người bọn họ len lén lẻn vào đến kho vũ khí nơi này. Sau đó mượn nhờ trong tay thái sử lệnh lại thật thuận lợi mở ra kho vũ khí. Thẳng đến một khắc này, thái sử sách nỗi lòng lo lắng mới cuối cùng là buông xuống gần một nửa. Vì cái gì nói là gần một nửa đâu? Bởi vì tiến vào kho vũ khí chỉ là trong kế hoạch một phần nhỏ. Sau đó bọn hắn còn cần tìm tới thần thụ bản nguyên. Về phần thần thụ bản nguyên, tìm ra được có thể liền phiền toái. Bởi vì bây giờ tại hai người trước mắt, là một tòa căn bản là trông không đến đầu dưới mặt đất kho vũ khí. Trong này chất đầy nhiều loại đồ cất giữ cùng binh khí, tài bảo. Nơi này dành dụm thái sử ra góp nhặt nhiều năm tài bảo. Cái này có thể làm sao tìm được ra? Nhìn trước mắt trông không đến cuối kho vũ khí, Lâm Diệp nhìn phía một bên thái sử sách, muốn từ chỗ của hắn tìm xin giúp đỡ. "Ngươi đừng nhìn ta." Cảm nhận được Lâm Diệp ánh mắt bên trong để lộ ra ý tứ, thái sử sách vội vàng khoát tay. "Ngươi đừng nhìn ta, a ta cái này cũng là lần đầu tiên tiến đến kho vũ khí. Ta làm sao biết trong này là như vậy a? Kho vũ khí lần trước bị mở ra, vẫn là thái sử lệnh không có gì thất lúc ấy. Vậy nhưng lúc đã là 10 năm trước. Huống hồ lúc ấy thái sử sách vẫn chỉ là cái tiểu hải tử. Hắn căn bản cũng không có tiến vào kho vũ khí tư cách. Cho nên kho vũ khí đến cùng dạng gì? Hắn làm sao biết á, vậy bây giờ làm sao xử lý? Thái sử sách không cách nào. Như thế lớn cái kho vũ khí nếu quả thật muốn tìm ra được. Vậy nhưng liền phiền phái. Liền hai người bọn họ, đoán chừng tìm tới cái mấy ngày mấy đêm đều không nhất định có thể tìm tới. Lại nói giống bản nguyên loại này trọng yếu đồ vật, liền không có đặt ở một cái đặc biệt địa phương. Mượn đèn tin cầm tay ánh sáng, Lâm Diệp liếc nhìn xung quanh. Nơi này bày ra quá lộn xộn, căn bản là nhìn không ra bất kỳ mặt mày. Thái sử sách càng là oan uổng giải thích, theo ta được biết, ta thái sử gia đối đãi cất giữ trong kho vũ khí bên trong hết thảy vật đều đối xử như nhau, căn bản liền sẽ không khác nhau đối đãi. Cho nên nếu là muốn tìm tới cái này bản nguyên, xem ra thực sự tiếp theo phiên khổ công phu, không thể dạng này tìm, đơn giản chính là mò kim đáy biển. Lâm Diệp lấy điện thoại cầm tay ra mắt nhìn thời gian, hắn biết rõ, 2 giờ chẳng mấy chốc sẽ qua đi. Bọn hắn ở chỗ này là không làm được bất luận cái gì lãng phí. Ngay tại hai người buồn rầu nên như thế nào có thể nhanh chóng tìm được thần thụ bản nguyên thời điểm, Lâm Diệp mắt phải đột nhiên chuyển đến dị dạng. Chương 116, tự do khống chế vòng xoáy, Lâm Diệp bị trọng thương. Không được, cảm giác quen thuộc này, Lâm Diệp đồng cảm giác không ổn. Hắn hiểu được, cái kia đạo vòng xoáy lại muốn xuất hiện. Nhưng bây giờ cũng không phải là vòng xoáy xuất hiện thời điểm, a Lâm Diệp biết rõ. Nếu là giờ phút này để vòng xoáy xuất hiện, như vậy thế tất sẽ dẫn tới cái khác thái sử ra người chú ý, đến lúc đó hắn cùng thái sử sách kế hoạch coi như bại lộ. Dừng lại, mau dừng lại. Lâm Diệp tụ tập tự mình lực lượng toàn thân, ra sức ngăn cản lấy vòng xoáy mở ra. Nhưng vạn hạnh chính là, tại hạt hy dạ mạ tế bào cùng cựu vĩ lực lượng ra trì hạ, lần này Lâm Diệp lại thật miễn cưỡng ngừng lại vòng xoáy, cũng thành công đem nó bóp chết tại trong trứng nước. Làm xong đây hết thảy về sau, Lâm Diệp đầu đầy mồ hôi nhìn xem hai tay của mình, hắn không thể tin được, tự mình vậy mà thật khống chế được vòng xoáy. Đây hết thảy đều là hạt hy dạ mạ tế bào cùng cựu vĩ lực lượng công lao. Bất quá lần này tao ngộ, cũng làm cho hắn hiểu được một việc. Hắn không khỏi phỏng đoán, mặc dù lần này chỉ là miễn cưỡng đem vòng xoáy cho đóng lại, có thể về sau theo hắn lực lượng không ngừng tăng cường, hắn không khỏi đang nghĩ, tự mình một ngày kia có thể hay không có thể trưởng khống đạo này vòng xoáy, tự do khống chế nó mở ra cùng quan bế đâu. Bất quá đây hết thảy cũng còn chỉ dừng lại ở phỏng đoán giai đoạn. Hiện nay, Lâm Diệp còn muốn dẫn đầu giải quyết hết một món khác chuyện phiền toái mới được. Bởi vì vừa mới vòng xoáy mặc dù khống chế được, đem nó cho thành công đóng lại. Nhưng giờ phút này, Lâm Diệp mắt phải trước đó lại là xuất hiện một vệt ánh sáng điểm. Ngay tại hắn nghiêng phía trước cách đó không xa vị trí, tựa như đồng dạng bảo vật đang hấp dẫn tự mình mắt phải chú ý, mà mắt phải của mình cũng cùng nó sinh ra phản ứng, đối nó hướng tới dị thường. Không phải là thần thụ bản nguyên. Lâm Diệp đột nhiên nghĩ đến, Thiên mệnh chi nhãn là thần thụ lực lượng, mà thần thụ bản nguyên đồng dạng cũng là thần thụ lực lượng. Hai người này ở giữa hẳn là tồn tại có một loại nào đó qua lại hấp dẫn tất nhiên liên hệ. Nghĩ như vậy, Lâm Diệp lôi kéo một bên thái sử sách ống tay áo, "Đi theo ta." Sau đó cũng không quay đầu lại liền hướng về điểm sáng vị trí đi. Nhìn thấy Lâm Diệp trực lăng lăng hướng về phía bên trái đằng trước đi đến, thái sử sách có chút không nghĩ ra ở phía sau hô, "Ai, muội phu, ngươi dự định làm gì? Chúng ta không nên theo đầu nhi bắt đầu tìm sao?" Thanh âm đá chìm đáy biển. Lâm Diệp căn bản cũng không có trả lời hắn bất luận một chữ nào, mà là tự mình bên phải mắt chỉ dẫn dưới, hướng về nguồn sáng vị trí đi. Đại khái một phút sau, Lâm Diệp tại một chỗ trước kệ sách dừng lại. Thái sử sách cũng vội vàng hoảng đuổi đi theo. Hắn đánh giá một mắt Lâm Diệp nhìn chằm chằm giá sách, khoảng chừng nhìn kỹ một chút, sau đó đưa tay từ trên giá sách cầm xuống một vật. "Đừng xem, cái này trên giá sách cũng chỉ có cái này một cái cũ nát đế đèn, trừ cái đó ra liền cái gì cũng không có. Chúng ta đi nơi khác tìm một chút đi, đừng lãng phí thời gian." Dứt lời, hắn liền định muốn đem trong tay đế đèn cho trả về, nhưng lại bị một bên Lâm Diệp cho đột nhiên ra tay nắm lấy cổ tay. "Ngươi đây là làm gì?" Lâm Diệp không để ý đến hắn, mà khắc một cánh tay từ trong tay hắn nhận lấy cái kia ngọn đèn đài. Sau đó ở ngay trước mặt hắn, trực tiếp đem chụp đèn đập bể. Chụp đèn vỡ vụn về sau, đế đèn nội bộ cấu tạo liền hiện ra. Đặt ở đế đèn phía trên nhất, là một đoàn đen xì hình tròn dơ bẩn. Lâm Diệp đưa tay trực tiếp xâm nhập đế đèn bên trong, đem đoàn kia dơ bẩn lấy ra. Sau đó một mặt hưng phấn nói ra, rốt cuộc tìm được. Tìm được. Tìm tới gì? Nhìn xem Lâm Diệp trong tay đoàn kia đen xì dơ bẩn. Thái Sử Kiên có chút không rõ ràng cho lắm. Lâm Diệp lườm hắn một cái, cũng không muốn để ý tới đồ đần. Một giây sau, tay trái của hắn nhẹ nhàng vừa dùng lực. Đoàn kia dơ bẩn đồng hồ sát vỡ vụn, mở ra một cái khe. Ngay sau đó, một đoàn chói mắt lục mang thấu ra. Đây là thần thụ bản nguyên. Khi nhìn đến lục mang một khắc này, Thái Sử Kiên cũng không còn cách nào bình tĩnh. Khi còn bé, hắn đã từng thấy qua một thứ thần cây bản nguyên. Vậy vẫn là ra ra mình cầm cho mình nhìn. Đối với thần thụ bản nguyên mang tới cảm giác, hắn hay là vô cùng rõ ràng. Ngay tại lúc này trước mắt loại cảm giác này, đợi đến Lâm Diệp đem tất cả dơ bẩn cho hết thanh lý sau khi hoàn thành, một đoàn nhỏ tản ra lục sắc hình quang chùm sáng liền hiện lên hiện tại trong tay của hắn. Lâm Diệp vậy mà dễ dàng như vậy liền tìm được thần thụ bản nguyên. Cái này khiến một bên Thái Sử Sách là vừa sợ vừa nghi. Muội phu, ngươi đến cùng là dùng phương pháp gì có thể tìm tới cái này thần thụ bản nguyên? Ta nói ta đoán ngươi tin không? Khẳng định không tin a. Vừa nói xong, Thái Sử Sách nghĩ lại yếu ớt hỏi một câu. Ngươi sẽ không phải là sớm liền có ta Thái Sử ra kho vũ khí địa đồ a? Nghĩ tới đây, Thái Sử Sách đột nhiên một cái giật mình, có chút cảnh giác nhìn phía Lâm Diệp. Nghĩ cái dám đâu? Lâm Diệp lần nữa lườm hắn một cái, không nguyện ý cùng hắn lại thật lãng phí miệng lưỡi, nói ra, được rồi, đừng nói những thứ vô dụng kia. Hiện nay, bản nguyên tới tay, chúng ta nên tiến hành bước kế tiếp. Thời gian không đợi người, chúng ta ở chỗ này thật lãng phí một phút, chắc nhiên liền sẽ nhiều một phần nguy hiểm. Nghe nói lời này, Thái Sử Sách cũng là nghe lời gật đầu. Mặc dù hắn bình thường nói nhiều đã quen, nhưng hắn biết, giờ này khắc này, muội muội tính mệnh mới là trọng yếu nhất. Dưới mắt hai người bọn họ cần làm, chính là trước thôn phệ hết cái này thần thụ bản nguyên. Có thể hỏi để tùy theo liền đến. Hẳn là tìm ai thôn phệ hết cái này thần thụ bản nguyên đâu? Thái Sử Sách tự biết hắn là không cách nào làm được. Sau đó hắn lại nhìn một chút Lâm Diệp. Chức nghiệp đẳng cấp không cao, khí quan đẳng cấp đồng dạng không cao. Hắn có thể làm. Thế là hắn liền tìm tới Lâm Diệp hỏi, ngươi lúc trước không phải nói có thôn phệ bản nguyên nhân từ sao? Người đang ở đâu? Hiện tại có thể liên hệ đến hắn ra tới rồi sao? Thái Sử Sách còn tưởng rằng một người khác hoàn toàn. Có thể Lâm Diệp lại không trả lời thẳng hắn câu nói này, mà là trực tiếp hỏi câu. Cái gọi là thôn phệ bản nguyên, ứng làm như thế nào thôn phệ, trực tiếp nuốt sao? Đúng, trực tiếp nuốt, ngươi hỏi cái này làm gì, ngươi? Còn không đợi Thái Sử Sách nói xong, Lâm Diệp liền ở ngay trước mặt hắn, trực tiếp liền đem bản nguyên cho nuốt đi vào. Thấy cảnh này, Thái Sử Sách người đều muốn choáng váng. Hắn đuổi bước lên phía trước đập Lâm Diệp phần lưng. Nhanh, nhanh phun ra. Ngươi sẽ chết. Hắn hiện tại cũng rốt cục hiểu rõ ra. Nguyên lai Lâm Diệp cái gọi là thôn phệ bản nguyên người, liên là chính hắn a, có thể đây không phải hồ nháo sao? Thái Sử Sách lập tức liền luống cuống. Chủ yếu cái này Lâm Diệp chức nghiệp đẳng cấp cùng khí quan đẳng cấp so với hắn còn muốn yếu. Đây không phải tại thuần thuần muốn chết sao? Có thể Lâm Diệp lại là ngăn lại hắn đập động tác của mình, sau đó cho hắn tới câu. Ta nếu là không ướt, chắc nhiên liền phải chết. Chuyện quá khẩn cấp. Người cho ta hộ pháp, cấm chỉ có người qua tới quấy rầy ta. Chờ đợi ta hấp thu xong bản nguyên lực lượng. Dứt lời, Lâm Diệp liền ngồi xếp bằng. Hắn lúc này trên mặt đã hiện đầy mồ hôi. Chỉ vì mới vừa nuốt xuống bản nguyên, trong cơ thể của hắn cũng cảm giác được một nguồn sức mạnh mênh mông. Loại lực lượng kia tựa như là một con hung mãnh cự thú, ngay tại mãnh liệt đụng chạm lấy thân thể của hắn, vọng tưởng từ trong cơ thể hắn thoát đi ra ngoài. Chương 117, Hạt Kỳ Dạ Mạ Tế Bảo Nghịch Tiên chữa trị năng lực, thôn vệ thần thụ bản nguyên. Lâm Diệp khoanh chân ngồi dưới đất, mồ hôi trên mặt trâu như mưa tí tách rơi xuống, nét mặt của hắn tràn đầy thống khổ. Rất rõ ràng, cỗ này bản nguyên chi lực chính đang điên cuồng giày vò lấy hắn. Một bên Thái Sử Sách, một bên tại cảnh giác nhìn xem kho vũ khí bốn phía, một bên lại chú ý đến Lâm Diệp động tĩnh bên này. Khi thấy cái kia vẻ mặt thống khổ sau, hắn cũng là không đành lòng. Trong lòng càng là đang yên lặng cầu nguyện. Muội phu, nhất định phải chịu đựng được a, nếu là người treo, chắc nhiên cũng liền xong rồi nha. Tuy nói Thái Sử Sách đánh trong đáy lòng đối Lâm Diệp có thể thành công thôn vệ bản nguyên cũng không ôm lòng tin. Có thể vì kế hoạch hôm nay, ngoại trừ lựa chọn tin tưởng Lâm Diệp, chúc hắn thành công bên ngoài, Thái Sử Sách còn có biện pháp tốt hơn sao? Hiển nhiên không có. Bất quá Thái Sử Sách cũng đã làm tốt giác ngộ. Nếu là một hồi Lâm Diệp thất bại, như vậy hắn liền sẽ trên đỉnh. Làm ca ca, hắn nhất định phải thay đổi mình muội muội vận mệnh. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, Lâm Diệp bên kia chuyển đến dị biến. Nguyên bản bản nguyên tản ra lục sắc huỳnh quang, tại bản nguyên tiến vào Lâm Diệp thân thể về sau, cũng đi theo biến mất. Có thể hiện nay, huỳnh quang nhưng từ Lâm Diệp thân thể bắt đầu hướng ra phía ngoài từng tia phát tán. Thấy cảnh này, Thái Sử Sách vội đi đến Lâm Diệp trước người cẩn thận xem xét. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy chân tướng lúc, cả người cũng không khỏi bưng kín miệng của mình. Chỉ vì những thứ này thấu lộ ra ngoài lục sắc huỳnh quang, lại là cái kia bản nguyên chi lực từ Lâm Diệp trong cơ thể, xé rách thân thể của hắn, từ trong cái khe một chút xíu thấu lộ ra ngoài, đến vu Lâm Diệp thân thể. Những cái kia bị xé nứt trong khe hở, ngoại trừ đang không ngừng lộ ra huỳnh quang bên ngoài, còn trộn lẫn lấy thịt nát cùng máu tươi. Muội, muội phu, ngươi. Nhìn thấy Lâm Diệp bộ này hình dạng, Thái Sử Kiên bên trong ngập nước mắt. Hắn không nghĩ tới Lâm Diệp vì cứu muội muội của mình, vậy mà cam nguyện làm được loại tình trạng này. Nhưng bây giờ vấn đề cũng lộ rõ, đó chính là nhìn cách tử Lâm Diệp đã không chịu nổi. Thái Sử Sách biết rõ, thân thể tổn thương đến loại trình độ này, đã trên cơ bản có thể tuyên cáo tử vong. Loại thương thế này, đơn giản chính là hết cách xoay chuyển. Ngay tại hắn coi là Lâm Diệp đã tắt thở, dự định muốn tự mình tự thân lên trận thử nghiệm thôn vệ bản nguyên lúc, thân kỳ một màn phát sinh, chỉ thấy Lâm Diệp cái kia vỡ vụn thân thể, lúc này ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiến hành bản thân chữa trị, không có một lát sau liền đã chữa trị hơn phân nửa. Thái Sử Sách bị một màn thần kỳ này cho khiếp sợ đến. Bản thân chữa trị, loại này năng lực thần kỳ, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Ngay tại hắn coi là Lâm Diệp muốn như vậy bình an vô sự, vượt qua nan quan thời điểm, đột nhiên, biến cố tái khởi. Một đạo lục quang đột nhiên từ Lâm Diệp thể nội lại tác. Không hề nghi ngờ, đây là thần thụ bản nguyên lại tại phát tác. Tại đạo này sức mạnh cường hãn trùng kích vào, Lâm Diệp cái kia nguyên bản đã nhanh muốn chữa trị hoàn tất thân thể, lần nữa vỡ ra. Lại lần này tạo thành thương thế so lúc trước còn nghiêm trọng hơn. Cả người hắn lúc này đã bị máu tươi trố nhuộm dần, nghiêm nhiên trở thành một cái huyết nhân. Giờ này khắc này, Lâm Diệp ở sâu trong nội tâm, Cửu Vĩ yêu hồ chính hai tay khép lại cùng một chỗ, không ngừng hướng Lâm Diệp truyền thâu lực lượng. "Chủ nhân, cỗ này bản nguyên chi lực quá mức cường hãn, cho dù là có ta cho ngươi truyền vật lực lượng, lại thêm thân thể ngươi chữa trị năng lực, nhưng cái này cũng có chút không chịu đựng nổi, nó không ngừng mang cho ngươi tới thương tích. Ngươi bên kia phải tăng tốc thôn vệ tốc độ, nếu không, đợi đến chúng ta lực lượng khô kiệt về sau, chỉ sợ chúng ta liền rốt cuộc cầm cỗ này bản nguyên chi lực không có cách nào." Lâm Diệp không có trả lời, mà là tại tận tâm tận lực tiếp tục lấy tự mình thao tác. Hắn khắc sâu minh bạch, lúc này nguy cơ tình huống. Bất quá hắn lúc này cũng gấp cùng bất lực, bởi vì ngay tại bản nguyên vừa tiến vào thân thể thời điểm, hắn cũng cảm giác được một nguồn sức mạnh mênh mông dự định muốn đem thân thể của mình cho xâm phá. Chỉ một cái chớp mắt liền đem thân thể của hắn xuyên thủng nhiều cái lỗ thủng. Cũng may có cựu vĩ chi lực lại thêm hạt hy giả mà tế bào, cường hãn chữa trị năng lực để hắn tạm thời ổn định thương thế, cũng ẩn ẩn có khôi phục tình thế. Nhưng dù cho như thế, cái kia bản nguyên chi lực vẫn luôn trong cơ thể hắn quấy phá. Lâm Diệp rất muốn tìm được có thể triệt để thôn vệ nó phương pháp, nhưng bất đắc dĩ, bản nguyên chi lực trong cơ thể hắn không có chút nào muốn dung hợp ý tứ, ngược lại là theo thời gian gia tăng, trở nên càng thêm năng lượng. Nhưng vào lúc này, tỷ tỷ Lâm Ngộng thông qua chiếc nhẫn phát tới tin tức. "Tiểu Diệp, ngươi bên kia chuyện gì xảy ra? Thông qua tinh thần lực ta phát hiện ngươi thật giống như bị trọng thương." Lâm Diệp chính đang nhắm mắt áp chế thần thụ bản nguyên, căn bản là không thể phân thân hồi phục tỷ tỷ tin tức. Đại khái một phút sau, có lẽ là gặp Lâm Diệp chưa hồi phục, tỷ tỷ lại dặn dò, "Thông qua tinh thần lực kết nối, ta cảm giác được ngươi đang cùng một cỗ mạnh mẽ phi phàm lực lượng tại làm lấy đối kháng, lại ngươi tự thân lấy nó không có biện pháp. Cỗ lực lượng kia đồng thời đối ngươi cũng phá lệ bài xích, nhưng cùng lúc, ta lại phát hiện, ngươi đồng lực có vẻ như đối cỗ lực lượng kia cũng không có bất kỳ cái gì địch ý tương phản. Nó đối với cỗ lực lượng kia biểu hiện ra thái độ càng hữu hảo. Ý của ta là, nếu như ngươi thực sự cầm cỗ lực lượng kia không có cách nào, hà không thử một chút, đem cỗ lực lượng kia hấp thu tiến hai con mắt của mình bên trong đâu? Vạn nhất biện pháp này hữu hiệu đâu?" Kỳ thật tỷ tỷ nói tới điểm này, Lâm Diệp cũng chú ý tới. Hắn vừa mới ngay tại dùng đồng lực không ngừng thăm dò thần thụ bản nguyên thái độ. Hắn sở dĩ không dám trực tiếp dùng toàn bộ đồng lực đi hấp thu thần thụ bản nguyên, là bởi vì hắn sợ hãi vạn nhất tự mình đồng lực cùng thần thụ bản nguyên chọi nhau, đến lúc đó bản nguyên tập kích ánh mắt của hắn, vậy coi như gặp. Nhưng là trải qua đơn giản thăm dò sau, Lâm Diệp phát hiện, có vẻ như lo lắng của hắn có chút dư thừa. Tự mình những cái kia phóng thích dùng cho tiếp xúc thần thụ bản nguyên đồng lực, chẳng những không có bị thần thụ bản nguyên chỗ bài xích, ngược lại là bị bản nguyên hữu hảo kéo đến tự mình quanh mình, vây quanh cái kia tản ra lục sắc hình bản nguyên ánh sáng xoay quanh. Dạng như vậy tựa như là tại đối đại thân huynh đệ, không phân khác biệt, hữu hảo ở chung. Thấy cảnh này, Lâm Diệp rốt cục hiểu, xem ra muốn triệt để thu phục cái này bản nguyên, nhất định phải theo dựa vào ánh mắt của mình mới được. Tại xác định thần thụ bản nguyên xác thực sẽ không đối đồng lực sinh ra công kích sau, Lâm Diệp lúc này mới yên tâm to gan đem trên người tất cả đồng lực cùng một chỗ phát ra, để nó toàn bộ đi bao khỏa thần thụ bản nguyên. Mà giờ này khắc này, đứng tại Lâm Diệp bên cạnh Thái Sử Sách, cảm nhận được Lâm Diệp quanh mình bộc phát ra cường đại đồng lực, hơi kém kích động khóc thành tiếng. Ngay tại vừa mới, bởi vì bản nguyên cường đại lực trung kích, Lâm Diệp đều đã trở thành một cái huyết nhân, mắt thấy cũng nhanh mất mạng tại chỗ. Thái Sử Sách đều muốn gấp không được. Có thể hiện nay, thông qua Lâm Diệp bộc phát ra cường đại đồng lực, Thái Sử Sách có thể nhìn ra, Lâm Diệp cũng không lo ngại, mà lại tại đồng lực bộc phát về sau, nguyên bản còn tại phách lối thần thụ bản nguyên thời khắc này, lục quang lại dần dần trở nên nhu hòa. Lập tức, chính là quang mang đại trán. Một đạo nhu hòa lục sắc quang mang xuyên thấu qua Lâm Diệp thân thể, chiếu rọi toàn bộ dưới mặt đất kho vũ khí. Ngay sau đó, tại Thái Sử Sách chứng kiến hạ, lộ ra lục bản nguyên ánh sáng không biết là từ cái gì lực lượng dẫn dắt, chính đang chậm rãi từ Lâm Diệp dạ dày hướng về phía trên thân thể xuất phát. Cuối cùng, tại hắn mắt phải vị trí ngừng lại. Làm bản nguyên cùng Lâm Diệp mắt phải trọng hợp một khắc này, bản nguyên giống như là nhận lấy cái gì xung kích, lại giống là làm ra một loại nào đó quyết tâm, lại trong lúc nhất thời bạo tán ra, hóa thành điểm điểm lục quang, lan tràn tới toàn bộ võ trong kho. Ngay tại Thái Sử Sách đối cái này đột nhiên xuất hiện một màn cảm thấy vừa sợ vừa nghi lúc, Lâm Diệp mắt phải đột nhiên đồng lực đại tác. Ngay sau đó, những cái kia khuyết tán mà ra năng lượng cấp tốc trở về, hướng về Lâm Diệp mắt phải bên trong dựa sát vào. Chương 118, triệt để dung hợp bản nguyên chi lực, phản vệ tới nhanh như vậy. Vô số lục sắc hình quang năng lượng một lần nữa hội tụ tiến vào Lâm Diệp mắt phải. Nhìn xem bốn phía dần dần biến mất lục quang, nhìn lại Lâm Diệp trên thân cái kia đang cùng mắt phải dung hợp điểm sáng. Thái Sử Sách tâm tình lúc này đã không thể dùng phức tạp hai chữ để hình dung. Mặc dù hắn cũng không biết vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là căn cứ mắt tình hình trước mắt, hắn biết rõ, xem ra Lâm Diệp hẳn là đem thần thụ bản nguyên cho cắn nuốt hết, đồng thời hình như là đem bản nguyên chi lực cho đặt vào mắt phải của mình bên trong. Cùng lúc đó, Thái Sử ra hậu viện, trên tế đàn, Thái Sử Kiên chính đang kéo dài phát động nghi thức. Tế đàn bên trên bị trói lại lấy quá sự chắc nhiên một mặt thống khổ, nàng có thể cảm giác được, tại tế đàn không ngừng rút ra hạ, sinh mệnh lực của mình ngay tại dần dần tan biến. Loại này sinh mệnh lực bị rút ra đau đớn không ngừng giày vò lấy nàng,
để nàng muốn sống không được muốn chết không xong. Đơn giản không nên quá thống khổ. Nhưng hiện tại, trong nội tâm nàng có một cái tín niệm, một mực đang chống đỡ nàng. Mặc kệ lúc này nhiều thống khổ nhiều khó khăn chống cự, đầu óc của nàng bên trong không ngừng có một câu đang nhắc nhở nàng. Chịu đựng, nhất định phải kiên trì lên, Lâm Diệp ca ca nhất định sẽ cứu ta. Mặc dù quá sự chắc nhiên nghị lực siêu phàm, nhưng dù sao bị hiến tế quá trình thực sự quá mức thống khổ. Mắt thấy đã qua hơn một canh giờ, sinh mệnh lực của nàng đã bị kéo ra hơn phân nửa. Chính nàng cũng sắp nâng không nổi mí mắt. Ngay tại nàng cho là mình sẽ phải chống đỡ không đến Lâm Diệp tới cứu lúc, đột nhiên, dị tượng phát sinh. Nguyên bản hai mắt sắp liền muốn nhắm lại quá sự chắc nhiên, bỗng nhiên mở to hai mắt. Chỉ vì ngay tại vừa mới cái kia một cái chớp mắt, nàng cảm giác được trong cơ thể mình sắp khô cạn sinh mệnh chi tuyển, không biết nguyên nhân gì, lại đột nhiên liền nên đón chạy trở về sinh mệnh tuyển thủy. Không riêng như thế, nàng có thể rõ ràng cảm giác được tự mình lúc trước tan biến rơi những cái kia sinh mệnh lực, chính một lát đang lấy cực kỳ tấn mãnh tốc độ, thật nhanh hướng về trong cơ thể mình chạy trở về. Quá sự chắc nhiên thân thể dần dần khôi phục sinh cơ, mà trên mặt của nàng tại đơn giản sau khi hết khiếp sợ, thay vào đó thì là ý cười. Nàng minh bạch, tự mình Lâm Diệp ca ca thành công. Theo quá sự chắc nhiên sinh mệnh lực khôi phục, nàng quanh mình cái kia ba đạo nguyên bản bởi vì hút nàng sinh mệnh lực mà trở nên càng thêm mạnh mẽ dị hỏa. Lúc này cũng rõ ràng nhất dần dần thu nhỏ lại ảm đạm xuống. Không đầy một lát, lại ẩn ẩn có muốn dập tắt dấu hiệu. Thấy cảnh này, ngay tại thôi động pháp trận Thái Sử Kiên lập tức cũng có chút ngồi không yên. Cái này, đây là có chuyện gì? Thái Sử Kiên có thể rõ ràng cảm giác được, trước mắt hiến tế pháp trận ngay tại dần dần mất đi công hiệu, mà nữ nhi của mình lúc trước trôi qua sinh mệnh lực cũng đang nhanh chóng chạy trở về. Thái Sử Kiên hai tay run không ngừng bấm niệm pháp quyết đứng ở đó. Hắn tại cưỡng ép duy trì pháp trận, có thể đó cũng không phải hắn có khả năng quyết định. Theo pháp trận công hiệu dần dần đánh mất, lực lượng của hắn cũng bắt đầu bị chậm rãi lui về. Mặc dù hắn còn muốn nương tựa theo tự thân lực lượng mạnh mẽ, cưỡng ép áp chế pháp trận để nó tiếp tục vận chuyển, nhưng bất đắc dĩ, theo pháp trận sau cùng triệt để mất đi hiệu lực, Thái Sử Kiên lúc trước tất cả lực lượng đều bị đàn hồi trở về, trực tiếp hướng về phía hắn đi. Phúc. Bị lực lượng mạnh mẽ phản vệ, Thái Sử Kiên lúc này một ngụm máu tươi phun tới, cả người cũng bị chấn bay ra vài mét khoảng cách xa. Sau đó chỉ thấy hắn một tay che ngực, một mặt không dám tin nhìn lên trước mắt mất đi hiệu lực tế đàn. Cùng lúc đó, dưới tế đàn, vực ngoại đám người dưới chân, thức nguyên bản hiến tế pháp trận, giờ phút này lại lộ ra từng tia minh quang. Điểm sáng từ mặt đất chậm rãi phiêu khởi, hướng lên bầu trời tản ra mà đi. Nhìn xem cái này đột nhiên phát sinh một màn, Thái Sử Kiên là đã chấn kinh lại không nghĩ ra. Đối mặt cái này đột nhiên phát sinh dị biến, Thái Sử Kiên sau lưng các tộc nhân cũng đội vàng chạy tới, đem hắn dịu dắt đứng lên, cũng dò hỏi, gia chủ, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Tại mọi người nâng đỡ, bởi vì bị phản vệ bản thân bị trọng thương Thái Sử Kiên, lúc này cũng thất tha thất thể đứng lên. Nhìn xem cái kia ngay tại sụp đổ tan rã pháp trận, hắn chỗ nào còn có thể không rõ. Xem ra là hiến tế pháp trận mất hiệu lực. Hiến tế pháp trận mất đi hiệu lực. Nghe được câu này, bốn phía Thái Sử gia tộc nhân nhao nhao nhìn nhau. Mọi người trên mặt đều viết đầy không thể tin biểu lộ. Không người nào nguyện ý tin tưởng đây là sự thực. Nhưng là sự thật bày ở trước mặt, lại không dung bọn hắn không tin. Thái Sử gia hiến tế pháp trận truyền thừa ngàn năm. Đây là thần thụ cho bọn hắn Thái Sử gia đặc thù nguyên rủa. Không có khả năng cứ như vậy buông tha bọn hắn. Đám người không rõ, ở trong đó đến tột cùng xảy ra biến cố gì. Đối với cái này, Thái Sử Kiên trả lời thì là, nguyên rủa giải trừ, chỉ có hai cái biện pháp. Hoặc là xuất hiện một cái ngoại tộc người, thành công thôn phệ hết thần thụ bản nguyên, như thế, thần thụ đối ta Thái Sử gia nguyên rủa liền có thể chuyển rời đến trên thân thể người kia. Hoặc là chính là giết chết thần thụ, nguyên rủa liền sẽ hoàn toàn biến mất. Dù sao Thái Sử Kiên biết, cũng chỉ có hai loại phương pháp. Đây cũng là hắn Thái Sử gia gần trăm năm nay vẫn luôn đang tìm kiếm phương pháp. Nói thật ra, từ tiên tổ về sau, bọn hắn Thái Sử gia liền không một người có thể thành công hàng phục cái kia thần thụ bản nguyên. Cái này liền khiến cho bọn hắn Thái Sử gia mặc dù một mực không cách nào sử dụng bản nguyên, nhưng bởi vì nguyên rủa tồn tại, lại muốn một mực vì thần thụ phục vụ. Những năm gần đây, cái này nguyên rủa cũng để bọn hắn Thái Sử gia chịu nhiều đau khổ. Bởi vì muốn thỏa mãn thần thụ, nhất định phải tìm tới cường giả hiến tế mới được. Thế nhưng là trong vòng các cường giả cơ hồ đều đến từ thế gia. Mọi người cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Thái Sử gia nếu là đối bọn hắn động thủ, chỉ sợ sẽ thu nhận gia tộc khác liên thủ vây công. Bởi vậy bọn hắn liền đem tay đưa về phía vực ngoại. Nhưng cũng tiếc, vực người bên ngoài bởi vì mấy năm liên tục sát phạt, đối người đề phòng tâm nặng. Bởi vậy vì buông xuống đối phương đề phòng tâm, Thái Sử gia cần mấy năm liên tục phái ra nhân thủ tiến về vực ngoại cùng những cường giả kia kết giao. Bởi vì vực ngoại tràn ngập nguy hiểm. Bởi vậy trong quá trình này, Thái Sử gia cũng trả giá nặng nề. Rất nhiều Thái Sử gia tiến về vực ngoại thanh niên tài tuấn tất cả đều tang sinh ở trên đường, mà cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ tộc nhân cũng chỉ có 1/10 khoảng chừng mà thôi. Có thể nói, vì thần thụ tế tự, Thái Sử gia lưu không ít máu. Còn nữa chính là nghi thức mở ra cần dùng đến có được Thái Sử gia trí thuần huyết mạch nữ tử. Thường thường nữ tử này liền là gia chủ nữ nhi. Có thể nói, từ xưa đến nay, lịch nhâm gia chủ đều cần trải qua tăng nữ thống khổ. Bởi vậy cái này bản nguyên bọn hắn đã sớm không muốn, đã sớm muốn sửa đổi cái này số mệnh. Thế nhưng là một mực cũng không chiếm được bất kỳ hữu hiệu tiến triển. Trong lúc đó bọn hắn từng đã tìm được nhiều vị cường giả đến nếm thử thôn phệ bản nguyên, có thể đều không ngoại lệ tất cả đều thất bại. Những cường giả kia cũng vì vậy mà mất mạng. Sau đó gia tộc của bọn hắn tìm tới cửa, cũng làm cho Thái Sử gia gặp không ít trả đũa. Cứ thế mãi hạ, Thái Sử gia cũng liền từ bỏ tìm tới người khác đến thôn vệ bản nguyên ý nghĩ, tiếp nhận cái này bất công số mệnh, tiếp tục vì thần thụ phục vụ.
Hiện nay, pháp trận mất đi hiệu lực. Thái sử Kiên biết rõ, giải thích hợp lý nhất chính là thần thụ bản nguyên bị người chỗ cắn nuốt hết. Về phần nói có người giết thần thụ, dẫn đến nguyền rủa giải trừ, loại thuyết pháp này, Thái sử Kiên tự nhiên là sẽ không tin tưởng. Hắn chính là nằm mơ cũng không dám nghĩ như vậy. Bởi vậy, chân tướng sự tình cũng chỉ có một. Vậy chính là có người thôn vệ bản nguyên, giải trừ bọn hắn thái sử ra trên người nguyền rủa. Có thể là vấn đề liền đến. Thái sử Kiên không tự chủ hướng về một phương hướng nhìn lại. Nơi đó chính là kho vũ khí vị trí. Trong lòng của hắn vạn phần không hiểu, muốn thôn vệ bản nguyên, đầu tiên cần có thể cầm tới bản nguyên mới là. Thế nhưng là bản nguyên cất giữ trong võ trong kho, mà mở ra kho vũ khí phải dùng đến gia chủ lệnh. Nhưng là gia chủ lệnh sớm tại 10 năm trước liền đã thất lạc. Chúng ta thái sử gia khổ tìm nhiều năm cũng chưa từng tìm tới. Hiện nay kho vũ khí mở không ra, lại làm sao có thể thôn vệ bản nguyên đâu? Thái sử Kiên không nghĩ ra. Thế nhưng là hiện nay pháp trận tan rã, ngoại trừ bản nguyên bị thôn vệ bên ngoài, thực sự nghĩ không ra nguyên nhân khác. Trừ phi có người tìm đến gia chủ lệnh, cũng mở ra kho vũ khí. Nghĩ tới đây, Thái sử Kiên hít mắt. Hắn quay đầu mắt nhìn thái sử gia đám người, ánh mắt tại chúng trên thân thể người vừa đi vừa về quét mắt một phen. Sau đó liền hướng về phía một bên người hỏi, "Sách Nhi đâu? Hắn đi đâu?" Chương 119, Thái sử gia lựa chọn, phụ thân giáng lâm. Trải qua một phen cẩn thận ánh mắt điều tra sau, Thái sử Kiên rốt cục phát hiện, trong đám người vắng mặt con của mình Thái sử Sách. Đồng thời hắn cũng lưu ý đến, có vẻ như từ hiến tế nghi thức bắt đầu, Thái sử Sách liền chưa hề ra qua. Đây hết thể nghĩ đến cũng quá mức không hợp lý. Phải biết, Quá sử Trắc Nhiên thế nhưng là Thái sử Sách thân muội muội. Thái sử Sách đối với Quá sử Trắc Nhiên tình cảm nhưng là muốn vượt xa đối với hắn người phụ thân này. Ngay tại hôm qua, Thái sử Sách còn đang khổ cực khuyên bảo, để hắn không muốn hiến tế Quá sử Trắc Nhiên. Tại lọt vào hắn cự tuyệt về sau, Thái sử Sách ngay lúc đó biểu lộ, Thái sử Kiên cả đời khó quên. Cái kia quyết tuyệt biểu lộ, để Thái sử Kiên lúc ấy đều cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Hắn lúc ấy thật sâu dự cảm đến, Thái sử Sách tại hôm nay sẽ đại náo hiến tế nghi thức, chỉ vì có thể cứu Quá sử Trắc Nhiên. Mà vì phòng ngừa Thái sử Sách hồ lai, Thái sử Kiên đặc địa tại cái này bốn phía chôn giấu nhân thủ, chính là vì kịp thời ngăn lại Thái sử Sách. Hiến tế nghi thức lúc bắt đầu, Thái sử Kiên còn cẩn thận lưu ý qua, sợ Thái sử Sách đột nhiên xuất hiện quấy rối. Có thể mãi cho đến lúc này, Thái sử Sách nhưng lại chưa xuất hiện, thậm chí ngay cả tin tức của hắn đều không có. Cái này cũng không khoa học, thậm chí có thể dùng quỷ dị để hình dung. Thái sử Kiên hiểu rất rõ con của mình. Trải qua kín đáo phân tích sau, hắn không thể không đem pháp trận mất đi hiệu lực sự tình cùng mình đột nhiên biến mất như tử, Thái sử Sách liên hệ với nhau. Cũng đúng lúc này, không xong gia chủ, đột nhiên có người vội vã chạy tới. Chuyện gì? Có phải hay không kho vũ khí xảy ra chuyện rồi? Thái sử Kiên một mắt liền nhận ra được, đến đây hồi báo chính là trông coi kho vũ khí tộc nhân. Bẩm gia chủ, chúng ta vừa mới phát hiện kho vũ khí bị người mở ra. Người nói cái gì? Không đợi Thái sử Kiên trả lời, phía sau hắn một đám thái sử gia tộc nhân liền dẫn đầu bị kinh hai á khẩu không trả lời được. Bọn hắn cũng là không nghĩ tới, chỉ có gia chủ lệnh mới có thể mở ra kho vũ khí, này làm sao đột nhiên liền được mở ra đâu? Làm sao có thể? Gia chủ lệnh đi theo lão gia chủ sớm đã thất lạc, đến cùng là ai làm? Hẳn là gia chủ lệnh bị người tìm được. Các ngươi có thể hay không quan tâm một chút trọng điểm? Hiện tại trọng điểm là kho vũ khí bị mở ra sao? Trọng điểm không phải là người nào thôn vệ bản nguyên sao? Đúng, ta tương đối hiếu kỳ đến tột cùng là người phương nào thôn vệ bản nguyên. Vô luận là người phương nào, hắn giúp ta thái sử gia giải trừ thần thụ nguyên rủa, chính là ta thái sử gia ân nhân. Đám người nghị luận ầm ĩ, mặc dù mọi người đối với phủ đuổi nhiều năm kho vũ khí đột nhiên bị người mở ra cảm giác đã chấn kinh lại hoang mang, nhưng càng nhiều, mọi người thì là đem lực chú ý đều tập trung ở thần thụ bản nguyên bị thôn vệ trong chuyện này. Thần thụ bản nguyên bị thôn vệ, thái sử gia nguyên rủa bị giải khai, từ đó về sau bọn hắn đều tự do, cho nên vô luận như thế nào bọn hắn đều đến cảm tạ vị này thôn vệ bản nguyên người. Không qua mọi người giờ phút này cũng so với cho thỏa đáng kỳ, đến tột cùng là ai cắn nuốt hết bản nguyên, không phải là Sách Nhi? Trong đám người đột nhiên có người nói như vậy, bởi vì cũng có người chú ý tới thái sử Sách vẫn luôn không có xuất hiện ở đây, mà lúc này liền có người phản bác, choáng váng sao? Sách Nhi cũng là thái sử gia người a, nếu là hắn thôn vệ, nguyên rủa là giải trừ không được. Nói như vậy cũng chính là do người khác, có thể rốt cuộc là người nào? Vô luận là ai, người này đều là cứu vớt ta thái sử gia ân nhân. Đám người nghị luận ầm ĩ, thái sử Kiên thì là thừa dịp cái này lỗ hổng, ra hiệu để hạ nhân đi đem Quá sử Trắc Nhiên mở trói cứu được. Sau đó liền định muốn dẫn lấy trước mọi người đi kho vũ khí tìm tòi hư thực. Có thể còn không đợi hắn rời đi, một món khác chuyện khó giải quyết liền đến. Hiến tế nghi thức đột nhiên kết thúc. Cái này khiến đám kia đang ngồi vực ngoại người có chút không vui. Tình huống như thế nào? Thái sử gia chủ, nghi thức làm sao đột nhiên kết thúc? Đã nói xong thành thần thời cơ đâu? Không có. Chúng ta thật xa từ vực ngoại chạy tới, chính là vì cái gọi là thành thần thời cơ, hiện tại không có. Vậy mà trêu đùa chúng ta, chuyện này nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp, bằng không thì chúng ta hôm nay nhất định phải ngươi thái sử gia vì thế trả giá đắt. Trong ngôn ngữ, mọi người đang ngồi người nhao nhao đứng lên. Bọn hắn vừa mới cũng thấy rõ, cái gọi là nghi thức, không biết ra tại nguyên nhân gì, lại đột nhiên kết thúc, mà lại nghe thái sử gia đám người đối thoại, có vẻ như cái này nghi thức mãi mãi cũng không cách nào lại mở ra. Cái này khiến ngàn dặm xa xôi mà đến vực ngoại đám người cảm thấy vừa tức vừa buồn bực, nhao nhao tuyên bố muốn thái sử gia cho ra một cái thuyết pháp. Đối mặt đám người đột nhiên nổi lên, thân là gia chủ Thái sử Kiên cũng trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Hắn không biết nên làm sao đi cùng bọn hắn giải thích, chẳng lẽ muốn nói rõ với bọn họ tế tự chân tướng, Vậy khẳng định không được, a muốn để bọn hắn biết, thái sử gia mời bọn họ đến đây, nhưng thật ra là vì bắt bọn hắn cho thần thụ làm chất dinh dưỡng, bọn hắn đồng dạng cũng sẽ không bỏ qua cho thái sử gia. Bởi vậy trong lúc nhất thời, thái sử Kiên có chút không biết nên nói như thế nào. Cũng liền tại không khí hiện trường xấu hổ, rằng có không xong lúc. Toàn bộ tiên đài trên không lại chẳng biết tại sao, đột nhiên cuốn lên mây đen. Mây đen cấp tốc bao phủ chân trời. Toàn bộ bầu trời lúc này liền ảm đạm xuống. Chuyện gì xảy ra? Cái này uy áp có chút không thích hợp a. Trong đám người, cảm thụ được hộ tống mây đen cùng một chỗ hạ xuống kinh khủng uy áp, Xà Xô Dị sắc mặt có chút khó coi hướng về phía một bên Tà Phi nói. Tà Phi lúc này thì là trừng lớn hai mắt, có chút không dám tin yếu ớt nói, cảm giác này rất quen thuộc. Giờ này khắc này, dưới mặt đất kho vũ khí bên trong, đang định muốn rời khỏi Lâm Diệp đột nhiên nhận được đến từ Tỷ Tỷ tin tức. Tiểu Diệp, cháy mau. Ta cảm giác được ngươi nơi đó đột nhiên giáng lâm một vị tồn tại cực kỳ khủng bố. Lại hắn cho ta cảm giác hảo hảo quen thuộc. Kinh khủng tồn tại. Ai? Chẳng biết tại sao, ta cảm giác được đến người thật giống như là phụ thân của chúng ta. A. Chương 120, thần thụ chân chính Âm Nhu, sớm độc thủ. Ngay tại 2 phút trước, Lâm Diệp triệt để nắm giữ bản nguyên chi lực. Mắt phải của hắn đem thần thụ bản nguyên bên trong đại bộ phận lực lượng đều cho kéo ra. Còn lại một phần nhỏ thì là dung nhập trong thân thể hắn. Thông qua bản nguyên chi lực, Lâm Diệp cũng minh bạch thần thụ lực lượng nơi phát ra. Nguyên lai đại bộ phận là tới từ tự nhiên. Nghĩ tới đây, Lâm Diệp nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Đợi đến hắn lại mở mắt ra, mí mắt của mình phía trên liền nhiều hơn một đạo nhãn ảnh. Đây cũng là tự nhiên dây năng lượng tới tiên thuật. Hắn giờ phút này tùy thời có thể lấy cùng tự nhiên năng lượng hòa làm một thể. Tương đương nói hắn nắm giữ tiên thuật, nhưng đại bộ phận lực lượng vẫn là gửi ở phải trong mắt. Lâm Diệp xác định, nếu là lại đến thêm 2 phần lực lượng như vậy hắn tiến hóa luân hồi liền ở trong tầm tay. Ngay tại hắn kêu lên thái sử sách dự định muốn rời khỏi kho vũ khí thời điểm, đột nhiên liền nhận được Tỷ Tỷ tin tức. Thông qua đối phương, hắn cái này mới biết được, nguyên lai bên ngoài đã sớm phát sinh dị biến, mà người tới rất có thể chính là phụ thân của mình. Nhanh, chúng ta phải gấp rút tốc độ. Nghĩ tới đây, Lâm Diệp mang kêu lên thái sử sách, dự định muốn lao nhanh ra đi. Đối mặt Lâm Diệp đột nhiên lo lắng, thái sử sách có chút không rõ ràng cho lắm. Đã bản nguyên đã bị ngươi thành công thôn phệ, vậy liền mang ý nghĩa hiến tế trận pháp đã đình chỉ, chắc nhiên cũng an toàn mới là. Ngươi bây giờ làm sao đột nhiên sốt rồi đây? Lâm Diệp nói với hắn không thông, nhưng vì không để cho cản trở, một bên lôi kéo hắn tiến lên, một bên lo lắng cao chi. Bên ngoài có cường địch bức kích. Cùng lúc đó, phía ngoài thái sử gia, đám người giờ phút này đều nín thở, nhìn xem mây đen đầy trời, cùng tùy theo hạ xuống uy áp. Rất nhiều người bị chèn ép căn bản là không đứng dậy nổi tử. Thậm chí, lúc này tức thì bị dọa tiểu trong quần. Loại cảm giác này, giống là tử thần tiến đến. Trong đám người, có người dạng này tuyệt vọng nói. Lúc này, theo mây đen đè xuống, bầu trời mây đen bên trong hạ xuống một đạo không thể nghi ngờ thanh âm. Thái sử gia, dám can đảm vi phạm thần thụ mệnh lệnh, cưỡng ép giải khai khế ước, ta là thay thần thụ đến thanh lý môn hộ. Lập tức, một đạo uy lực khủng bố đè xuống. A, không, không muốn. Đây là cái gì? Chỉ một kích. Đứng sau lưng thái sử Kiên thái sử gia đám người liền chết đi có 1/5. Thấy cảnh này, thái sử Kiên cũng không còn cách nào bình tĩnh. Lúc này rút tay ra trường kiếm, chỉ vào bầu trời nói, vì thần thụ hiến tế điều kiện tiên quyết là ta thái sử gia hưởng có thần thụ bản nguyên. Hiện nay, chúng ta đã bỏ qua bản nguyên, tương đương với cùng thần thụ giải trừ nguyên rủa. Vì sao còn muốn đối ta thái sử gia đuổi tận giết tuyệt? Thần thụ làm việc, không cần hướng các ngươi sâu kiến giải thích. Trong hư không âm thanh kia lần nữa hạ xuống, lại là một đạo công kích theo thanh âm của hắn rơi xuống. Mọi người hợp lực chống cự. Thấy cảnh này, không riêng gì thái sử gia người, cho dù là những cái kia vực ngoại người tới cũng cùng nhau xuất thủ, cộng đồng chống cự đạo này đến từ thiên ngoại công kích. Bọn hắn được chứng kiến đối phương vừa mới cái kia đạo công kích uy lực, đồng thời có thể rõ ràng cảm nhận được, đạo này uy lực so vừa mới cái kia đạo uy lực càng thêm mạnh mẽ. Nếu là mặc cho hắn hạ xuống, đến lúc đó, bị liên lụy có thể không cũng chỉ có thái sử gia, còn có bọn hắn những thứ này đến từ vực người bên ngoài. Bởi vậy đối mặt đột nhiên đến, hiện trường tất cả mọi người đoàn kết đến cùng một chỗ, tập trung lực lượng cộng đồng kháng địch. Đám người lực lượng cộng đồng hội tụ ra một cái nặng nề vòng bảo hộ. Bành! Lực lượng cường hãn nện xuống, vòng bảo hộ bị chấn trong nháy mắt rũ ra nhiều đạo ba lan, mà chỗ tại bảo vệ chủ xuống đám người cũng là bị đạo này công kích chấn động phải 4 ngựa 8 lệch ra. Đợi đến đám người tán ngược lại, trên bầu trời lần nữa hạ xuống một đạo năng lượng. Chỉ bất quá cái này đạo năng lượng cũng không phải là dùng để công kích thái sử ra đám người, cái này đạo năng lượng trực tiếp đánh vào đại địa phía trên. Thấy cảnh này, mọi người ở đây nao nao không hiểu nhìn nhau. Bọn hắn không khỏi phỏng đoán, vừa mới đạo này công kích không phải là đánh sai lệnh, xem ra tựa như là xác định đánh sai lệnh sao? Vì sao ta quyết định hắn là cố ý đây này? Không đúng, cũng không phải là đánh sai lệnh, các ngươi nhìn. Đám người hướng về dưới chân nhìn lại, lúc này liền phát hiện không tầm thường một màn. Cái kia đạo bị đánh xuống dưới đất lực lượng, không biết tại khi nào lại lặng lẽ phát sinh chuyển hóa, ở dưới chân mọi người tạo thành một cái cự đại pháp trận. Trải qua hạ nhân đến báo, đám người cái này mới biết được, pháp trận này vậy mà vắt ngang toàn bộ thiên đài. Về phần pháp trận bên trên minh văn, thái sử gia đám người không thể quen thuộc hơn nữa. Cái này, đây là cho thần thụ hiến tế pháp trận. Thái sử Kiên một mắt liền nhận ra được. Ngay sau đó, trong lòng của hắn chính là vạn phần hãi nhiên. Hắn tốt như nghĩ đến đối phương dự định muốn làm gì. Hắn, đây là dự định đem toàn bộ tiên đài đều hiến tế cho thần thụ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây nhao nhao đều không bình tĩnh. Nhất là thái sử gia đám người lúc này liền loạn làm một đoàn.
bọn hắn tự nhiên minh bạch hiến tế thần thụ là có ý gì. Tại sao có thể như vậy? Từ trước đến nay đều là chúng ta hiến tế người khác, lần này như thế nào là người khác tới hiến tế chúng ta? Hẳn là tìm người thôn vệ bản nguyên là sai lầm cách làm. Chúng ta có phải hay không chọc giận thần thụ, dẫn đến nó nổi giận, cho nên dự định muốn trừng trị chúng ta nha. Đối mặt đột nhiên giáng lâm hiến tế pháp trận, thái sử gia cả đám các loại nhao nhao đều đối với cái này ý nghĩ kỳ quái. Nguyên bản đã nói xong, chỉ cần dựa theo thần thụ phân phó, hàng năm vì nó hiến tế cường giả, liền có thể một mực bảo vệ bọn hắn thái sử gia an toàn. Có thể hiện nay, bọn hắn vừa mới bỏ qua bản nguyên, vốn cho rằng nguyền rủa bị giải trừ. Có thể hiện nay, vậy mà toàn bộ tiên đài đều muốn bởi vậy nhận liên lụy bị hiến tế rơi. Nghĩ như vậy, người ở chỗ này nhao nhao đều không bình tĩnh. Vừa vặn vì gia chủ thái sử Kiên lúc này lại cùng bọn hắn có cái nhìn bất đồng. Hắn chậm rãi đứng người lên, hướng về một bên tộc nhân giải thích nói, chuyện cho tới bây giờ, mọi người cũng đừng báo huyết tưởng. Chẳng lẽ các ngươi còn không nhìn ra được sao? Thần thụ đã sớm nghĩ thôn vệ hết chúng ta thái sử gia. Cho nên vô luận lúc trước hiến tế pháp trận được hay không được, chỉ sợ ta thái sử gia hôm nay cũng khó khăn trốn kiếp nạn này. Hắn sớm đã thấy rõ, cũng chắc chắn, thần thụ sớm liền định muốn đối hắn thái sử gia động thủ. Nếu không, hôm nay như thế nào lại điều động dạng này một vị đại năng đi vào thái sử gia đâu? Mục đích đã rất rõ ràng. Lúc này, trên trời âm thanh kia xuất hiện lần nữa, cũng xác nhận thái sử Kiên phỏng đoán. Chỉ nghe hắn tán dương nói ra, không hổ là làm gia chủ người, quả nhiên thông minh. Lời nói thật nói với các ngươi đi, thần thụ sắp khôi phục đỉnh phong lực lượng, phá trận mà ra. Bởi vậy nó đã không cần đến các ngươi thái sử gia. Lúc đầu đâu, là tính toán đợi ngươi thái sử gia vì thần thụ làm xong hiến tế nghi thức về sau, lại đối với các ngươi động thủ. Có thể không có nghĩ rằng, các ngươi vậy mà giải khai cùng thần thụ khế ước. Cái kia cứ như vậy, ta cũng chỉ có thể sớm động thủ. Chương 121, hiến tế toàn bộ tiên đài, chúa cứu thế tới. Thái sử Kiên bởi vì trước đây bị trận pháp phản vệ, giờ phút này đã bị trọng thương, trong lúc nhất thời không có đứng vững, một cái lảo đảo hơi kém ngã sắp xuống. Lúc này, một đôi ngọc thủ từ phía sau hắn đem hắn vững vàng đỡ lấy. Thái sử Kiên quay đầu nhìn lại, trong lúc nhất thời nước mắt tuôn đầy mặt, bởi vì mới đỡ lấy hắn, đúng là hắn vừa mới thoát hiểm nữ nhi quá sự chắc nhiên. Vâng thưa phụ thân, có lỗi với ngươi. Thái sử Kiên xấu hổ cúi đầu xuống, không dám nhìn mình nữ nhi. Lúc trước vì bảo toàn thái sử gia, hắn quyết định hy sinh mình nữ nhi. Có thể kết quả là, nhìn thấy hôm nay hoàn cảnh, hắn biết là tự mình nghĩ đơn giản, cho dù hy sinh mình nữ nhi, thần thụ cũng là sẽ không bỏ qua cho thái sử gia. Quá sử chắc nhiên cho dù đối với phụ thân lúc trước nhẫn tâm cũng là có chút tâm lạnh, nhưng bất đắc dĩ, cái này dù sao cũng là phụ thân của mình a, đều đi qua, chúng ta vẫn là phải trước giải quyết dưới mắt sự tình. Quá sử chắc nhiên đơn giản an ủi hắn hai câu, sau đó một mặt quyết nhiên nhìn phía chân trời, cũng nghịch cái kia cường đại uy áp, chậm rãi đứng lên. Nhìn thấy một màn này, thái sử Kiên cũng là một lần nữa dấy lên đấu trí. Xong bên cạnh các tộc nhân nói ra, tiểu nữ thân là một giới nữ tử, đều còn có như thế chí khí. Chúng ta nhiều người như vậy, cũng tự nhiên không thể từ bỏ a các tộc nhân. Nếu là chúng ta không thể thả tay đánh cược một lần, chỉ sợ hôm nay thật muốn bị hiến tế, trở thành thần thụ chất dinh dưỡng. Các ngươi cam tâm sao? Không cam tâm. Lúc này một thanh âm truyền ra. Người đứng phía sau trong đám đứng ra một tên mặt lộ vẻ cương nghị thiếu niên. Ta cũng không cam chịu tâm. Ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba. Vì thái sử gia, chúng ta không thể từ bỏ a. Càng ngày càng nhiều tộc nhân cũng đều đứng dậy. Giờ này khắc này, đứng tại đối diện bọn họ vượt ngoại đám người cũng đều là có manh mối. Từ thái sử Kiên vừa mới cùng đối phương trong lúc nói chuyện với nhau, bọn hắn nghe ra, làm nửa ngày, thái sử gia đem bọn hắn dẫn ở đây, nguyên lai là muốn đem bọn hắn hiến tế cho thần thụ làm chất dinh dưỡng. Biết được tin tức này sau, vượt ngoại một số người lúc này liền ngồi không yên. Bọn hắn nghĩ ngay lập tức đi tìm tới thái sử gia tính sổ sách. Nhưng sau đó, bọn hắn lại từ đối phương nói chuyện bên trong biết được, giờ này khắc này, trên trời người, vậy mà nghĩ đem toàn bộ tiên đài người đều làm chất dinh dưỡng hiến tế cho thần thụ. Ở trong đó liền bao quát bọn hắn những thứ này vượt người bên ngoài. Vượt ngoại người có cái đặc điểm, bọn hắn coi trọng nhất đồ vật dĩ nhiên chính là sinh tử. Một khi dính đến sinh tử vấn đề, bọn hắn thì là có thể vứt bỏ hết thảy. Bởi vậy bọn hắn lúc này cũng là minh bạch một sự kiện, nếu muốn mạng sống, nhất định phải trước vứt bỏ rơi cùng thái sử gia ân oán, đồng thời cùng thái sử gia đứng ở cùng một trận chiến tuyến bên trên, liên thủ đối kháng trên trời người. Cứ như vậy, bọn hắn có lẽ còn có thể có chút phần thắng. Vượt ngoại những người này đơn giản thương lượng qua sau, mọi người nhất trí quyết định, cũng hướng về phía thái sử Kiên gọi hắn nói, thái sử Kiên gia chủ, tuy nói chuyện lần này là các ngươi thái sử gia làm không trượng nghĩa, chúng ta vượt ngoại đám người cần muốn các ngươi cho ra một hợp lý giải thích, nhưng dù sao hiện nay môi hở răng lạnh, bởi vậy chúng ta quyết định, sau đó chúng ta vượt ngoại đám người nguyện ý nghe người phân công, cùng ngươi thái sử gia cùng nhau liên thủ, cộng đồng đối kháng địch đến, đợi đến thành công lui địch hậu, chúng ta lại tự hành giải quyết lẫn nhau ở giữa ân oán. Cứ như vậy, hai cỗ thế lực đứng ở mặt trận thống nhất bên trên, vì có thể đem lực lượng tốt hơn hội tụ vào một chỗ, thái sử Kiên cũng làm cho người cho tiên đài gia tộc khác phát đi tin tức, thông báo cho bọn hắn cộng đồng liên thủ đối kháng địch đến sự tình. Nhìn thấy đám người lại triển khai liên thủ, trên trời người lúc này hừ lạnh nói, châu chấu đá xe, trận pháp một giờ liền có thể hoàn thành, trong thời gian này cho dù đem các ngươi toàn giết, chỉ để lại thi thể, cũng sẽ không ảnh hưởng hiến tế cho thần thụ đại nhân. Vì phòng ngừa đám người tại trong lúc này chạy ra tiên đài kết giới, cũng vì có thể để bọn hắn mất đi năng lực chống đỡ, trên trời người lần nữa vung ra một đạo năng lượng, trực tiếp hướng về đám người nện xuống. Đối mặt lần nữa đánh tới công kích, thái sử Kiên quát to, đám người cộng đồng phát động năng lượng, hội tụ đến cùng một chỗ, triển khai kết giới phòng ngự. Cái này chỉ lệnh đồng thời thông qua điện thoại truyền đạt cho tiên đài từng cái gia tộc. Cùng một thời gian, mọi người cùng nhau phóng xuất ra năng lượng. Trong nháy mắt, số đạo năng lượng hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành một cái kiên cố vòng bảo hộ. Lần này mọi người tâm hướng một chỗ, bởi vậy hình thành vòng bảo hộ nếu so với lúc đầu cái kia từ giải rác mấy đạo tùy ý năng lượng hội tụ vòng bảo hộ càng kiên cố hơn dày đặc. Ầm, lực lượng cường đại nện ở vòng bảo hộ phía trên, toàn bộ tiên đài tại cố lực lượng này tác động đến phía dưới, lập tức cũng run lên mấy run. Một chút thực lực thấp tiến hóa giả thậm chí đều bị tại chỗ đánh ngã, nhưng cũng may nhân số đông đảo, tại những cái kia thực lực cường hãn tiến hóa giả phù hộ hạ, những cái kia bị đánh ngã người lập tức liền bò lên, lần nữa gia nhập vào duy trì hộ thuẫn kết giới lớn trong bộ đội. Cường đại hộ thuẫn chống lại đối phương một lần công kích, nhưng bởi vì đối phương lực công kích đạo thực sự quá cường hành, hộ thuẫn kết giới mặc dù chống lại, nhưng lại hướng về đám người vị trí trầm xuống mấy phần, gặp công kích bị ngăn cản, trên trời người lần nữa ngay cả liền xuất thủ. Lần này là liên tục mấy đạo công kích đánh hạ. Phanh phanh phanh. Mấy đạo công kích theo thứ tự rắn rắn chắc chắc đập vào đám người chỗ gắn bó vòng bảo hộ kết giới phía trên. Trong lúc này, không ngừng có người bị đánh ngã. Đồng thời, đang không ngừng công kích phía dưới, cái kia đạo hộ thuẫn kết giới cũng đang không ngừng chìm xuống, hướng về đám người vị trí chen đè tới. Lại là mấy đạo công kích rơi xuống. Tại cái này mấy đạo công kích cường đại thế công hạ, cái kia vòng bảo hộ kết giới lúc này đã là đi tới đỉnh đầu của mọi người. Thậm chí một chút thân cao người bị chèn ép căn bản là không ngóc đầu lên được. Đám người biết rõ, giờ phút này một trận khác nguy cơ đồng thời cũng chờ đợi bọn hắn. Chiếu vào dạng này tình thế xuống dưới, bọn hắn cho dù là không bị công kích của đối phương chôn vùi, cũng phải bị tự mình chỗ gắn bó vòng bảo hộ kết giới chỗ đè chết. Thế nhưng là bọn hắn lại không thể rút về năng lượng hủy bỏ vòng bảo hộ kết giới. Nếu như nói duy trì kết giới, qua không trong chốc lát, bọn hắn những người này liền sẽ bị đè ép chí tử. Như vậy hiện nay liền triệt tiêu kết giới, bọn hắn những người này sẽ bởi vì bị công kích của đối phương tác động đến mà tại chỗ mất mạng. Mặc dù là chết sớm cùng chết muộn vấn đề, nhưng mọi người ở đây vẫn là nghĩ lại dãy rủa một đợt, nhìn xem có hay không kỳ tích có thể phát sinh, có thể địch người nơi nào sẽ cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Phanh phanh phanh, lại là mấy đạo công kích nện xuống. Vòng bảo hộ kết giới tại cái này mấy đạo công kích áp bách dưới, trực tiếp hướng về phía dưới đám người đã tới. Vòng bảo hộ hạ đám người giờ phút này bị vòng bảo hộ đè ép, đã hoàn toàn ngồi xổm ngồi trên mặt đất. Thái sử Kiên một mặt mỏi mệt nhìn lên bầu trời. Hắn biết rõ, công kích như vậy chỉ cần lại đến 3 lần, như vậy bọn hắn những người này đều sẽ mất mạng tại chỗ. Đối với cái này, liền có người đề nghị: "Gia chủ, nếu không thu về năng lượng, hủy bỏ vòng bảo hộ, bọn hắn liều mạng với ngươi a?" "Đúng, liều mạng với ngươi đi." Đám người cũng biết rõ, tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn sớm muộn muốn chết tại tự mình vất vả duy trì vòng bảo hộ trong tay. Ngay tại mọi người xoắn xuýt phải chăng muốn làm ra lựa chọn thời điểm, địch nhân lại là hai đạo lực lượng nện xuống. Đối mặt cái này cường hãn thế công, đám người cái này mới tỉnh ngộ, hủy bỏ lực lượng, thu hồi vòng bảo hộ chính là cái chết. Phanh phanh, hai đạo lực lượng nện xuống, vòng bảo hộ lần nữa chìm xuống phía dưới mấy phần. Đám người giờ phút này đã sẽ phải nằm sấp tới đất lên. Cùng lúc đó, bầu trời cuối cùng một đạo lực lượng nện xuống. Thấy cảnh này, tất cả mọi người minh bạch điều này có ý vị gì. Vĩnh biệt chư vị. Ầm. Nương theo lấy lực lượng trọng kích vòng bảo hộ thanh âm, tất cả mọi người lấy vì sinh mệnh của mình muốn như vậy kết thúc. Có thể liền tại bọn hắn dự định nhắm mắt thời điểm, lại phát hiện cái kia vốn nên theo công kích đến trầm vòng bảo hộ, giờ phút này chẳng những không có chìm xuống, ngược lại là ẩn ẩn có bay lên xu thế. Đám người vội hướng về bốn phía nhìn lại, sau đó liền phát hiện làm bọn hắn khiếp sợ một màn. Nguyên lai ngay tại vừa mới, đối phương công kích nện xuống trong nháy mắt, đám người chỗ nằm sấp đại địa phía trên, không biết ra tại cái gì nguyên do, lại sinh ra vài cây cây giống. Trong chớp mắt, những thứ này cây giống lợi dụng không thể đo lường sinh trưởng tốc độ, cấp tốc nhảy lên lên. Trưởng thành cây giống đem vòng bảo hộ toàn bộ giơ lên. Này mới khiến đám người may mắn thoát khỏi tại khó. Theo cây giống cấp tốc sinh trưởng, từng cây đại thụ che trời đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mà vòng bảo hộ kia kết giới lúc này cũng là bị nhấc lên tới liêu không bên trong. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ gặp phía sau bọn họ giờ phút này đứng có hai người. Một người trong đó chắp tay trước ngực, vô số cây giống lúc này đang phía sau hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chương 122, Tà Phi bị thu hồi tà thần chi lực, phụ tử quyết đấu. Đám người quay đầu nhìn lại. "Kaka, Lâm Diệp Kaka." Mọi người liếc mắt một cái liền nhận ra một người trong đó là Thái Sử Sách. Về phần một người khác, mọi người cũng không nhận ra. Bất quá Quá Sử chắc nhiên lại là một ngụm gọi ra tên của đối phương. "Lâm Diệp." Đối với cái tên này, Thái Sử Kiên hảo hảo quen thuộc. Hắn lúc trước nghe hạ nhân bẩm báo qua, nói Quá Sử chắc nhiên thích người liền gọi Lâm Diệp. Hiện tại xem ra hẳn là trước mắt cái này cùng Thái Sử Sách đứng chung một chỗ người trẻ tuổi. Trong chớp mắt, hai người tới trước mặt mọi người. "Lâm Diệp Kaka, ngươi không có việc gì, thật quá tốt rồi." Nhìn thấy Lâm Diệp đến đây, Quá Sử chắc nhiên cũng không lo được người chung quanh ánh mắt, trực tiếp tiến lên, cùng nó chăm chú ôm nhau. Đơn giản vuốt ve an ủi qua đi. Lâm Diệp nhẹ nhàng tránh thoát Quá Sử chắc nhiên ôm ấp. Hắn hiểu được, lúc này cũng không phải là dính nhau thời điểm. "Thái Sử gia chủ, hữu lễ." Lâm Diệp nhẹ nhàng hướng Thái Sử Kiên chắp tay. Cái này dù sao cũng là quá phụ thân của Sử chắc nhiên, cũng chính là hắn cha vợ. Mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng nên có lễ tiết vẫn là phải có. Tư Thái Sử Kiên tinh tế đánh giá Lâm Diệp vài lần, sau đó liền hít vào một ngụm khí lạnh. "Thôn vệ thần thụ bản nguyên người, hẳn là chính là ngươi." "Phụ thân, chính là Lâm Diệp, hiện tại bản nguyên chi lực đã để cho hắn sử dụng. Đồng thời, hắn cũng là chắc nhiên người yêu. Chúng ta Thái Sử ra con rể tương lai." Một bên Thái Sử Sách một mặt kích động dạng này giới thiệu nói. Hắn vì chính mình có thể có dạng này một vị tốt muội phu cảm thấy kiêu ngạo.
Tốt tốt tốt, làm coi như không tệ. Thái sử Kiên hài lòng tiến lên vỗ vỗ Lâm Diệp bả vai. Sau đó lại hỏi, chắc hẳn vừa mới xuất thủ giải cứu chúng ta đám người tại khó xử cũng là ngươi phải không? Thái sử Kiên quay đầu nhìn chung quanh đại thụ che trời. Trong lòng đối Vu Lâm Diệp phần này đặc thù lực lượng cảm khái không thôi. Lâm Diệp khẽ gật đầu một cái, chấp nhận cái này thao tác, nhưng cũng không nói thêm gì. Khi lấy được Lâm Diệp ngầm thừa nhận sau, Thái sử Kiên trên mặt càng thêm trong bụng nở hoa. Ha ha ha. Nhìn tới nhà của ta chắc nhiên ánh mắt không tệ lắm. Con rể tốt ta. Thái sử Kiên lần nữa vỗ vỗ Lâm Diệp bả vai. Lâm Diệp thì là có chút ghét bỏ đem tự mình hái được ra. Sau đó yên lặng thối lui đến quá sử chắc nhiên bên cạnh. Hắn đối với mình cái này cha vợ ấn tượng cũng không quá tốt. Dù sao lão gia hỏa này vừa mới còn muốn hiến tế tự mình khuê nữ đâu. Kỳ thật sớm tại theo võ kho lúc đi ra, Lâm Diệp liền cùng Thái sử Sách thương lượng qua. Hắn hữu tâm nâng đỡ Thái sử Sách làm gia chủ, dự định muốn nhờ tự mình lực lượng mạnh mẽ bài miễn Thái sử Kiên, nâng đỡ Thái sử Sách thượng vị. Lúc đầu Thái sử Sách là không muốn. Thế nhưng là hắn lại nghĩ đến nghĩ, phụ thân Thái sử Kiên tại vị trí này bên trên có thể là muốn hiến tế muội muội mình. Lúc trước hắn đang khuyên giới phụ thân lúc, phụ thân lưu cho hắn nguyên thoại thì là muốn dạy ta làm sự tình, chờ ngươi ngày nào làm gia chủ rồi nói sau. Hiện nay cơ hội bày ở trước mặt hắn, hắn nhất định phải cân nhắc, đây có phải hay không là hắn đời này cơ hội duy nhất. Vậy hắn làm vẫn là không làm. Thái sử Sách bản ý là không muốn bức cha thoái vị, thế nhưng là bất đắc dĩ, phụ thân đối muội muội mình làm ra chuyện như vậy, tuy nói lần này hóa giải nguy cơ, nhưng hắn thực sự không dám xác định lần tiếp theo phụ thân đến tột cùng vẫn sẽ hay không lại làm ra dạng gì sự tình. Bởi vậy hắn cùng Lâm Diệp an nhịp với nhau, các loại thái sử ra vượt qua nguy cơ lần này, hắn liền định mượn nhờ Lâm Diệp lực lượng bức cha thoái vị. Bất quá lúc này, ngoại trừ thượng vị bên ngoài, còn có càng thêm chuyện quan trọng đang chờ bọn hắn giải quyết đâu. Tại Lâm Diệp vừa mới chân sổ thiên thủ che chở cho đám người, lúc này đạt được cơ hội thở dốc, cũng lâm thời triệt hồi phòng hộ. Đúng lúc này, bầu trời mây đen bên trong chậm rãi sinh hạ một cái xa lạ thân ảnh. Người tới thân mặc một thân trường bào màu đen, hắn quanh mình cảm giác gáp bách mười phần, chậm rãi rơi vào trước mặt mọi người. Tà thần đại nhân. Làm nhìn người tới trang phục về sau, trong đám người Tà Phi vội vàng chạy ra, lúc này liền định muốn cho đối phương hành lễ. Thế nhưng là khi hắn thấy rõ ràng mặt mũi của đối phương sau, cả người lại là trong nháy mắt đổi lại mặt khác một bộ gương mặt. Ngươi không phải Tà thần đại nhân, ngươi là cái kia âm nhu gia. Tà Phi một mặt tức giận chỉ vào đối phương. Có thể hắn lời vừa mới lối ra, chỉ thấy đứng tại hắn đối diện người áo đen đột nhiên đưa tay ra. Ngay sau đó, chỉ thấy một đạo năng lượng màu đen từ Tà Phi thể nội trực tiếp hướng về Tà thần trong tay mà đi. Chỉ này một lát, theo một điểm cuối cùng năng lượng màu đen ly thể, Tà Phi cả người vô lực té quỵ trên đất. Cả người hắn lúc này đã là mồ hôi đầm địa, trên mặt càng là viết đầy không thể tin biểu lộ, trong miệng cũng đang không ngừng lẩm bẩm. Không có khả năng, đây không có khả năng. Sao lại thế? Nhìn thấy một màn này, một bên xạ sổ gì vội tiến lên đem nó đỡ dậy. Tà Phi, chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Khi hắn thấy rõ ràng Tà Phi thời khắc này khuôn mặt lúc, cả người đều nhanh muốn bị giật nảy mình. Chỉ bởi vì lúc này Tà Phi trên mặt sớm đã không có lúc trước chuyện trò vui vẻ cùng xuân quang đầy mặt, có chỉ là mỏi mệt cùng tiểu tụy. Tà Phi không có trực tiếp trả lời xạ sổ gì, mà là tại xạ sổ gì nâng đỡ dáng chống đỡ lấy thân thể, trực tiếp nhìn về phía một bên người áo đen, cũng chậm rãi vươn ngón trỏ chỉ vào đối phương run rẩy nói ra, không, ngươi không có khả năng. Ngươi tại sao có thể có tư cách có thể thu hồi ta Tà thần chi lực? Ngươi không thể nào là Tà thần đại nhân. Tà Phi mặt xám như cho. Ngay tại vừa mới, trong cơ thể hắn Tà thần chi lực bị trước mắt người áo đen cho lấy đi, mà có lực lượng này chính là trước đây Tà thần ban tặng. Hắn biết rõ, chỉ có Tà thần mới có biện pháp có thể thu hồi lực lượng của hắn. Có thể hiện nay, đối mặt lực lượng bị thu hồi, liền chỉ có thể nói rõ một sự kiện, đó chính là trước mắt xuất hiện tên này người áo đen chính là Tà thần bản tôn. Có thể sự thật bày ở trước mắt, Tà Phi lại như cũng không muốn tin tưởng đây là sự thực. Chỉ vì trước mắt thân thể này mặt, căn bản cũng không phải là hắn chỗ nhận biết Tà thần, mà là về sau xuyên tạc giáo nghĩa vị kia Tà giáo đồ. Nhưng là đối phương ngoại trừ mặt bên ngoài, mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn chính xác chính là Tà thần bản tôn. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tà Phi không được biết. Hắn giờ phút này cũng bởi vì bị thu hồi Tà thần chi lực, biến thành một người bình thường. Tại cho Tà Phi một bài học về sau, Tà thần quay đầu nhìn về phía những người khác. Nhìn qua đối phương đưa tới ánh mắt, mỗi cái bị hắn nhìn đến người đều sẽ không tự chủ lạnh run. Bị hắn nhìn chăm chú trong nháy mắt đó, tựa như là bị tử thần cho khóa chặt đồng dạng. Cái loại cảm giác này không người nào nguyện ý lại nhớ lại lần thứ hai. Chỉ có một người, tại cùng Tà thần đối mặt về sau, lại vẫn thẳng tắp từ trong đám người đi ra. Người này chính là Lâm Diệp. Hắn cứ như vậy trực lăng lăng nhìn chằm chằm Tà thần mặt, cảm thụ được đối phương ánh mắt bên trong để lộ ra lạ lẫm cùng băng lãnh. Lâm Diệp chậm rãi đi tới Tà thần trước mặt. Sau đó ngay trước mặt mọi người, Lâm Diệp trong mắt chứa nước mắt hướng về phía đối mới chậm rãi hô câu, "Phụ thân." "Cái gì?" Lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Mọi người lúc này mới phát hiện, trước mắt đột nhiên xuất hiện vị này Tà thần, cùng đám người bên trong đi ra Lâm Diệp. Hai tướng mạo, cơ hồ có thể nói là giống nhau như lúc. Chương 123, căn bản là không có cách chiến thắng địch nhân. Tình thế chắc chắn phải chết. Có thể đối mặt hai mắt đẫm lệ Lâm Diệp, đứng tại hắn đối diện Tà thần lại là không có phản ứng chút nào. Ánh mắt lạnh thậm chí cũng có thể làm cho Lâm Diệp cảm thấy từng kia hàn ý rất rõ ràng, đối phương căn bản cũng không biết hắn. Mà chung quanh cả đám, từ Lâm Diệp cùng Tà thần tướng mạo, cùng Lâm Diệp vừa mới đối với đối phương xưng hô bên trong đoạn được biết, xem ra trước mắt vị này Tà thần cùng Lâm Diệp quan hệ không ít. Nhưng là đám người lại cảm giác, Lấy tà thần trước mắt biểu lộ đến xem, hắn có vẻ như cũng không nhận ra Lâm Diệp đâu. Cảm nhận được đối phương đối với mình lạ lẫm thái độ, Lâm Diệp có chút không hiểu thông qua chiếc nhẫn cho tỷ tỷ phát đi tin tức. "Tỷ, ta thử qua, đối phương xác thực không nhận ra ta, ngươi xác định cái kia thật là phụ thân của chúng ta sao?" "Ta có thể cảm giác đến, đối phương thân thể kia bên trong linh hồn, hoàn toàn chính xác chính là phụ thân của chúng ta. Cũng không biết hắn bị dùng bí pháp gì, bị gột rửa đi ký ức, mới biến thành hiện nay bộ dáng này." Nghe đến đó, Lâm Diệp có vẻ như minh bạch, thân thể không phải là phụ thân mình, nhưng là nội hạch linh hồn lại là. Bất quá bởi vì nguyên nhân nào đó, cha mình bị rửa đi ký ức, dẫn đến không biết mình, mà có thể sáng tạo ra tà thần, chỉ có thần thụ có thể làm được. Lâm Diệp không khỏi nghĩ đến, xem ra chính mình phụ thân sự tình, đại khái suất là thần thụ gây nên. Nghĩ như vậy tới, Lâm Diệp đối với thần thụ hận ý lại tăng lên mấy phần. Gặp Lâm Diệp tại đối mặt tà thần lúc, biểu hiện có chút không quả quyết. Một bên Thái Sử Kiên mang mang nhắc nhở: "Con rể tốt, ta không biết ngươi cùng vị này tà thần đến tột cùng có cái gì nguồn gốc, nhưng bây giờ hoàn toàn chính xác không phải cảm hoài thời điểm. Hắn là dự định muốn hiến tế toàn bộ thiên đài, ngươi không thể có bất cứ chút do dự nào. Bằng không mà nói, các loại hiến tế trận pháp đại thành, tất cả mọi người ở đây đều phải chết." Thái Sử Kiên nhìn rất rõ ràng, Lâm Diệp đã nắm giữ thần thụ bản nguyên, vậy hắn liền tất nhiên là nơi này mạnh nhất người, cũng chính là ở đây duy nhất có thể cùng tà thần chống lại người. Bởi vậy, tình hình bây giờ dung không được Lâm Diệp có một lát phân thần. Nghe được câu này, Lâm Diệp cũng rốt cục đem tâm thần của mình toàn bộ từ dài thi đấu kéo ra trở về. Cũng đúng lúc này, hắn chữ vật giới chỉ đột nhiên truyền đến dị động. Hắn đem đồng lực vươn vào trong giới chỉ, phát hiện sinh ra dị động chính là tôn này tổ thần giống. Làm sao lại tại lúc này? Lâm Diệp đột nhiên thầm hô không ổn. Trong giới chỉ lần nữa truyền đến tỉ tỉ lo lắng thanh âm: "Tiểu Diệp, cháy mau, ta cảm giác được lại có một cỗ lực lượng cường đại khóa chặt ngươi, tin tưởng không cần quá nhiều lâu liền sẽ đến ngươi bên kia." Tổ thần sắp đến tin tức trong nháy mắt liền làm rối loạn Lâm Diệp suy nghĩ, dưới mắt tà thần cũng đã đầy đủ làm hắn nhức đầu. Nếu là chờ một lúc lại đến cái tổ thần, cái kia còn có để hay không cho hắn sống? Bất quá tổ thần sắp đến, tin tức này cũng là để cao Lâm Diệp cảm giác nguy cơ. Hắn biết rõ, nhất định phải đuổi tại tổ thần đến trước khi đến, trước giải quyết hết trước mắt tà thần mới được. Nếu không, đợi đến hai tụ hợp, vậy hắn là thật liền xong con bê. Bất quá cho dù là chỉ đối mặt một cái tà thần, cũng đã đầy đủ làm hắn nhức đầu. Dù sao cùng dĩ vãng chiến đấu khác biệt, giờ phút này hắn đối mặt cũng không phải là người, mà là thần, a là có thể tùy ý liền lấy đi tà phi lực lượng thần. Lâm Diệp minh bạch, giờ phút này hắn đối mặt cường địch muốn so với mình dĩ vãng gặp phải tất cả mọi người cộng lại còn mạnh hơn, mà lại nếu là mình không có thể thuận lợi đánh bại đối phương, như vậy quá sự chắc nhiên bọn người sẽ chết tại chỗ. Bởi vậy, đặt ở trên bả vai hắn gánh có thể nói rất nặng. Cũng nhưng vào lúc này, tà thần bắt đầu làm khó dễ: "Hôm nay các ngươi tất cả đều đến lưu tại nơi này, ngoan ngoãn trở thành thần thụ khôi phục chất dinh dưỡng đi." Tà thần dự định muốn động thủ, Lâm Diệp lại dẫn đầu phát khởi công kích. "A Mạ Tệ Giả!" Cường đại hắc viêm từ trong hư không sinh ra, trực tiếp hướng về tà thần công tới. Có thể đối mặt Lâm Diệp thế công, tà thần cũng không có bất kỳ cái gì trốn tránh cùng động tác phòng ngự, sẽ bỏ mặc A Mạ Tệ Giả đốt bên trên chính mình. Chỉ trong chớp mắt, A Mạ Tệ Giả liền đuổi kịp tà thần, cũng tại cánh tay trái của hắn bên trên giấy lên. "Thành công!" Thấy cảnh này, người chung quanh lúc này lớn tiếng khen hay nói. Bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra cái kia đạo hắc viêm không tầm thường. Đồng thời, bọn hắn cũng không thể nghĩ đến, Lâm Diệp vậy mà chỉ dùng một kích liền thành công đắc thủ. Ngay tại mọi người coi là tà thần muốn bởi vậy bị đốt đốt thành cho bụi lúc, phát khởi thế công, Lâm Diệp phát hiện trước nhất chỗ không đúng. A Mạ Tệ Giặt căn bản cũng không có đốt tiến tà thần trong thân thể, chỉ là tại nó mặt ngoài thân thể, không thể gây tổn thương cho nó mảy may. Nhìn đến đây, Lâm Diệp chau mày, cảm giác nguy cơ càng tăng lên hơn mấy phần. Lúc này, một bên tà phi nhắc nhở: "Thủ lĩnh, tà thần nhục thể bất tử bất diệt, phổ thông công kích là không cách nào làm bị thương hắn." Bất tử bất diệt, bốn chữ này vừa xuất hiện, Lâm Diệp lúc này liền lâm vào trong tuyệt vọng, đã vật lý thủ đoạn không cách nào thủ thắng. Như vậy, Tu Qua Mi, cường đại đồng lực quét sạch mà ra. Tại cùng tà thần ánh mắt đối mặt trong chớp mắt ấy, Lâm Diệp cưỡng ép đem Sủ Quả Mi đánh qua. Thành công. Chỉ một cái chớp mắt, Lâm Diệp vững tin đối phương chúng tự mình huyễn thuật, có thể không đợi hắn tới kịp cao hứng. Một giây sau, chỉ thấy tà thần như cũng một mặt băng lãnh đứng ở nơi đó, ánh mắt bên trong nhìn không ra mảy may bị huyễn thuật vây khốn dáng vẻ. Lúc này, một bên lần nữa xuyên tới Tà Phi: "Thủ lĩnh, vô dụng, thần minh không nhìn huyễn thuật." Giờ này khắc này, Lâm Diệp lần thứ nhất cảm thấy thật sâu cảm giác bất lực. Thần minh không nhìn huyễn thuật, hắn vậy mà đem cái này một gốc dạ đem quên đi. Mà đang ngồi hắn đơn giản chơi hai cái hiệp về sau, tà thần cũng hơi không kiên nhẫn: "Tiểu tử, chơi chán sao?" Lúc này, tà thần trong tay liền hội tụ ra hai đạo năng lượng. Rất rõ ràng, hắn đã không có ý định tiếp tục cùng Lâm Diệp chơi đi xuống. Gia hỏa này, thật mạnh. Đối mặt cảm giác gáp bách 10 phần tà thần, Lâm Diệp không thể không thừa nhận sự thật này. Đây là hắn cho đến trước mắt thấy qua mạnh nhất đối thủ, một cái hắn căn bản cũng không biết nên như thế nào mới có thể chiến thắng đối thủ. Cùng lúc đó, trong đầu của hắn vang lên một đạo đã lâu máy móc thanh âm: "Tuyên bố nhiệm vụ, đánh bại trước mắt tà thần ban thưởng, thập quyền kiếm, đa trọng ảnh phân thân chi thuật." Lâm Diệp sắc mặt xanh xám. Đây là hắn lần thứ nhất đối mặt hệ thống nhiệm vụ lúc, biểu hiện ra không cách nào hoàn thành cảm giác bất lực. Bất đắc dĩ, đối mặt sẽ phải phát động thế công tà thần. Lâm Diệp đột nhiên chắp tay trước ngực, sau đó hướng về phía quanh mình hô lớn: "Để ta ở lại cản hắn, các ngươi tận lực trốn ra phía ngoài, tốt nhất có thể đuổi tại hiến tế nghi thức hoàn thành trước đó, chạy ra tiên đài trận pháp cái giới." Mặt đối với mình không có nắm chắc có thể chiến thắng tà thần, Lâm Diệp giờ phút này có khả năng làm chính là đem đối phương lôi ở chỗ này. Vì quá sự chắc nhiên đám người tranh thủ đến cơ hội chạy trốn. Lâm Diệp biết, hắn giờ phút này không thể ôm có bất kỳ chạy trốn tưởng niệm. Hắn nhất định phải muốn ở chỗ này cùng tà thần phân ra cái cao thấp. Nếu không, đợi đến một hồi tổ thần giáng lâm, hai thần hội cùng về sau, vậy hắn phải đối mặt, liền thật chỉ có tình thế chắc chắn phải chết. Một độn hoa thụ giới hàng lâm. Chương 124, nắm cầm liêm đao, vọt thẳng lấy Lâm Diệp liên tục vung chặt mà xuống. Theo Lâm Diệp cường đại một độn phát động, đám người bắt đầu hướng về bên ngoài bỏ chạy. Lâm Diệp thì là điều khiển cây cối công hướng tà thần. Muốn chạy, nhìn thấy chung quanh tứ tán đám người, nhìn lại công hướng mình cây cối, tà thần vung tay lên, trước mắt cây cối trực tiếp bị cắt thành thịt thái, mắt thấy thụ giới khốn không được đối phương, Lâm Diệp tiếp tục biến hóa thuật thức, một độn mục long chi thuật, tại nắm giữ thần thụ bản nguyên lực lượng về sau, tại bản nguyên lực lượng ra trì hạ, Lâm Diệp giải tỏa càng nhiều một độn thuật thức, có thể nói, hiện tại ngoại trừ chân sổ thiên thủ bên ngoài, cái khác tất cả một độn, hắn tất cả đều có thể sử dụng. Giờ phút này, tại Lâm Diệp cường đại lực lượng điều khiển, mục long phối hợp với thụ giới, cùng nhau hướng về tà thần quấn quanh mà đi. Nhìn thấy mục long về sau, tà thần thu hồi lúc trước khinh địch tư thái, không có lựa chọn cứng rắn, mà là trực tiếp hướng về trên không bay đi, dự định đi đầu rút khỏi mục long cùng thụ giới phạm vi công kích. Có thể Lâm Diệp căn bản cũng không định cho hắn cơ hội này, tay trái trực tiếp xuất hiện một đạo hồ quang điện, ngay sau đó liền biến thành một đầu trường tiên, trực tiếp hướng về tà thần vung ra. Cái này đạo lôi điện chi lực là lúc trước chỉ đỏ gì cho hắn, hiện nay tại bản nguyên chi lực ra trì hạ cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng. Roi điện quấn lên tà thần mắt cá chân, Lâm Diệp trực tiếp vừa dùng lực, tà thần cả người bị từ trên trời lôi xuống. Sau đó tay phải hắn một nắm, phía dưới một long cùng thụ giới trực tiếp hướng phía tà thần liền đi. Chỉ một cái chớp mắt, liền đem tà thần bao phủ lại. Nhìn trước mắt đắc thủ chẳng cảnh, Lâm Diệp cũng không có ý tưởng bên trong vui vẻ, lông mày của hắn vẫn nhíu chặt. Hắn hiểu được, loại trình độ này công kích là khốn không được tà thần. Quả nhiên, ầm, theo một đạo tiếng nổ vang lên, cuốn quanh tà thần một long cùng thụ giới trong nháy mắt bị phá hủy. Tiếng nổ liên miên bất tuyệt. Ngay sau đó, trong xương khói một đạo màu đen chạm kích vào ra, trực tiếp hướng về Lâm Diệp mà đi. Keng, chạm kích đụng vào Lâm Diệp trên thân, khơi dậy một đạo kim loại va chạm thanh âm. Lại nhìn Lâm Diệp, hắn giờ phút này quanh thân sáng lên một đạo hừng mang, cản ở trước mặt hắn là một mặt màu đỏ tấm chắn, dĩ nhiên chính là trong truyền thuyết bát chỉ kính. Lâm Diệp cao mày nhìn trong chọc vào trước mắt không gian, lúc này tà thần đã thoát khốn, hắn biểu lộ lạnh lùng nhìn Lâm Diệp một mắt, sau đó lại nhìn chung quanh chính đang hướng ra bên ngoài đảo vong đám người. Hắn lúc này mở ra tay trái, sau đó quát to, các ngươi chạy không thoát. Lập tức bàn tay trái của hắn tâm liền xuất hiện một cái màu đen phát cầu, ngay sau đó theo hắn trái tay thật chặt một nắm, pháp cầu bị bóp nát thành vô số cái chấm đen nhỏ, cấp tốc hướng về quanh mình đám người chạy tứ tán chỗ bay đi. Lâm Diệp vội vàng nhìn lại, chỉ thấy những cái kia tứ tán điểm đen chính công bằng rơi vào đám người phía trước, vừa lúc ngăn chặn đám người chạy trốn đường đi. Điểm đen rơi xuống mặt đất, hóa thành vô số cái mặt không biểu tình, ánh mắt trống rỗng người. Những người này đẳng cấp cực cao, nhưng là quanh thân nhìn không ra một chút sinh mệnh khí tức. Nhìn đến đây, Lâm Diệp không khỏi thầm hô, lại là khôi lỗi. Hắn giống như minh bạch tà thần giáo lúc trước chế tác khôi lỗi là vì cái gì, chính là vì cho tà thần chế tác binh đoàn dùng. Hiện nay, tản mát ở hiện trường khôi lỗi cũng không so Lâm Diệp bên này người ở chỗ này ít. Xem ra, tà thần là thật muốn đem tất cả mọi người kéo tại tiên đài, chờ đợi trận pháp triệt để phát động, đem tất cả mọi người hiến tế cho thần thụ. Tất cả khôi lỗi sau khi rơi xuống đất, liền bắt đầu công kích. Bọn hắn thề phải đem tất cả mọi người ở đây đều kéo tại hiến tế pháp trong trận. Mà tại đem khôi lỗi đại quân cho triệu hoán đi ra về sau, tà thần cũng rốt cục bắt đầu chăm chú đối đãi Lâm Diệp. Sau đó chính là hắn cùng Lâm Diệp chính thức một đối một, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Tà thần một tay phất lên, bên trên bầu trời liền xuất hiện một thanh tản ra màu đen khí tức to lớn lưỡi dao, không có chút gì do dự, lưỡi dao trực tiếp hướng phía Lâm Diệp vung chặt mà xuống. Lâm Diệp muốn hướng về bốn phía tranh né, nhưng bất đắc dĩ, tà thần sớm đã xem thấu ý đồ của hắn, trực tiếp liên tục hai đạo chạm kích, phong bế Lâm Diệp hai bên đường lui. Lưỡi dao vung chặt mà xuống, Lâm Diệp tự biết tự mình tránh cũng không thể tránh, bởi vậy chỉ có thể kiên trì đó đỡ. Một độn mục nhân chi thuật, theo Lâm Diệp thuật thức phát động, một con to lớn mục nhân từ trên mặt đất sinh ra. Lâm Diệp đứng tại một đỉnh đầu của người, điều khiển mục nhân hai tay, đón lưỡi dao rơi xuống vị trí, xông tới. Bang! Theo một đạo va chạm lẫn nhau tiếng vang lên, Lâm Diệp lòng vẫn còn sợ hãi chầm chầm lên trước mắt mục nhân hai tay. Vừa mới rơi xuống lưỡi dao mũi đao lúc này chính treo tại đỉnh đầu của hắn, khoảng cách làm bị thương hắn cũng vẹn vẹn chỉ có khoảng một tấc khoảng cách. Lại nhìn mục nhân hai tay, giờ phút này đang gắt gao đem cái kia đạo lưỡi dao kẹp trong tay, mà mục nhân trên hai tay lúc này còn bao khỏa có một đạo năng lượng màu đỏ. Đây chính là Lâm Diệp dùng sở xạ nụ vì đó làm hộ thuẫn. Vừa mới hắn liền nhìn ra lưỡi dao thế công mạnh, sợ hai chỉ dựa vào một người vô pháp đem nó ngăn lại. Thế là hắn cái khó lo cái khôn, vì một nhân cặp bao tay lên sở sản đủ, lúc này mới có thể hoàn thành tay không tiếp dao sắc hành động vĩ đại. Kèm ở lưỡi dao sau, Lâm Diệp điều khiển một nhân trực tiếp liền đem lưỡi dao từ trên bầu trời rút ra, cầm nắm vào một tay của người bên trong. Sau đó ạ mạ tệ giạt, Lâm Diệp một bên điều khiển ạ mạ tệ giạt, một bên cải biến nó hình thái, hoàn mỹ đem ạ mạ tệ giạt cho phụ ma đến lưỡi dao phía trên. Sau đó liền thao túng một nhân cầm trong tay lưỡi dao trực tiếp hướng về tà thần chém tới. Không riêng như thế, vì phòng ngừa tà thần chạy trốn, Lâm Diệp tiếp tục phụ bên trên một độn đều túi chi thuật. Ngay sau đó, Tà thần quanh mình dưới mặt đất liền mọc ra mấy cái to lớn một tay, hướng về tà thần mà đi, muốn đem nó một mực khốn tại mặt đất. Mà lúc này, bổ sung lấy ạ mạ tệ giả lưỡi dao cũng đã giết tới. Theo một nhân cường lực vung lên, lưỡi dao trực tiếp đem toàn bộ thụ giới cho lột một nửa. Theo nhau mà tới, chính là do trời chiếu đưa tới đại hỏa. Tại toàn bộ thụ giới trong rừng rậm cháy hừng hực. Nhìn trước mắt biển lửa, Lâm Diệp biết rõ, căn bản là đối tà thần tạo không ra cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng hắn chính là muốn dùng công kích tới kéo dài thời gian, để cho mình có thể nghĩ đến có thể chiến thắng đối phương biện pháp. Quả nhiên, ngay tại ạ mạ tệ giặt biển lửa vừa mới giấy lên trong ngáy mắt, bên trên bầu trời liền xuất hiện một cái không gian kết giới. Ngay sau đó, mấy đạo tản ra hắc vụ màu đen giọt mưa từ đó rơi xuống. Thấy cảnh này, Lâm Diệp không dám có bất kỳ khinh địch ý nghĩ, vội vàng dùng ra bát chỉ kính ngăn tại đỉnh đầu của mình. Trái lại trước mắt ạ mạ tệ giặt biển lửa, tại bị màu đen giọt mưa tiếp xúc đến trong ngáy mắt, lập tức liền sẽ bị chôn vùi. Mà những cái kia chưa chỗ ở trong biển lửa cây cối, tại tiếp xúc đến màu đen giọt mưa một khắc này cũng sẽ bị mục nát, tiếp theo trong nháy mắt khô héo. Thấy cảnh này, Lâm Diệp trong lòng có thể nói là vạn phần hãi nhiên. Hắn biết rõ, cái này mưa đen uy lực áp đảo hắn ạ mạ tệ giặt phía trên. Không yên lòng hắn lại nhìn chung quanh, lập tức ngược lại là thở dài một hơi. Hắn suy đoán, có lẽ là cái này mưa đen cần phải vận dụng cực lực lượng cường đại. Bởi vậy mưa đen phát động phạm vi cũng không có lớn như vậy, chỉ lan đến gần số ít xung quanh người. Về phần quá sự chắc nhiên đám người giờ phút này cũng không nhận được ảnh hưởng. Ngay tại Lâm Diệp phân thần lúc, hưu, một đạo thân ảnh bay ra biển cây nơi bao bọc khu vực. Chương 125, Tà thần tà kiến, thần thụ chân chính Ngưu. Vừa mới thoát đi đi ra chính là lúc trước bị vây tà thần. Hắn giờ phút này cùng lúc trước so sánh đã kinh biến đến mức có chút khác biệt. Lúc đó hắn, trong tay nhiều hơn một thanh liêm đao. Liêm đao còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài phát ra từng tia hắc vụ. Thấy thế, Lâm Diệp cũng không có chút do dự nào. Lúc này tay phải của mình bên trong cũng nhiều thêm một thanh quạt tròn. Sau đó chỉ thấy trên người hắn nhiều hơn một tầng kim mang. Hưu, tại cửu vĩ năng lượng ra trì hạ, Lâm Diệp một cái thuấn thân liền đi tới tà thần xung quanh. Đã cái khác thủ đoạn đều không thể tổn thương đến tà thần. Như vậy giờ này khắc này, Lâm Diệp có khả năng làm, cũng chỉ có thể cùng đối phương triển khai cận thân vật lộn. Hắn tin tưởng, tại cửu vĩ năng lượng, hạt khí dạ mạ tế bào cùng tự nhiên năng lượng ra trì hạ, hắn cùng tà thần đối chiến hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì trọng đại công bố. Nhìn xem công tới Lâm Diệp, tà thần đưa tay ở giữa liền vận dụng liêm đao vung ra một đạo chảng kích. Lâm Diệp cũng nghiêm túc, Uchiha bắn ngược. Tại chảng kích giáng lâm đến quạt tròn bên trên trước tiên, hắn liền vận dụng quạt tròn năng lực đem chảng kích giúp cho bắn ngược. Tại bắn ngược đồng thời, Lâm Diệp tay trái lại bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Ngay sau đó, mấy đạo cây cối cấp tốc sinh trưởng, đệm ở Lâm Diệp dưới chân. Vì Lâm Diệp tiến lên mở con đường, mắt thấy chảng kích bắn ngược đến tà thần xung quanh lúc, Lâm Diệp quanh thân lại xuất hiện một bộ từ năng lượng màu đỏ tạo ra khung xương. Khung xương ra động quả đấm, trực tiếp hướng về tà thần công tới. Mấy đạo công kích trong nháy mắt liền đến. Nhưng bất đắc dĩ, tà thần phản ứng rất nhanh. Hắn đang tránh né đồng thời, cấp tốc dùng liêm đao công kích triệt tiêu cái khác tránh không xong tổn thương. Đợi đến hắn làm xong đây hết thảy về sau, lại nhìn Lâm Diệp, phát hiện Lâm Diệp đã không tại vị trí cũ. Đang lúc tà thần lòng tràn đầy nghi hoặc, bắt đầu toàn trường tìm kiếm Lâm Diệp lúc, lại manh phát hiện, dưới chân của mình, không biết bắt đầu từ khi nào, lại nhiều hơn một con từ năng lượng màu vàng nóng tạo thành cửu vị yêu hồ. Đến vu Lâm Diệp, lúc này ngay tại luồng năng lượng màu vàng nóng kia bên trong, mà cửu vị yêu hồ miệng trước, lúc này chính tụ tập có một cái lam năng lượng màu đen hình cầu. Vĩ thú ngọc, không cho tà thần mặc cho hà cơ hội phản ứng. Lâm Diệp điều khiển cửu vĩ trực tiếp liền đối nó phát động vĩ thú ngọc. Trải qua cửu vĩ gần đây thích ứng, lại thêm bản nguyên chi lực cường hóa, cửu vĩ cùng Lâm Diệp đã có thể rất hoàn mỹ vận dụng cửu vĩ tất cả lực lượng. Bởi vậy cũng tại cái này thời khắc nguy nan, lần thứ nhất dùng ra cửu vĩ hình thức, lôi cuốn lấy sức mạnh cường hãn vĩ thú ngọc trực tiếp đánh phía tà thần. Bởi vì tà thần lúc trước lực chú ý bị cái khác công kích hấp dẫn, bởi vậy trong lúc nhất thời cũng chưa kịp phản ứng. Và anh, cứ như vậy, vĩ thú ngọc công bằng đánh đến tà thần trên thân, tiếng nổ cực lớn triệt toàn bộ bầu trời. Đối phương dạng này rắn rắn chắc chắc chúng vào một cái vĩ thú ngọc, không chết cũng phải tàn phế. Nếu là phong tới bình thường, Lâm Diệp khẳng định có thể như vậy nói. Có thể hiện nay, nhìn lên bầu trời không ngừng tiến hành bạo tạc, Lâm Diệp lại là biểu lộ không ra bất kỳ thắng lợi vẻ vui thích. Hắn biết rõ, vừa mới một kích này, rất có thể đối phương ngay cả tổn thương cũng sẽ không thụ. Quả nhiên, đợi đến bạo tạc sinh ra bụi mù tán đi về sau, tà thần như cũng hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại trên đường chân trời. Thấy cảnh này, Lâm Diệp trên mặt khổ sở lần nữa tăng thêm mấy phần. Ngay cả vĩ thú ngọc đều không làm gì được đối phương, hắn hiện tại là thật không có bất kỳ biện pháp nào. Có thể nói, tâm tình của hắn đều sập. Hắn thậm chí đang suy nghĩ, chẳng lẽ bất tử bất diệt coi là thật liền không có bất kỳ cái gì đối phó phương pháp sao? Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, trên đường chân trời, nguyên bản một mặt bình tĩnh tà thần trên mặt lại là đột nhiên có một tia gợn sóng. Mặt trái của hắn biểu lộ trở nên kỳ quái, mà cả người bên trái thân thể cũng bắt đầu co rút, giống như là tự mình trái phải nửa người muốn bắt đầu đánh giá nhất dạng. Thấy cảnh này, Lâm Diệp đều có chút không nghĩ ra được. Cũng đúng lúc này, Lâm Diệp trong đầu vang lên một thanh âm. "Tiểu tử, đừng ở cái kia nhìn, tiếp tục công kích a." "A, ngươi là ai?" Đó cũng không phải tỷ tỷ mình thanh âm, mà là một cái tuổi tác lớn trung niên thanh âm của nam nhân. Lâm Diệp vững tin tự mình còn là lần đầu tiên nghe được thanh âm này. Đối phương tiếp tục hồi đáp, nếu như nói cứng, lão phu tên là Tà Kiến, Tà thân Tà Kiến, ngươi biết ta? Ta nghe nói qua chuyện xưa của ngươi. Lâm Diệp lúc trước tại Tông Chính Gia Thạch đơn giản thấy qua có quan hệ Tà Kiến sự tình, chính là Tông Chính Vũ Ý Nhi viết xuống. Tông Chính Vũ Ý Nhi lúc trước nói thẳng, Tà kiến bởi vì từ thần thụ nơi đó đạt được bất tử bất diệt lực lượng, bởi vậy trở thành tà thần. Bất quá tà kiến cũng không nguyện ý thành vì người khác khôi lỗi. Hắn đối với thần thụ sớm đã có phản tâm. Hiện nay, tà kiến xuất hiện tại Lâm Diệp trong đầu cùng hắn đối thoại. Cái này khiến Lâm Diệp trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Lâm Diệp đem Tông Chính Vũ Y Thạch đơn giản nội dung cùng nhau cáo chi cho Tà Kiến, muốn nghe xem hắn có cái gì muốn nói. Vì có thể để cho Lâm Diệp tin tưởng mình lời nói, để nó cùng mình có thể đứng ở mặt trận thống nhất bên trên. Tà Kiến đối với cái này cũng là cho Lâm Diệp làm ra giải thích. Bất tử bất diệt nhìn như là ban ân, kỳ thật cũng là trói buộc. Ta đã sớm qua đủ loại này cho người ta làm nô sinh hoạt. Ta thường xuyên liền suy nghĩ, như là không thể làm thân thể của mình chủ nhân. Như vậy cho dù có thể bất tử bất diệt, thì có ý nghĩa gì chứ? Bởi vậy tại hơn 10 năm trước, ta liền kế hoạch tốt muốn bội phản thần thụ. Đáng tiếc, kế hoạch của ta bại lộ, bị thần thụ thu hoạch về sầu. Ta cũng bởi vậy bị thần thụ đánh bại. Thế nhưng là trên người của ta có thần thụ một phần lực lượng. Thần thụ lúc ấy cũng không thể lực có thể đem bộ phận này lực lượng lần nữa thu hồi. Vì không lãng phí cố lực lượng này, cũng vì không để cho mình mất đi một vị chân thành nô bộc. Hắn không biết từ nơi nào tìm tới một cái linh hồn, đối nó tiến hành tẩy não, cũng đem nó rót vào trong cơ thể của ta, đồng thời áp chế linh hồn của ta. Cứ như vậy, cái kia về sau linh hồn thay thế ta, chấp chưởng ngã thân thể, trở thành mới tà thần. Mà linh hồn của ta thì là bị vĩnh viễn phong ấn, không thấy ánh mặt trời. Tà Kiến đang nói những thứ này thời điểm, càng nói càng kích động. Xem ra hắn đối với mình thân thể bị chiếm lấy, tiếp tục vì thần thụ phục vụ chuyện này rất là không cam lòng. Mà từ đối phương vừa mới trong lời nói, Lâm Diệp cũng lý giải đến. Tại sao lại có trước sau hai cái tà thần? Cùng phụ thân của mình tại sao lại trở thành tà thần, cũng không biết mình nguyên nhân. Nhìn đến phụ thân của mình chính là bị thần thụ cho phong tồn ký ức, rót vào tà thần thể nội cái kia đạo linh hồn. Bất quá Lâm Diệp lúc này không hiểu là, linh hồn của ngươi không phải bị áp chế sao? Làm sao lúc này có thể chạy ra ngoài? Tà Kiến đối với cái này thì là bất đắc dĩ biểu thị. Ngươi vừa mới cái kia đạo công kích uy lực thực sự quá mạnh, tên kia cần phải vận dụng càng nhiều lực lượng để chống đỡ công kích của ngươi. Bởi vậy áp chế lực lượng của ta liền sẽ giảm bớt. Ta cũng nhân họa đắc phúc, đoạt lại một điểm quyền khống chế thân thể. Cái này cũng liền giải thích vì cái gì tà thần giờ phút này sẽ phát sinh dị dạng nguyên nhân. Có thể theo hai người đối thoại lãng phí thời gian, tà thần thân thể dị dạng dần dần thu nhỏ. Hắn đã nhanh muốn khôi phục bình thường. Cảm nhận được như vậy biến cố, Tà Kiến vội vàng nhắc nhở, ngươi nhanh tiếp tục công kích hắn, để hắn phân ra lực lượng để chống đỡ ngươi. Nếu không ta rất nhanh lại muốn bị hắn cho áp chế. Đến lúc đó coi như gặp, ngươi chỉ muốn trợ giúp ta đoạt về quyền khống chế thân thể. Như vậy tà thần nguy hiểm cũng liền giải quyết dễ dàng. Vì để cho Lâm Diệp tin tưởng, thông qua tinh thần kết nối, Tà Kiến đem tự mình cuộc đời tất cả quá khứ cùng nhau gửi đi cho Lâm Diệp, để nó tự hành phán đoán. Trải qua đơn giản phán đoán nghiệm chứng sau, Lâm Diệp xem như miễn cưỡng tin tưởng đối phương lời nói. Sau đó liền hào nghiêm túc tiếp tục hướng về tà thần liên tục phát động vi thú ngọc. Chương 126, có tọa mã sủ cạ bị xuất hiện lần nữa, phụ thân Lâm Phong. Phanh phanh phanh. Luân phiên công kích đánh vào tà thần trên thân thể. Nguyên bản sẽ phải khôi phục bình thường tà thần. Lúc này lần nữa lâm vào bản thân tranh đấu trong mâu thuẫn. Tại vĩ thú ngọc không gián đoạn đánh kích hạ, tà thần má trái dần dần biến ảo bộ dáng, xuất hiện hé mở khuôn mặt xa lạ. Mà gương mặt này chính là lúc trước Lâm Diệp tại tà thần tượng bên trên nhìn thấy mặt khác nửa gương mặt. Nhìn xem cái kia nửa gương mặt, Lâm Diệp phỏng đoán, gia hỏa này hẳn là tà thần thân thể chủ nhân, cũng chính là cái gọi là tà kiến. Từ khi tà kiến nửa gương mặt sau khi xuất hiện, tà thần liền bắt đầu bản thân tranh đấu. Hai tay của hắn lẫn nhau đánh nhau, nghiễm nhiên một bộ không chết không thôi bộ dáng. Thế nhưng là một phen tranh đấu xuống tới, tà thần má phải biểu lộ nhìn lại là thành thạo điêu luyện. Về phần má trái biểu lộ lúc này lại là có chút kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Mắt thấy tà kiến tranh đấu không lại phụ thân của mình, Lâm Diệp không khỏi thông qua tinh thần lần nữa cùng đối phương đối thoại. Bị Lâm Diệp chất vấn, tà kiến cũng là đầy bụng ủy khuất nói ra, cái này nếu là phóng tới trước kia, ta tuyệt đối tùy tiện nắm hắn. Có thể hiện nay, linh hồn của ta bị thần thụ áp chế quá thảm. Mặc dù có công kích của ngươi hỗ trợ phân tán năng lượng của hắn, nhưng ta như cũ tranh đấu không lại hắn. Ngươi đấu không lại hắn, vậy làm thế nào? Nghe được Tà Kiến nói sau, Lâm Diệp cũng bắt đầu luống cuống. Phải biết, như là dựa theo Tà Kiến nói tới, hắn chơi không lại Lâm Diệp phụ thân linh hồn. Như vậy tiếp xuống chờ đợi Lâm Diệp cũng chỉ có một kết quả, đó chính là các loại cha mình giải quyết Tà Kiến linh hồn về sau, lần nữa tới tìm hắn tính sổ sách. Nghĩ tới đây, Lâm Diệp chính là lòng tràn đầy bất đắc dĩ, liền không có biện pháp khác sao? Hắn không khỏi hỏi lần nữa. Có. Tà Kiến vừa hướng chống đỡ áp chế, một bên rút ra tâm thần trả lời Lâm Diệp vấn đề. Ta muốn làm thế nào? Tà Kiến hồi đáp, muốn chỉ muốn thoát khỏi nguy cơ. Trừ phi ngươi có biện pháp có thể để cho trong thân thể ta gia hỏa này khôi phục ký ức, để nó nhớ tới tự mình đến tột cùng là ai, cũng thuyết phục hắn, để hắn cùng chúng ta đứng tại thống nhất trên chiến tuyến, thoát khỏi thần thụ khống chế. Bằng không, chỉ sợ căn bản là không có cách làm sao hắn khôi phục trí nhớ của hắn, thoát khỏi thần thụ khống chế. Cái này sao có thể? Lâm Diệp có chút im lặng. Tà Kiến lại phản bác, làm sao không có khả năng? Thần thụ là dùng đặc thù thuật thức áp chế trí nhớ của hắn. Nếu là ngươi có thể dùng ra bao trùm áp chế hắn ký ức phía trên thuật thức, như vậy liền có khả năng che giấu rơi thần thụ thuật thức, lệnh hắn nhớ tới hết thảy, dùng mới thuật thức đi che giấu cũ thuật thức. Lâm Diệp trong miệng mặc niệm câu nói này, hắn đột nhiên nhớ tới, có vẻ như có một cái thuật thức có thể làm được điểm này. Có tọa mạn sủ cạ mi, lúc trước của chi hạ ít triệu hế thổ chuyển sinh về sau bị túi cho khống chế thân thể, nhưng bởi vì có tọa mạn sủ cạ mi xuất hiện, bao trùm hế thổ chuyển sinh khống chế, dẫn đến ít triệu thoát khỏi túi, khôi phục thân tự do. Bởi vậy, Cỏ tọa mạn sủ cạ mì là Lâm Diệp có khả năng nghĩ tới, có khả năng nhất giải quyết nguy cơ trước mắt biện pháp. Nhưng bây giờ, vấn đề liền đến. Ta ngược lại có một loại huyễn thuật có khả năng làm được ngươi nói như vậy. Chỉ bất quá vấn đề là, cái gọi là thần minh không nhìn huyễn thuật. Ta muốn dùng môn kia thủ đoạn chính là huyễn thuật. Tác dụng ở trên người hắn, có vẻ như không dùng được a. Cái gọi là thần minh không nhìn huyễn thuật. Cái này 6 cái chữ một mực hạn chế Lâm Diệp. Lúc trước sủ cỏ mì liền đối tà thần không có đưa đến tác dụng, cùng là huyễn thuật. Lâm Diệp biết rõ, cỏ tọa mạn sủ cạ mì xem ra cũng là sẽ không có hiệu quả. Có thể ta kiến lại nói như vậy, thần minh là không nhìn huyễn thuật, nhưng phải biết, thiên địa nguyên bản cũng không phải thần minh, chỉ bất quá hắn giờ phút này dùng chính là thần minh thân thể thôi. Muốn dùng huyễn thuật đối phó hắn, vẫn là có khả năng làm được. Bất quá ngươi liền chỉ có một lần cơ hội. Muốn làm thế nào? Biết được có biện pháp làm cho đối phương bên trong huyễn thuật. Lâm Diệp lúc này tinh thần tỉnh táo. Biện pháp ta chỉ nói một lần. Thời khắc này ta mặc dù là bị áp chế trạng thái, nhưng ta có thể vận dụng tất cả linh hồn chi lực đối nó một lần phát động phản công. Trong đoạn thời gian này, ta sẽ dùng linh hồn cưỡng ép cướp đi thân thể thần minh chi lực. Ngươi nhất định phải nắm lấy thời cơ, tại trong lúc này đối nó sử dụng huyễn thuật. Nhớ lấy, nhất định phải nắm lấy thời cơ sử dụng huyễn thuật. Tuyệt đối đừng nghĩ đến thừa dịp hắn thần minh chi lực bị đoạt thời điểm ra đi giết hắn. Nói cho ngươi, kia là làm không được. Bởi vì đợi đến thần minh chi lực sau khi trở về, cho dù hắn đã bỏ mình, cũng là sẽ lần nữa xuống tới. Hiểu không? Lâm Diệp ở trong lòng yên lặng nhẹ gật đầu. Ta đã biết. Bắt đầu đi. Hắn thật sâu thở ra một hơi, dự định muốn làm một kích cuối cùng. Hai người đã định tốt cụ thể hành động về sau, Lâm Diệp liền giải khai cựu vĩ hình thức, sau đó tự mình mở ra kim minh hình thức, vì tiếp xuống hành động làm chuẩn bị. Lúc này, tà thần thân thể cũng là lần nữa phát sinh biến hóa. Liền trong nháy mắt, tà thần xung quanh nguyên bản quanh quần hắc vụ lại đột nhiên tán lại, mà hắn má phải biểu lộ cũng là xuất hiện vẻ ngoài ý muốn. Nhưng vào lúc này, má trái đột nhiên hô lên một thanh âm. Hưu. Một đạo kim sắc thân ảnh trực tiếp vọt tới tà thần trước mặt. Một con quạ tùy theo xuất hiện. Sau đó Lâm Diệp một tay bấm niệm pháp quyết. Quạ đen con mắt trong nháy mắt biến thành xạ dịn gặm bộ dáng. Cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm tà thần mắt phải. Cỏ tọa mạn sủ cạ mì. Theo Lâm Diệp thuật thức phát động, tà thần nguyên bản băng lánh mắt phải đột nhiên lâm vào một trận mê mang. Đại khái sau một lát, mắt phải bắt đầu dần dần có nhiệt độ. Mắt phải nhìn chung quanh một chút, có chút động dung nhìn lên trước mắt cái này quen thuộc thế giới, nhất là đang nhìn hướng Lâm Diệp thời điểm. Mắt phải con ngươi lấp lóe không yên, nước mắt rõ ràng ở trong đó đảo quanh. Tà thần phải nửa gương mặt thăm dò tính hô câu. Diệp, Diệp Nhi, là Diệp Nhi sao? Lâm Phong nhớ mang máng con trai mình trong trí nhớ bộ dáng, chỗ một giọt máu đảo hơn ao nước lã. Căn cứ nhi tử khi còn bé bộ dáng, hắn có thể đánh giá ra, đứng ở trước mặt mình người trẻ tuổi chính là con của mình. Cha. Theo Lâm Phong nhớ tới hết thảy, Lâm Diệp nước mắt giờ phút này cũng không nhịn được vỡ đê. Hắn một thanh tiến lên ôm tà thần. Đối mặt Lâm Diệp đột nhiên ôn nhu, Lâm Phong ngược lại là hưởng thụ. Có thể nửa người bên trái tà kiến lại là có chút im lặng. Đại nam nhân, khóc sức mướt còn thể thống gì a? Theo tà thần thức tỉnh, tiên đài hiến tế pháp trận cũng tại tà kiến cùng Lâm Phong cộng đồng thao tác dưới, đến để giải trừ. Những khôi lỗi kia cũng theo đó tiêu tán. Đám người rốt cục khôi phục an toàn. Cùng lúc đó, Lâm Diệp dự định muốn cùng cha mình hào hào tự ôn chuyện. Hắn có đầy ngập nói đều dự định cùng phụ thân của mình giảng. Có thể kết quả, biến cố lại phát sinh. Chương 127, tiến hóa luân hồi, truy sát thần thụ, đại kết cục. Nguyên bản rốt cục khống chế thân thể chủ quyền tà thần, giờ phút này lại bắt đầu trở nên kỳ quái. Khoảng chừng hai tấm mặt, Tà Kiến cùng Lâm Phong giờ phút này biểu lộ nhìn đều rất kỳ quái, xem ra đặc biệt thống khổ. "Phụ thân, Tà Kiến tiền bối, đến tột cùng xảy ra chuyện gì rồi?" Lâm Diệp đuổi bước lên phía trước dò hỏi. Tà Kiến thì là một mặt thống khổ nói ra, "Là thần thụ. Hắn đã nhận ra chúng ta bên này đã thoát khỏi khống chế của hắn. Hắn nghĩ muốn lần nữa cưỡng ép khống chế chúng ta." "Thần thụ? Lại là thần thụ?" Nghe được hai chữ này, Lâm Diệp lúc này liền là nghiến răng nghiến lợi. Hắn đều hận không thể muốn đem thần thụ chặt. Bất quá dưới mắt giải cứu phụ thân hai người là nhất chuyện đại sự. "Ta nên như thế nào mới có thể cứu các ngươi?" Lâm Diệp hỏi như vậy. Tà Kiến thì là một mặt thống khổ trả lời nói, "Thần thụ khống chế là không thể nghi ngờ. Ta đoán chừng không bao lâu, hai người chúng ta sẽ lần nữa luân hãm. Vì kế hoạch hôm nay, muốn chỉ muốn thoát khỏi thần thụ khống chế, trừ phi chúng ta chủ động từ bỏ thần thụ sở ban tặng lực lượng." Nói đến đây, Tà Kiến trong đầu cho Lâm Phong truyền một cái quyết định. Đạt được sau khi quyết định, Lâm Phong yên lặng nhắm mắt lại cười cười. Sau đó chỉ thấy hai tấm mặt hai con mắt giờ phút này chính mỉm cười nhìn về phía Lâm Diệp. Hai bên thân thể cũng đồng thời vươn riêng phần mình tay. "Phụ thân, Tà Kiến tiền bối, các ngươi dự định làm cái gì?" Lâm Diệp vừa mới nói xong, còn không đợi hắn phản ứng, Tà Kiến cùng Lâm Phong liền cùng nhau điều khiển thân thể. Ngay sau đó, hai đạo trộn lẫn có nghịch thiên năng lượng chùm sáng kính bắn thẳng về phía Lâm Diệp, không kịp làm phản ứng chút nào, chùm sáng liền xông vào Lâm Diệp thân thể. Theo chùm sáng nhập thể, Lâm Diệp lúc này cũng cảm giác được tự mình lực lượng của thân thể ngay tại dần dần mạnh lên, mà tự mình mắt phải động lực cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Hắn giờ phút này chỗ nào còn có thể không rõ, đối phương truyền thua bởi hắn, chính là thần thụ ban tặng hạ tà thần chi lực. "Phụ thân, Tà Kiến tiền bối, vì cái gì?" Lâm Diệp có chút không hiểu. "Dạng này các ngươi sẽ chết." Trong lòng của hắn phá lệ rõ ràng, Tà Kiến thân thể đã là ngàn năm trước, nếu là đã mất đi bất tử bất diệt tà thần chi lực, như vậy bộ thân thể này lập tức liền sẽ hóa thành cho bụi. Có thể đối mặt Lâm Diệp giữ lại, Tà Phi thì là một mặt hạnh phúc nói ra, "Sớm tại mấy trăm năm trước ta liền đã nghĩ chết rồi, làm người khác nô lệ, loại cuộc sống này thực sự sống không bằng chết. Đây không phải ta muốn." Dưới mắt như tiếp tục có cái này tà thần chi lực, không cần quá nhiều lâu, chúng ta sẽ lần nữa bị thần thụ chôn nô dịch. Loại cảm giác này ta đã không muốn lại trải qua một lần. Hiện tại ta chỉ muốn giải thoát. Bởi vậy đem tà thần chi lực cho ngươi, xem như thành toàn ta. Mà một bên Lâm Phong cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng nói ra, hải tử, có thể lại nhìn ngươi một mắt, biết được ngươi trưởng thành xuất sắc như thế. Phụ thân cũng không có cái gì tốt xa cầu. Phụ thân quá mệt mỏi. Ta không muốn trở thành người khác nô lệ đến tổn thương con của ta. Bởi vậy, đem tà thần chi lực truyền cho ngươi, tính là biện pháp tốt nhất đi. Có tà thần chi lực sau, ngày sau đối mặt thần thụ đối bắt, ngươi cũng có thể nhiều hơn một phần năng lực bảo vệ tính mạng. Thông qua mới vừa cùng Lâm Diệp ngắn gọn trò chuyện, Lâm Phong cũng biết được, Lâm Diệp trên thân gánh vác hai loại thần thụ lực lượng, bị thần thụ đuổi bắt là chuyện sớm hay muộn. Bởi vậy hiện tại nếu là đem tà thần chi lực truyền cho Lâm Diệp, thứ nhất có thể trợ giúp hắn cùng tà kiến hai người giải thoát, còn nữa chính là có thể làm phụ thân cuối cùng vì Lâm Diệp hộ giá hộ tống một lần, dùng phần này lực lượng bảo vệ hắn. Không, không muốn, phụ thân. Lâm Diệp đã khóc thành nước mắt người, mà theo tà thần chi lực mất đi, tà thần thân thể cũng tại dần dần tán loạn. Đại khái mấy chục giây sau, theo cuối cùng một tia tà thần chi lực hoành thể mà ra, tà thần cả thân thể cũng là hóa thành đất khô cằn. Lúc này, một thanh liêm đao từ không trung rơi xuống, Lâm Diệp đem nó thật chặt nắm trong tay, chính là lúc trước tà thần liêm đao. Tà thần thân thể tản mát về sau, độc lưu lại hai đạo linh hồn, cảm thụ được đã lâu tự do, tà kiến hài lòng nói ra, rốt cục giải thoát, linh hồn của hắn liền không bị khống chế hướng về phía chân trời bay đi. Cùng lúc đó, một bên Lâm Phong cũng là mặt mũi tràn đầy không thôi hướng về phía Lâm Diệp nói cáo biệt, con ta trân trọng, vi phụ lấy ngươi làm kiêu ngạo. Sau đó liền cũng hộ tống tà kiến cùng một chỗ rời đi. Lâm Diệp đưa mắt nhìn hai vị linh hồn thể đi xa, nhưng lại tại hai đạo linh hồn thể sắp không có vào chân trời thời điểm, đột nhiên xuất hiện hai con từ năng lượng tạo thành cự tay nắm lấy hai người bọn họ linh hồn. Sau đó, một đường tới từ chân trời âm thanh âm vang lên. Hai tên phản đồ, thần thụ đại nhân muốn ta đến xử quyết các ngươi. Sau đó một cái từ năng lượng thể tạo thành to lớn thân ảnh hiện hiện. Tùy theo, mở lớn miệng lớn, hắn một trái một phải, hai tay quăng ra. Hai con linh hồn liền bị hắn cho ném vào miệng bên trong. Người muốn chết. Mắt thấy cha mình linh hồn bị thôn phệ, Lâm Diệp liền cũng nhịn không được nữa. Lúc này liền hai tay bấm niệm pháp quyết bắt đầu động tác. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Trong nháy mắt, mấy cái Lâm Diệp phân thân bị biến ảo ra. Sau đó mỗi cái phân thân đều dùng ra cựu vĩ hình thức. Mấy cái cựu vĩ cùng nhau hướng về phía chân trời phóng đi. Vừa mới phụ thân linh hồn bị thôn phệ, cái này vừa hiện trận phát sinh trực tiếp chọc giận Lâm Diệp. Mà thôn phệ phụ thân hắn cùng tà phi linh hồn, chính là trước đây một mực đuổi giết hắn tổ thần. Lao tặc, để mạng lại. Lần này, Lâm Diệp là thật nổi giận. Hai người chiến đấu kéo dài mấy ngày. Bọn hắn từ Vân Trung thành phố một mực đánh tới vùng ngoại. Thẳng đến một ngày này, hô 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 từ năng lượng thể tạo thành tổ thần, miệng lớn thở hổn hển. Hắn cánh tay phải giờ phút này đã không thấy bóng dáng. Nhưng dù cho như thế, hắn lại không chút kinh hoàng. Ngược lại là nhiều hứng thú xông Lâm Diệp nói ra, "Tiểu tử, ngươi rất mạnh. Bất quá ta nói thật cho ngươi biết, linh hồn của ta bất tử bất diệt, ngươi là giết không được ta. Về phần ngươi." Phốc. Không đợi tổ thần nói xong, Sở Sạn đủ tay phải nắm lấy lưỡi dao trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn. Đối mặt Lâm Diệp đột nhiên công kích, tổ thần cũng không thèm để ý, ngược lại là một mặt xem nhẹ tiếp tục nói ra, "Đều nói cho ngươi biết, linh hồn của ta bất tử bất diệt, ngươi là không cách nào giết." Ách. Còn không đợi hắn nói xong, hắn liền phát hiện chỗ không đúng. Tổ thần phát hiện linh hồn của mình chi lực lúc này ngay tại dần dần tan biến, mà linh hồn chi lực của hắn lại một chút xíu bị Lâm Diệp Sở Sạn Đủ lợi kiếm về sau hồ lô đang không ngừng hấp thu. Thấy cảnh này, tổ thần lập tức liền luống cuống. "Ngươi đây là cái gì kiếm?" Lâm Diệp không có trả lời hắn, thì là mặt mũi tràn đầy băng lãnh điều khiển Sở Sạn Đủ tiếp tục tại thu hoạch đối phương linh hồn. Say mê tại thập quyền kiếm trong phong ấn đi. Theo Sở Sạn Đủ động tác, tổ thần linh hồn bị dần dần hút vào thập quyền kiếm cuối cùng trong hồ lô. Vừa mới đánh trúng tổ thần, chính là thanh này thập quyền kiếm. Thập quyền kiếm có phong ấn hiệu quả, đối phó bất tử bất diệt tổ thần lại dễ dàng cực kỳ. Không, không có khả năng, đây không phải là thật. Theo tổ thần sau cùng gầm thét, hắn cả cái linh hồn cũng bị triệt để kéo vào thập quyền kiếm bên trong. Tại tổ thần linh hồn nhất sau tiến nhập thập quyền kiếm trong nháy mắt, trong linh hồn đột nhiên chạy ra một đạo năng lượng, chui vào Lâm Diệp trong mi tâm. Đây là tổ thần thần thụ chi lực. Đây là thế giới này đồ vật, không cách nào bị đưa vào thập quyền kiếm trong phong ấn. Mà cái này vật vô chủ tại Lâm Diệp trên thân còn lại ba loại thần thụ chi lực hấp dẫn dưới, cùng nhau tiến vào Lâm Diệp trong thân thể. Theo cuối cùng một đạo thần thụ năng lượng nhập thể, Lâm Diệp mắt phải chỉ cảm thấy phòng và phần. Hắn hiểu được, đây là muốn tiến hóa luân hồi tiết tấu. Thế là liền tranh thủ thời gian tìm một chỗ, bắt đầu bế quan. Một năm sau, vực ngoại chỗ sâu, một tên thân mặc màu đen dài pháo, đầu đội màu đen khăn vấn đầu thiếu niên một kiếm chém ngã một gốc đại thụ che trời. Trải qua đơn giản xem xét về sau, thiếu niên có chút thất vọng nói ra, lại là thần thụ phân thân. Đợi đến thiếu niên ngẩng đầu, không khó phát hiện, hắn chính là Lâm Diệp. Hắn lúc này mắt phải đã tiến hóa thành 6 câu ngọc gìn nghệ gẳng. Tiến hóa gìn nghệ gẳng về sau, hắn liền bước lên chủ động tìm kiếm thần thụ con đường. Trong thời gian này, hắn đã từng cùng thần thụ giao thủ qua một lần. Tại đem nó đả thương về sau, đối phương liền trốn chạy. Mà Lâm Diệp thì là đang một mực truy sát nó. Trước mắt đầy trời cát vàng, Lâm Diệp đứng tại một cái đống đất phía trên, nhìn ra xa xa. Thông qua tự mình tao ngộ, hắn giờ phút này có vẻ như minh bạch. Lúc trước Tông Chính Vũ Y thì thạch đơn giản viết, có quan hệ thần thụ bị đuổi giết sự tình, cũng không nhịn được cảm khái. Xem ra ngàn năm về sau, lại sẽ có một cái như tự mình như vậy thiếu niên xuất hiện lần nữa, truy sát thần thụ. Quyển sách xong.